Chương 252, thiên môn chuyển nhân cái này a. Ta môn phái lưu lại không ít gia sản, đầy đủ ta tiêu xài a. Quách Sùng nói. Môn phái? Ngươi nói kia cái gì thiên môn? Diệp Phi nhớ kỹ gia hỏa này trước kia nói qua, mình là cái gì thiên môn chuyển nhân, lừa gạt bên trong chi vương. Là vô song thiên môn. Chúng ta môn phái lưu truyền bên trên vạn năm, lịch sử lâu đời, ta hiện tại là thiên môn chuyển nhân duy nhất. Quách Sùng nghiêm túc cải chính. Các ngươi cái này thiên môn đời đời kiếp kiếp chính là gạt người. Diệp Phi nói. Đúng a, bằng không gọi thế nào thiên môn đâu. Ta cùng ngươi giảng, ta những tổ sư kia nhưng lợi hại, bọn hắn trò lừa gạt, vậy chân chính cứ gọi kinh thiên địa kiếp quỷ thần, đến bọn hắn cảnh giới kia, lừa gạt liền không còn là tiền, mà là toàn bộ thiên hạ. Truyền thuyết, toàn bộ đại lục hưng suy thay đổi, triều đại thay đổi, đều từ ta thiên môn đến định đoạt. Quách Sùng đem một nắm đấm đặt nằm ngang trước ngực, hào tình vạn trượng mà nói, mục tiêu của ta chính là muốn trở thành bọn hắn đồng dạng lừa gạt bên trong chi vương, lừa gạt tận thiên hạ. Diệp Phi, môn phái này thật đúng là kỳ hoa. Cho nên, nghe ngươi ý tứ, các ngươi cái này thiên môn góp nhặt không ít bảo tàng a. Diệp Phi nói. Đương nhiên, chúng ta thiên môn lấy trò lừa gạt trưởng khống thiên hạ, bảo tàng tự nhiên là vô số, ta liền xem như hoa mấy chục đời cũng xài không hết. Quách Sùng tiêu ngạo nói. Đã có tiền tiêu không hết, ngươi còn gạt người làm gì? Diệp Phi cảm thấy gia hỏa này thuần túy là dành đến nhức cả trứng. Diệp Minh, ngươi có hay không lý tưởng? Quách Sùng rất nghiêm túc hỏi Diệp Phi. Lý tưởng? Diệp Phi ngơ ngẩn, một cái lừa gạt, vậy mà cùng mình đảm lý tưởng. Không sai, làm người không để ý tới muốn cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Làm thiên môn truyền nhân duy nhất, ta có rộng lớn cùng cao thượng lý tưởng, ta muốn đem thiên môn phát dương quang đại, lừa gạt tận thiên hạ, chấp trưởng cả khôn. Quách Sùng lần nữa năm đấm nằm ngang ở ngực, hào khí vạn trượng nói. Diệp Phi. Diệp Phi cảm giác mình vậy mà không phản bắt được. Ta chúc ngươi thành công. Diệp Phi chỉ có thể nói như thế. Ha. Ta liền biết Diệp huynh ngươi nhất hiểu ta. Quách Sùng một bộ nhìn thấy chi kỷ dáng vẻ, nói, Diệp huynh, ngươi có muốn hay không cũng nhập môn hạ của ta, theo ta cùng một chỗ thực hiện cái này lý tưởng vĩ đại khát vọng. Khu khu. Vậy liền coi là. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta hiện tại đã hòa lương, không gạt người. Dạng này a. Vậy quá đáng tiếc. Diệp huynh ngươi lành nghề lừa gạt một đạo rất có thiên phú đây này, chúng ta thiên môn rất cần người như ngươi mới a. Quách Sùng một bộ tiếc hận dáng vẻ. Kỳ thật ta cảm thấy ta ở phương diện này cũng không am hiểu, ngươi mới là phương diện này thiên tài a. Diệp Phi nói. Ha ha, ngươi cũng nhìn ra, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy chính ta là phương diện này thiên tài, cho nên sư phụ ta mới có thể đem ta kiếm về, để cho ta kế thừa thiên môn ý chí. Quách Sùng hết sức cao hứng đạo, không nói những thứ này, nếu là đến Tinh Hải Thành, vậy ta liền muốn tận tình địa chủ hữu nghị, đi, ta cho ngươi bảy tiệc mời khách. Diệp Phi nói, trước đó Diệp Phi lừa cái này Quách Sùng không ít tiền, hiện tại Quách Sùng đến Tinh Hải Thành, hắn cũng muốn đền bù một điểm. Tốt, đa tạ Diệp huynh. Quách Sùng chắp tay nói, Diệp Phi mang theo Quách Sùng đi tới nhìn hạt lâu. Tiểu lâu này cũng thực không tồi, không hổ là đại địa phương. Quách Sùng tán thán nói, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, không nên khách khí. Diệp Phi nói, tốt. Quách Sùng gật gật đầu, tùy tiện gọi mấy món ăn. Quách Sùng người này không có cái gì bằng hữu, nhìn thấy Diệp Phi vô cùng thân thiết, hai người uống một thùng quái. Ngươi bây giờ ở tại địa phương nào? Cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Phi hỏi Quách Sùng. Nếu là Quách Sùng không có phù hợp ở địa phương, có thể để hắn ở tại biệt viện của mình bên trong. Ta vừa mới tại Tinh Hải Thành mua một tòa biệt viện, ngay tại Long Hoa Đường phố tận cùng bên trong nhất, ngươi có rảnh có thể tới tìm ta. Quách Sùng nói. Long Hoa Đường phố tận cùng bên trong nhất. Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức sững sờ, nói, nơi đó một tòa biệt viện tựa như là được 100 triệu lạng hoàng kim a. Ừ, ta hao tốn 200 triệu lượng hoàng kim mua, nhưng hào hoa. Quách Sùng nói. Ngươi hoa 200 triệu lượng hoàng kim mua một tòa biệt viện. Diệp Phi cảm giác Quách Sùng gia hỏa này quả thực điên rồi, ngươi không phải muốn gạt người sao? Ngươi mua dạng này một tòa biệt viện làm gì? Lừa gạt cái này nghề, muốn để cho người ta tin tưởng, đầu tiên điểm thứ nhất nhất định phải đóng gói mình, cho nên loại này đầu nhập vẫn là phải. Quách Sùng một bộ đương nhiên nói. Diệp Phi cảm giác không thể nào phản bác, Quách Sùng nói tốt có đạo lý dáng vẻ. Chỉ là có nhiều như vậy tiền, còn muốn kiên trì mỗi ngày đi lừa gạt, cái này là thế nào một loại tinh thần a? Đây tuyệt đối là một loại ăn nhiều chết no không có chuyện làm 2B tinh thần a. Ngươi có nhiều như vậy tiền làm gì không tốt, còn mỗi ngày đi lừa gạt. Sớm biết lúc trước ta nhiều lừa hắn một chút, khó trách hắn lấy ta làm chi kỷ. Nguyên lai ta ban đầu là hố hắn tiền hố ít nhất, cái khác mỗi một cái bị hắn lừa gạt người, kiếm đều so ta càng nhiều. Diệp Phi có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ta đến tính tiền. Diệp Phi dự định về sau vẫn là ít cùng cái này Quách Sùng tiếp xúc, bằng không, thông minh của mình liền sẽ bị kéo đến số âm. Tính tiền. Kết cái gì sổ sách? Ta loại người này ăn cơm sẽ đi tính tiền sao? Nhìn ta. Quách Sùng đứng người lên, đem cái kia thị nữ kêu đến, quạt xếp hoa một tiếng triển khai, sau đó nói, vị tiểu thư này, chúng ta hôm nay trùng hợp quên mang tiền, hôm nay trước thiếu nợ. Các ngươi hôm nào đi ta phụ thượng lấy tiền như thế nào? Ta biệt viện tại Long Hoa đường phố số 1. Cái này thị nữ nghe được Quách Sùng lời này, nao nao, không dám làm chủ, gọi tới lĩnh ban của nơi này. Lĩnh ban gặp Quách Sùng khí độ không tầm thường, cười nói, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tại hạ Quách Sùng. Quách Sùng chi tiết báo ra tên của mình. Không phải chúng ta tiểu lâu hẹp hỏi, thật sự là công tử trước kia không có tại tiểu lâu chúng ta tiêu phí qua, cho nên không tốt thiếu nợ. Nếu như ngài nguyện ý thế chấp một vài thứ tại chúng ta nơi này, chúng ta có thể hôm nào tự mình đưa cho ngài đến phủ đi. Cái này lĩnh ban nói. Không có vấn đề. Quách Sùng nghe vậy, lật tay một cái cầm ra một khối tinh thạch, nói, khối này tinh thạch gọi là Hoàng Văn Tinh, giá trị ít nhất 5000 lượng hoàng kim, liền thế chấp tại các ngươi nơi này đi.
Tốt,
ngày mai chúng ta liền đem khối này tinh thạch trả lại phụ thượng. Linh Ban tiếp nhận tinh thạch nói,
không đổi, lúc nào đến đều được.
Quách Song phất phất tay, đối Diệp Phi nói, Diệp Minh, chúng ta đi thôi.
Diệp Minh nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm, theo bản năng nhẹ gật đầu.
Ra từ lâu, Diệp Phi hỏi Quách Song nói, khối kia tinh thạch là giả đúng không?
Thế nào lại là giả, đương nhiên là thật.
Giả làm sao gạt người?
Quách Song lắc đầu nói,
thật.
Diệp Phi sửng sốt, nói, khối kia tinh thạch thật giá trị 5000 lượng.
Đúng vậy a.
Quách Song nhún vai nói,
kia,
ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì?
Diệp Phi ngơ ngác hỏi.
Chờ bọn hắn đến ta trong phủ tìm ta thời điểm, ta sẽ giả bộ không tại, bọn hắn tìm không thấy ta, liền không có biện pháp tìm ta xin cơm tiền a, chúng ta liền ăn không bọn hắn dừng lại a, ta lừa bọn hắn, ha ha.
Quách Song đắc ý nói,
Diệp Phi, chúng ta kia một bữa cơm chỉ giá trị 3000 lượng.
Diệp Phi nhắc nhở,
3000 lượng.
Ân, đồ ăn đích thật là không tệ.
Quách Song gật gật đầu, tựa hồ là đang trở về chỗ mỹ vị, biểu thị hết sức hài lòng.
Ý của ta là, ngươi đem giá trị 5000 lượng tinh thạch cho bọn hắn, sau đó còn làm bộ không tại, ngươi thật giống như là thua lỗ 2000 lượng.
Diệp Phi nhắc nhở lần nữa nói,
chương 253, đây coi là số A, tựa như là dạng này nha.
Quách Song bịn lên ngón tay, cao mày đến một chút, nói, giống như đích thật là tổn thất 2000 lượng A, bất quá không quan hệ, 2000 lượng mà thôi, trọng yếu nhất chính là ta lừa bọn hắn. Sư phụ nói, thân là thiên môn bên trong người, muốn ngày đi vừa lửa, ta hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, ha ha.
Diệp Phi
bây giờ nghĩ chính là, nếu là thiên môn tổ sư có linh, có thể hay không đem tươi sống đem Quách Song cho đánh phân, hoặc là đánh nghị ra xịt tới.
Diệp Phi gặp qua rất nhiều bại gia đời thứ hai, nhưng là giống phá của như vậy thật đúng là chưa thấy qua.
Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, trong mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương, có một loại người gọi người ngốc có ngốc phúc, Diệp Phi rất muốn cũng làm như thế một cái kẻ ngu, có hoa không hết tiền, có thể thỏa thích trà đạp. Đáng tiếc, hắn là tuổi mục lưu nhân vật chính, khổ bức chỉ có thể dựa vào mình liều mạng đến để thăng chính mình.
Không công bằng a, vì cái gì người ta khí vận cứ như vậy người tiên?
Khí vận chuyện này, thật là không có đạo lý có thể giảng.
Ha ha,
tốt, muốn hay không đi ta biệt viện nhìn xem, ta biệt viện cũng lớn. Ta vừa mới lừa một bang quản gia người hầu trở về, giúp ta quản lý biệt viện.
Quách Song mười phần thành khẩn mời Diệp Phi đi tham quan hắn biệt viện.
Lừa gạt đến quản gia cùng người hầu.
Ngươi làm sao lừa gạt?
Diệp Phi khỏe miệng giật một cái.
Hắc hắc, ta cùng bọn hắn ước định tiền thuê là mỗi tháng 2000 lượng hoàng kim, nhưng là ta mỗi tháng chỉ trước thanh toán 1000 lượng, còn lại niên kỷ ngọn nguồn kết toán, ha ha.
Đến cuối năm thời điểm, ta liền đã rời đi Tinh Hải thành, bọn hắn tìm ai muốn đi a?
Ta có lợi hại hay không?
Nhanh cái ta.
Quách Song cười ha ha lấy cùng Diệp Phi chia sẻ đắc ý của mình chi tác.
Diệp Phi góc 45 độ nhìn trời, nói, tại Tinh Hải Thành, mỗi tháng 500 lượng hoàng kim liền có thể tìm tới rất tốt quản gia cùng người hầu.
Quách Song gãi gãi đầu, là thế này phải không?
Được rồi, dù sao ta lừa bọn hắn, có tiền hay không không quan trọng.
Tại Quách Song thịnh tình mời phía dưới, Diệp Phi không thể không đi theo Quách Song cùng đi hắn kia cá biệt viện.
Đến Quách Song cái này biệt viện, Diệp Phi phát hiện, cái này biệt viện cách hắn biệt viện rất gần.
Diệp Phi biệt viện là tại một tòa núi nhỏ giữa sườn núi, Quách Song biệt viện thì là ở phía dưới, Diệp Phi hơi ngửa đầu liền có thể nhìn thấy biệt viện của mình.
Nếu là từ hắn biệt viện lăng không nhảy xuống, thậm chí là có thể trực tiếp liền đáp xuống Quách Song biệt viện.
Lúc đầu nghĩ rời cái này cái hai hàng xa một chút, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà thành ta hàng xóm.
Diệp Phi một hồi bất đắc dĩ, cùng cái này hai hàng cách gần như vậy, sẽ bị truyền nhiễm được không nào?
Hai cũng là một loại bệnh, chỉ là Diệp Phi làm luyện dược sư, không biết trị loại bệnh này.
Tiến vào Quách Song biệt viện, Diệp Phi đại khái du lãm một chút, phát hiện bộ này biệt viện đích thật là rất không tệ, so với mình biệt viện cao hơn một cái cấp bậc. 200 triệu lượng hoàng kim mặc dù là có chút cao, nhưng là cũng không tính là rất thua thiệt.
Lấy Quách Song loại này hai trò lừa gạt, có thể lấy cái giá tiền này mua xuống ngôi biệt viện này, đã coi như là 10 phần kiếm lợi lớn.
Dựa theo bình thường đạo lý, Quách Song lừa gạt một kiện đồ vật, ít nhất phải nhiều góp đi vào 1/3.
Thế nào?
Bộ này biệt viện không tệ a?
Quách Song đắc ý nói.
Ừm, không sai, bộ này biệt viện làm sao lừa gạt đến?
Diệp Phi hỏi.
Ha,
cái này biệt viện là mua, không phải gạt.
Ta mua cái này biệt viện là vì tốt hơn đi lừa gạt, cho nên lúc mua liền không có thi triển ta xuất quỷ nhập thần trò lừa gạt.
Quách Song nói.
Khó trách.
Diệp Phi gật gật đầu, hắn đã cảm thấy nếu là Quách Song là lừa gạt ngôi biệt viện này, ít nhất phải dùng nhiều 1/3 tiền.
Diệp Minh, ngươi ở nơi đó a?
Quách Song hỏi Diệp Phi, ta cái này biệt viện địa phương quá lớn, ta một người ở quá nhàm chán, nếu như ngươi ở địa phương nhỏ, dứt khoát chuyển tới cùng ta ở cùng nhau đi.
Diệp Phi lắc đầu nói, không cần, ta ở địa phương rất lớn.
Ồ, ngươi ở nơi đó,
có rảnh ta đi bái phòng ngươi.
Quách Song hỏi.
Diệp Phi chủ trừ một chút, vẫn là chỉ vào phía trên nói, ta liền ở tại kia cá biệt viện bên trong.
Nguyên lai chúng ta là hàng xóm a, thật sự là quá có duyên.
Quách Song lập tức hưng phấn vỗ tay một cái, nói, Diệp Minh, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hợp tác?
Chúng ta làm một trận một màu lớn, lừa gạt tận toàn bộ Tinh Hải thành.
Không được.
Diệp Phi quả quyết lắc đầu, cùng gia hỏa này hợp tác, mình may liền đồ lót đều góp đi vào.
Ta hiện tại có bình thường nghề nghiệp, không làm vậy được rồi.
Diệp Phi nói.
Vậy nhưng tiếc.
Quách Song tiếc hận lắc đầu.
Diệp Phi tại Quách Song nơi này chờ đợi nửa ngày, đến khi chạm vạng tối mới cáo từ.
Diệp Phi trở lại biệt viện thời điểm, phát hiện Phong Thất Hải còn không có đi, mà Trương Thiên Bảo cùng Trương Tuyết Linh ở đây.
Trương lão gia tử. Diệp Phi chắp tay, nói, lần này đến Tinh Hải Thành, là có chuyện gì không? Lần trước Diệp Phi chưa kịp hỏi, nhưng là Diệp Phi biết, Trương Thiên Bảo khẳng định là sẽ không vô duyên vô cớ đến Tinh Hải Thành tìm hắn, hơn phân nửa là có việc. Ha ha, là như vậy, lần trước trải qua Diệp đại sư điều trị, ta cảm giác thương thế trên cơ bản đều đã là khỏi hẳn, mà lại ẩn ẩn có một loại muốn đột phá cảm giác, cho nên ta muốn để Diệp đại sư giúp ta nhìn một chút, ta lúc nào có thể tiến hành đột phá. Trương Thiên Bảo nói. Tốt. Diệp Phi kéo Trương Thiên Bảo tay, để Tinh Hà tính toán một chút. Trương Thiên Bảo là thiên cương cảnh cường giả, Diệp Phi chỉ dựa vào mình thực lực là tuyệt đối không cách nào giúp Trương Thiên Bảo đột phá. Lần trước Diệp Phi cho Trương Thiên Bảo chữa bệnh, đối Trương Thiên Bảo tình huống đã là có hiểu rõ, lần này lại trải qua Tinh Hà tính toán, rất nhanh Diệp Phi chính là giúp Trương Thiên Bảo xác định tình huống. Trương Bảo chủ gần nhất tốt nhất trước không muốn đột phá, ngươi bây giờ trong thân thể cương khí chưa vững chắc, nếu là cưỡng ép đột phá, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ta cho Trương Bảo chủ mở một cái phương thuốc, điều trị một năm về sau, Trương Bảo chủ lại đột phá nắm chắc càng lớn hơn. Diệp Phi đối Trương Thiên Bảo nói. Đa tạ Diệp đại sư. Trương Thiên Bảo lập tức gật đầu, đã Diệp Phi không cho hắn đột phá, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép đi đột phá. Hắn hiện tại đối Diệp Phi kia là tôn thờ. Diệp Phi cho Trương Thiên Bảo mở phương thuốc, sau đó để hắn tùy tiện tìm bất luận cái gì đạt tới tứ phẩm luyện dược sư luyện chế đều có thể. Loại thuốc này phải được thường phục dùng, Trương Thiên Bảo cũng không thể lần nào đến đều tìm Diệp Phi. Trương Thiên Bảo vạn phần cảm tạ, sau đó cáo từ. Sư phụ, ta còn có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Phong Thất Hải gặp Diệp Phi cho Trương Thiên Bảo chẩn bệnh hoàn tất, liếm láp mặt đi tới. Hỏi đi. Diệp Phi trên ghế ngồi xuống, một bộ thầy giáo giả phái đoàn. Ta cho lúc trước một võ giả mở một cái toa thuốc, dùng để giúp hắn đột phá, nhưng là phương thuốc này lại là làm sao cũng luyện không thành dược. Phong Thất Hải cầm một cái toa thuốc đưa tới Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi nhìn lướt qua phương thuốc, cái gì cũng không thấy ra. Phong Thất Hải thế nhưng là lục phẩm luyện dược đại sư, tri thức dự trữ so Diệp Phi phong phú không biết gấp bao nhiêu lần, Diệp Phi xem không hiểu phương thuốc của hắn cũng là bình thường. Bất quá không quan hệ, hắn có tinh hà. Ba ba ba. Tinh hà tính toán khoảng chừng 3 phút, một kết quả xuất hiện ở Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi nhìn kỹ tính toán là quá trình, sau đó lại cân nhắc một hồi lâu, mình muốn hiểu rõ trong đó nguyên lý, sau đó mới đối Phong Thất Hải nói, ngươi cái này phương thuốc không có vấn đề gì, vấn đề là ngươi luyện dược thủ pháp tính sai. A. Phong Thất Hải lập tức sững sờ, nói, mời sư phụ chỉ giáo. Chương 254. Diệp Tử Thần những dược liệu này nhìn tính tình đều mười phần mãnh liệt, cho nên ngươi luyện chế thời điểm sử dụng thủ pháp cũng là lửa mạnh hàn phục, nhưng là dạng này liền phá hủy kim dung tính, khẳng định không cách nào thành dược. Ngươi thay đổi dùng chậm chậm chi hỏa chậm rãi luyện chế, hẳn là liền có thể thành dược. Diệp Phi nói. Thế nhưng là những thuốc này dược tính như thế mãnh liệt, chậm chậm chi hỏa sợ là hàn phục không được a. Phong Thất Hải cao mày nói. Ngươi có thể để một cái khác luyện dược sư phụ trợ ngươi, hắn giúp ngươi chấn áp dược tính, chính ngươi chậm rãi chế biến. Diệp Phi nói. A, đúng a. Phong Thất Hải lập tức vỗ đầu một cái. Mình làm sao lại không nghĩ tới hai cái luyện dược sư cùng một chỗ luyện dược tình huống đâu? Bình thường tới nói, bình thường luyện dược sư luyện dược đều là tự mình một người trường khống, nếu như hai người cùng một chỗ trường khống, ngược lại sẽ bởi vì lẫn nhau ở giữa luyện dược thủ pháp khác biệt dẫn đến thất bại. Nhưng là cái này một vị thuốc tình huống đặc thù, đối ăn ý độ yêu cầu không có cao như vậy, hai người cùng một chỗ luyện chế, phân công hợp tác, liền hoàn toàn không có vấn đề. Đa tạ sư phụ. Phong Thất Hải chân thành đạo. Hắn hiện tại đối Diệp Phi thật là hoàn toàn phục, Diệp Phi giải quyết hắn đông đảo đọc lại đã lâu nan đề, những ngày nan đề luyện dược sư trong công hội các trưởng lão đều không cách nào giải quyết. Diệp Phi thực lực kinh khủng cỡ nào? Bái dạng này một cái sư phụ, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt đa liền Diệp Phi hiện tại chỉ điểm hắn những này, cũng đủ để đền kia một gốc hồ lam hoa, thậm chí là không bao lâu, liền âm hồn thảo giá trị đều có thể đền đi qua. Tinh Hà, ngươi gần nhất tại sao không nói chuyện a? Diệp Phi gặp Phong Thất Hải mình đang suy tư, nhàm chán liền hỏi một câu Tinh Hà. Ta đang yên lặng nhìn xem ngươi trang bức. Tinh Hà từ tốn nói, ngươi mặc dù tư chất rất rất rưởi, nhưng là trang bức năng lực là ta các đời chủ nhân bên trong nhất cường đại. Ở một bên yên lặng nhìn xem ngươi trang bức, loại cảm giác này rất thoải mái. Diệp Phi, Tinh Hà lời này xem như bao vẫn là biếm. Trong ngay mắt, nửa tháng liền đi qua. Ngọc Nhi khô lâu bệnh đã là triệt để khỏi hẳn, như là trước đó kế hoạch, Ngọc Nhi tạm thời bị nuôi dưỡng ở trong thành chủ phủ, chưa có trở về Điêu gia. Điêu gia tự thân tới cửa cho Diệp Phi đưa một phần hậu lễ, biểu đạt lòng cảm kích. Diệp Phi cũng không có gặp Điêu gia người, nhưng là hắn để Lạc Băng Vũ đem những này lễ vật đều cho thu xuống tới. Mình cho Ngọc Nhi chữa khỏi bệnh, lại bị bọn hắn như thế uy hiếp dừng lại, thu chút chỗ tốt là thiên kinh địa nghĩa. Phong Thất Hải bởi vì luyện dược sư trong công hội có việc gấp, cùng Diệp Phi cáo tử, nhất định phải chạy trở về. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cũng nhàn rỗi, mỗi ngày chính là tu luyện, luyện dược, bồi Mặc Như Yên vượt qua tịch mịch cuộc sống nhàm chán. Cái này một ngày, Diệp Phi về đến nhà nhìn một chút phụ mẫu. Khoảng thời gian này hắn bất bận, đều không có làm sao về nhà. Diệp Phi đang suy nghĩ cái gì, lúc nào đem Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn cũng tiếp vào trong biệt viện tới. Hiện tại, hắn địa vị chậm rãi tăng lên, để bọn hắn biết mình có dạng này một tòa biệt viện, cũng sẽ không quá đột ngột. Khoảng thời gian này, Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi bọn hắn đều tại giáp gia trong tiệm bận điệu, thời gian qua rất phong phú, cũng không có quá nhiều can thiệp Diệp Phi người tự do. Cha, ta trở về. Diệp Phi tiến vào cửa hàng bên trong, hô một tiếng. Diệp Phi, ngươi trở về à? Diệp Hải Sơn lúc này hồng quang đầy mặt, nói, hiện tại giáp gia cửa hàng doanh thu vô cùng tốt, chỉnh thể giá trị so trước kia tăng lên chí ít gấp 2. Diệp Phi gật gật đầu, Diệp Cương bọn hắn bọn gia hỏa này chúng quy là không có cô phụ kỳ vọng của mình, đem giáp gia cửa hàng cùng tiệm vũ khí đều cho làm. Diệp Cương bọn hắn đâu? Diệp Phi hỏi. Bọn hắn đi tiệm vũ khí bên kia, hiện tại Tử Hồng Đế quốc tại cùng Long Dược Đế quốc đánh trận, cỡ lớn vũ khí vô cùng khan hiếm, tiệm vũ khí bên kia hiện tại một mực là cùng không đủ cầu. Diệp Hải Sơn cười ha hả nói, hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, giáp ra cửa hàng cùng tiệm vũ khí liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, dòng dõi của bọn họ cũng tăng lên gấp trăm lần. Hiện tại, tại Diệp gia trong gia tộc, bọn hắn đều đã là có thể chiếm cứ nhất định địa vị. Đúng lúc này, Diệp Cương bọn người đi tới, nhìn thấy Diệp Phi, đều là hết sức cao hứng. Hắc hắc, Diệp Phi, thế nào? Chúng ta không cho người mất mặt à? Hiện tại gia của chúng ta giáp cửa hàng cùng tiệm vũ khí kia là một đường giá thị trường tốt đẹp à? Diệp Cương cười hắc hắc nói. Ừm, các ngươi không tệ. Làm được tốt. Diệp Phi cười nói. Kỳ thật nói đến, tiệm vũ khí cùng giáp gia cửa hàng sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu vẫn là Diệp Phi ngươi công lao. Ngươi cùng trọng tướng quân quan hệ để chúng ta tại Tinh Hải Thành sẽ không gặp phải bất luận cái gì làm khó dễ. Ngươi bồi dưỡng Thanh Long Hội trợ giúp chúng ta giải quyết khó khăn nhất vận chuyển vấn đề, để chúng ta chỉ cần quản tốt kinh doanh là được. Trinh Hải lúc này còn nói thêm. Đúng vậy à, nếu là không có Diệp Phi ngươi những người này mạch quan hệ, muốn kinh doanh tốt hai cái này cửa hàng thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy. Diệp Cương cũng phụ hòa nói. Ta chỉ là vung tay trưởng quỹ, hết thảy vẫn là phải dựa vào các ngươi. Diệp Phi cười nói. Đúng rồi, hiện tại Thanh Long Hội phát triển thế nào? Ta rất lâu không có đi bên kia. Diệp Phi lại hỏi. Lúc ấy thuận tay tiếp quản Thanh Long Hội, không nghĩ tới đằng sau sẽ đưa đến như thế lớn trợ giúp tác dụng. Thanh Long Hội hiện tại phát triển vô cùng cấp tốc, những cái kia nhận qua ân huệ của người võ giả đều nguyện ý đi Thanh Long Hội bên trong làm việc. Thanh Long Hội quy mô so trước đó tăng lên gấp ba, mà lại trong đó không thiếu thuần nguyên cảnh cường giả. Diệp Cương nói, trong mắt bọn hắn, thuần nguyên cảnh cũng đã là cường giả. Như vậy cũng tốt. Diệp Phi gật gật đầu, về sau nếu có rảnh rỗi, còn có thể lại giúp Thanh Long Hội gia tăng một chút thực lực. Diệp Hải Sơn ở đây sao? Lúc này, đột nhiên một bóng người từ bên ngoài đi tới, ngạo nghễ nói, ai tìm ta? Diệp Hải Sơn đứng ra, hỏi. Diệp Hải Sơn, làm sao? Không biết ta rồi. Người tới nhìn xem Diệp Hải Sơn, sắc mặt mười phần tiêu căng đạo. Nguyên lai là tứ gia. Diệp Hải Sơn thấy rõ ràng người tới, giật mình kêu một tiếng. Đến người này, tuổi nhìn so Diệp Hải Sơn lớn hơn vài tuổi, người mặc áo gấm, khí độ vô cùng, là Diệp gia dòng chính tử đệ, gọi là Diệp Tử Thần. Thời điểm trước kia, Diệp Hải Sơn từng theo qua Diệp Tử Thần vào Nam Gia Bắc, đi qua rất nhiều địa phương. Hải Sơn, trước đó nghe nói chân của ngươi đã mất, ta liền nghĩ đến xem, chỉ là sự tình bận điệu, một mực không có rảnh rỗi. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ chẳng những là chân tốt, tài sản càng là không tầm thường a, vậy mà quận xuống gia tộc hai nhà mặt tiền cửa hàng. Cái này Diệp Tử Thần chật chật nói, tự lo tại trên một cái ghế ngồi xuống, một bộ đảo khách thành chủ tư thế. Khuyến tử làm luyện dược sư kiếm lời một chút tiền, chúng ta tìm nghĩ suy nghĩ biện pháp làm chút kinh doanh, làm tốt về sau mưu đầu đừng ra, vừa vặn trong gia tộc hai nhà cửa hàng muốn chuyển nhượng, chúng ta liền cho quận xuống tới. Diệp Hải Sơn cười làm lành nói, hắn tại Diệp Tử Thần trước mặt, vẫn là lộ ra mười phần hèn mọn, hai tay rủ xuống đứng hầu, không dám ngồi xuống. Diệp Tử Thần đã từng là chủ tử của hắn, cho nên hắn ở trong lòng có một loại phức cảm tự ti. Diệp Phi nhìn thấy một màn này, vô thanh vô tức từ bên cạnh chuyển tới một cái ghế, đặt ở Diệp Hải Sơn sau lưng, sau đó đối Diệp Hải Sơn bả vai nhấn một cái, Diệp Hải Sơn an vị tại trên ghế, cùng Diệp Tử Thần mặt đối mặt. Ừm. Diệp Tử Thần nhìn thấy Diệp Hải Sơn ở trước mặt hắn ngồi xuống, một bộ cùng hắn bình khởi bình tọa tư thế, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Diệp Hải Sơn là cái gì? Trước kia chỉ là hắn một chó chân, bây giờ lại dám ngồi ở trước mặt của hắn, cùng hắn bình khởi bình tọa, quả thực là được đả lớn tới. Chương 255, cường thủ hào đoạt Hải Sơn, ngươi bây giờ quả nhiên là làm lớn a, ta đây đã từng chủ tử đều không coi vào đâu. Diệp Tử Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tứ gia lời này nói quá lời, ngài là Diệp gia tứ gia, ai dám không đem ngài để vào mắt đâu. Diệp Phi gặp Diệp Hải Sơn một bộ câu nệ dáng vẻ, chính là cười thay thế Diệp Hải Sơn trả lời. Ngươi chính là cái kia Diệp Phi. Diệp Tử Thần híp mắt lại nhìn xem Diệp Phi, lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta. Diệp Phi từ tốn nói. Mới dày vò mấy ngày, liền coi chính mình cánh cứng cắp rồi, dám cùng ta khiếu bản. Diệp Tử Thần lạnh lùng nhìn xem Diệp Phi, nói, ở trước mặt ta, cũng dám đang ngồi. Chúng ta cánh nhưng không có tứ gia ngại cứng như vậy, bất quá, cha ta đi đứng không tốt, cho nên vẫn là ngồi dễ chịu một điểm. Diệp Phi từ tốn nói. Hiện tại, thực lực của hắn, đã cây vốn không đem Diệp gia nhìn ở trong mắt, nơi nào sẽ chim cái này Diệp Tử Thần. Diệp Tử Thần sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phi cũng dám như thế trắng trợn cùng hắn khiêu chiến. Tốt, quả nhiên là gan lớn. Diệp Tử Thần lạnh lùng hừ một tiếng, nói, bất quá, ta nói cho các ngươi biết, liền các ngươi hiện tại chút thực lực ấy, trong mắt ta hai cái giấm đều không phải. Đương nhiên, chúng ta làm sao có thể cùng tứ gia ngài so sánh đâu. Tứ gia ngài nếu là không có việc gì, liền mời về đi, chúng ta tòa miếu nhỏ này thế nhưng là dung hạ ngài tôn này đại thần. Diệp Phi thản nhiên nói. Làm cản. Diệp Tử Thần sau lưng một tên hộ vệ lập tức mắt lộ sắc cơ, gầm thét một tiếng. Biết không biết mình là thân phận gì. Biết không biết cái gì gọi là tôn ti có thứ tự. Mấy người các ngươi Diệp gia chi thứ tử đệ, dám cùng tứ gia nói như thế, là đưa ra pháp như không sao. Cái này hộ vệ tiến lên một bước, một bộ muốn chấp hành gia pháp tư thế. Gia pháp? Diệp Phi mỉm cười, khinh thường nói, gia pháp quy tắc ta còn thực sự không rõ lắm, nếu không các ngươi cùng ta nói một chút. Được rồi. Lúc này, Diệp Tử Thần khoát tay chặt lại, ngăn lại sau lưng hộ vệ, thản nhiên nói, ta hôm nay tới đây, không phải muốn nói với các ngươi cái gì gia pháp không gia pháp, ta là tới cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Diệp Phi bĩu môi nói, hiện tại giáp da của các ngươi cửa hàng cùng tiệm vũ khí kinh doanh cũng sai, nhưng là kinh nghiệm của các ngươi vẫn là quá ít, năng lực cũng không đủ, lâu dần khẳng định là sẽ đóng cửa. Cho nên ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ta đến nhập cổ phần giáp da cửa hàng cùng vũ khí, về sau kinh doanh đều từ ta người đến phụ trách, các ngươi đến lúc đó một mực chờ lấy chia tiền chính là. Diệp Tử Thần lúc này cũng không nghĩ lại nhiều lời, trực tiếp chân tướng phơi bày. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Cương bọn hắn, bao quát Diệp Hải Sơn đều là gấp. Diệp Tử Thần đây là ăn cướp trắng trợn à? Nhìn thấy giáp da của bọn họ cửa hàng cùng tiệm vũ khí giá trị so trước đó tăng lên mấy lần, tiền cảnh một mảnh tốt đẹp, liền muốn chặn ngang một cước, đem hai nhà cửa hàng khống chế. Ê, ta chỗ này có 500 vạn lượng hoàng kim tinh tạm, các ngươi cầm, về sau hai nhà cửa hàng cổ phần ta đều chiếm bảy thành. Diệp Tử Thần lại lấy ra một trương tinh tạm, ném cho đối diện Diệp Hải Sơn, lấy một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Thứ ra, ngươi đây cũng quá mức phân a. Chúng ta hai nhà này cửa hàng hiện tại giá trị cộng lại có 5000 vạn lượng, ngươi 500 vạn lượng liền muốn chiếm cứ bảy thành cổ phần, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Diệp Cương lúc này nổi giận, lớn tiếng nói, làm sao? Các ngươi không đồng ý? Diệp Tử Thần mặt âm trầm nói, đương nhiên không đồng ý. Trinh Hải lớn tiếng nói, hai nhà này cửa hàng là chúng ta tân tân khổ khổ kinh doanh, dựa vào cái gì chuyển nhượng cho ngươi? Xem ra các ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Diệp Tử Thần mặt đen lên, bỗng nhiên đứng lên thân, nói, nếu như không có ta, các ngươi hai nhà này cửa hàng đến lúc đó đóng cửa các ngươi tướng không có gì cả, ta hảo tâm thay các ngươi kinh doanh, các ngươi vậy mà hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ha ha, đa tạ tứ gia hảo ý, bất quá chúng ta tiệm của mình, hay là chúng ta mình đến kinh doanh tốt, nếu là có một ngày thật đóng cửa, như vậy chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Phi lúc này ngửa mặt lên trời rỗi cái lưng mệt mỏi, khép mắt lại nói, hiện tại cửa hàng sinh ý tốt, có người đến nghị cách là bình thường, đây chính là dạng này một cái thế giới, ngươi có thực lực, liền có thể đến cướp đoạt đồ của người khác. Các ngươi có thể nghĩ tốt, các ngươi thật muốn cự tuyệt ta. Không có ta, ta dám cam đoan, các ngươi hai cái cửa hàng mở bất quá nửa tháng. Diệp Tử Thần lạnh giọng uy hiếp nói, chúng ta có thể mở bao lâu thời gian, không nhọc tứ gia hao tâm tổn trí, tứ gia không có chuyện gì, liền mời liền đi. Diệp Phi từ tốn nói, tốt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Ngươi chờ, các ngươi sẽ cầu ta trở về. Diệp Tử Thần hừ một tiếng, quay người liền rời đi cửa hàng. Diệp Phi, làm sao bây giờ? Diệp Cương bọn người lúc này đều là tâm tình mười phần nặng nề, Diệp Tử Thần thế nhưng là Diệp gia tứ trưởng lão nhi tử, bây giờ bị hắn ghi nhớ hai cái này cửa hàng, chỉ sợ bọn họ về sau không sống yên lành được. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Diệp Phi kinh ngạc hỏi. Cái này Diệp Tử Thần a, hắn khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta phá đổ. Trinh Hải một hồi nhụt chí đạo. Ha. Diệp Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, các ngươi liền cứ việc yên tâm đi, đừng nói là hắn, liền xem như tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng làm không đổ chúng ta cửa hàng. Không sai, Diệp Phi thế nhưng là nhận biết trọng tướng quân đâu, có trọng tướng quân mặt mũi, liền xem như Diệp Tử Thần cũng không dám quá mức làm càn a. Diệp Cương nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng nói, đúng à, chúng ta cũng không phải không có bối cảnh, Diệp gia mặc dù là rất lớn gia tộc, nhưng là cũng chưa chắc liền dám không cho trọng tướng quân mặt mũi. Trinh Hải cũng là phụ hòa nói, tóm lại, các ngươi không cần lo lắng, chính là nhiệm vụ của các ngươi chính là cứ việc trắng trợn kinh doanh, khuyết trương, phương diện khác đều giao cho ta là được rồi. Diệp Phi nói, lại lấy ra một trương tinh tạp đưa cho Diệp Cương nói, ta chỗ này có một ít tiền, các ngươi nhìn xem có tốt hạng mục lại đi thu mua một chút, mục tiêu của chúng ta cũng không thể chỉ là hai cái này cửa hàng. Diệp Phi muốn thành lập một cái thế lực, chỉ dựa vào hai cái này cửa hàng thế nhưng là không đủ. A, Diệp Phi ngươi lại kiếm tiền a? Diệp Cương lấy làm kinh hãi, nhận lấy tinh tạp. 100 triệu hai hoàng kim. Nhìn thấy cái số này, Diệp Cương suýt nữa té xỉu đi qua. Hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền a. Diệp Phi, cái này, ngươi đây lại là từ nơi nào làm ra tiền? Diệp Hải Sơn khiếp sợ nói. Mặc dù hắn đã là đánh giá rất cao mình đứa con trai này, nhưng là Diệp Phi đây hết thảy vẫn là quá làm cho hắn chấn kinh. Trước hai ngày giúp một cái đại gia tộc cháu trai chưa khỏi bệnh, bọn hắn cho ta tiền xem bệnh. Diệp Phi hời hợt nói. Điều đức nhất cho Diệp Phi hậu lễ bên trong có 10 cái mỗi tấm hạn mức 100 triệu hai hoàng kim tinh tạp. Diệp Phi liền lấy ra một trường, để Diệp Cương bọn hắn đi khuyết trương kinh doanh. Hắn muốn trong tương lai thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Tốt, ta gần nhất vừa vặn có mấy cái ý nghĩ, nếu là có tiền, vậy chúng ta liền làm một món lớn. Diệp Cương hít một hơi thật sâu, hai tay còn đang không ngừng run rẩy. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, nhân sinh thật mẹ nó kích thích. Đúng rồi, ta chỗ này có một nhóm tốt vật liệu luyện khí, ngươi để trong tiệm tìm mấy cái luyện khí đại sư, luyện chế thành tinh phẩm, có thể tăng lên tiệm chúng ta nhãn hiệu giá trị. Diệp Phi đem trước đó đạt được kia một đầu như mãng thi thể cầm ra, để trong tiệm gia công một chút. Loại vật này, thế nhưng là cực kỳ khó được thiên tài địa bảo, có thể chế tác rất nhiều cường đại vật phẩm. Chương 256, người quen biết cũ ta đi, cái này, đây là cái gì cấp bậc yêu thú? Diệp Phi ngươi từ nơi nào làm? Diệp Cương bọn hắn càng là chấn kinh tột đỉnh. Đoạn thời gian trước tại trong một cái sơn động ngắt lấy thảo dược thời điểm ngoài ý muốn đạt được. Diệp Phi hời hợt nói, ngoài ý muốn đạt được, là có người giết hắn không có lấy đi thi thể. Trình Hải rung động hỏi, không phải, là chúng ta một đám người cùng một chỗ vây công ra hỏa này, cuối cùng bị ta một cục gạch cho trục chết. Phân phối thời điểm ta cho bọn hắn luyện dược làm đền bù, thi thể liền thuộc về ta. Diệp Phi một bộ không đáng giá nhắc tới khẩu khí, thấy thế nào như thế nào là đang trăng bức. Một cục gạch trục chết rồi, vật này có thể bị một cục gạch trục chết. Diệp Cương bọn người là trợn mắt hốt hoồm. Ngay lúc này, đột nhiên, ngoài cửa một mảnh ồn ào. Sau đó, một chi đội ngũ bao vây giáp ra cửa hàng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Cương bọn hắn đều là sửng sở. Khẳng định là Diệp Tử Thần giở trò quỷ. Trình Hải âm thanh lạnh lùng nói, hắn đây là muốn cho chúng ta ra vai phủ đầu. Chúng ta đi ra xem một chút. Diệp Cương nói, cái thứ nhất đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, bọn hắn liền thấy một đám hình mục ti binh sĩ đem cổng bao bọc vây quanh, một cái bóc người cao lớn, người mặc nhung trang nam tử đứng tại phía trước nhất, mang trên mặt cười lạnh. Mà tại nam tử này bên cạnh, đứng đấy một người mặc cẩm bào nam tử, chính là Diệp Tử Thần. Diệp Tử Thần lúc này khoe miệng mang theo trêu tức tiểu dung, để các ngươi cho thể diện mà không cần, hiện tại liền để các ngươi biết cái gì gọi là thế lực. Các ngươi cho là có ít tiền, liền có thể tại Tinh Hải Thành mở tiệm. Quá ngây thơ. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Cương lớn tiếng hỏi. Làm gì? Có người báo cáo các ngươi nơi này buôn lậu súng ống đạn được bán cho Đức Quốc, hiện tại cửa hàng muốn bị niêm phong. Cái kia nhung trang nam tử lạnh giọng nói. Buôn lậu súng ống đạn được? Diệp Cương giận dữ nói, liền xem như muốn tìm phiền phức, cũng tìm một chút nói còn nghe được lấy cớ đi. Giáp của chúng ta giáp cùng vũ khí đều là bán cho Đế quốc biên cảnh phòng bị quân, chúng ta nơi này có biên cảnh phòng bị quân tướng quân con dấu. Ai biết các ngươi con dấu là thật hay giả, hiện tại cửa hàng niêm phong, tất cả mọi người cùng ta trở về điều tra. Cái này nhung trang nam tử không cho giải thích, tiến lên cũng làm người ta phong cửa hàng. Lữ thống lĩnh là muốn đóng cửa tiệm của ta chạy sao? Lúc này, Diệp Phi tiến lên một bước, đối cái này nhung trang nam tử nói. Ừm. Diệp đại sư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhung trang nam tử nhìn thấy Diệp Phi, lập tức kinh hãi. Đây là ta cửa hàng. Diệp Phi thản nhiên nói. Trước mắt cái này nhung trang nam tử, chính là Diệp Phi từng tại Trọng Văn Đình nơi đó hỗ trợ chữa bệnh cái kia Lữ Dương. Không nghĩ tới, thế sự như thế xảo, hôm nay lại là dưới loại tình huống này gặp mặt. Cái gì? Đây là Diệp đại sư ngài cửa hàng. Lữ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó sắp khóc ra, nói, thật xin lỗi Diệp đại sư, ta không biết đây là ngài cửa hàng, nếu không mượn ta 100 cái lá gan cũng không dám làm như vậy à. Lữ thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Đem bọn hắn bắt lại cho ta à. Diệp Tử Thần lúc này một mặt không hiểu đấu. Ba. Một tiếng vang dọn, cái này Diệp Tử Thần trực tiếp bị Lữ Dương một bàn tay cho quăng bay đi ra ngoài. Ngươi muốn chết mình đi chết, bị kéo lên ta. Lữ Dương hung tợn nói. Diệp đại sư, ngài nói làm sao bây giờ à? Có muốn hay không ta đem hắn bắt lại, cho hắn ăn một cái gì tội danh? Lữ Dương lại ngẩng đầu hỏi Diệp Phi. Lúc này, đương nhiên là Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Diệp Phi là ai? Hắn nhưng là rất rõ ràng, lần trước cái kia Ngô Hạo hạ chẳng hắn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt, lúc này, hắn liền xem như làm mất lòng Diệp Tử Thần, cũng không thể đắc tội Diệp Phi. Diệp Tử Thần bị Diệp Phi một tát này cho đánh cho hồ đồ, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đây là làm sao một cái tình huống, làm sao mình kéo tới hỗ trợ bằng hữu đột nhiên liền đối với mình trở mặt. Được rồi. Diệp Phi cười cười, nhìn về phía Diệp Tử Thần nói, đều là Diệp gia tử đệ, tương tiên gì gốc? Ngươi nói có đúng hay không? Thứ gia ta. Diệp Tử Thần lúc này còn một mặt một bước, nghe được Diệp Phi hỏi như vậy, liên tục gật đầu nói, là. Hừ, Diệp đại sư đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi hảo hảo may mắn đi. Lữ Dương hừ một tiếng, nói, nếu như tái phạm lần nữa, lao tử trực tiếp liền đem ngươi đưa đến huyết ngục bên trong đi, nếu như ngươi tiến huyết ngục, khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý hảo hảo chào hỏi ngươi. Lữ thống lĩnh, ngươi làm sao đến hình ngục ti rồi? Diệp Phi nhìn xem Lữ Dương cái này một thân mới trang phục, kinh ngạc nói, không có cách, gần nhất hình ngục ti bên này thiếu người, liền đem ta điều chỉnh lại. Lữ Dương nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, về sau Lữ Dương tại hình ngục ti, như vậy hắn có việc, vừa vặn có thể tìm Lữ Dương hỗ trợ. Diệp đại sư, nếu như không có cái gì chuyện khác, ta liền đi trước, ngài còn có chuyện gì cứ việc phân phó. Lữ Dương lại lấy lòng đạo. Lần này may mắn mình kịp thời phanh lại, không có thật va chạm Diệp Phi, bằng không mà nói, hậu quả khẳng định là sẽ phi thường nghiêm trọng. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Lữ Dương vung tay lên, mang người rời đi, Diệp Tử Thần cũng cùng theo rời đi. Đi một đoạn đường, Diệp Tử Thần tiến lên mấy bước, hỏi Lữ Dương nói, Lữ thống lĩnh, chuyện gì xảy ra? Kia tiểu tử. Cùng ngay nhận biết. Diệp Tử Thần đến bây giờ còn là mộng bức trạng thái, không biết Lữ Dương vì cái gì đột nhiên phản chiến phản bội. Lữ Dương lườm Diệp Tử Thần một chút, khinh thường nói, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, về sau không nên đi treo chọc Diệp đại sư, nếu không kết quả của ngươi khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Nói xong, Lữ Dương mang người liền rời đi. Diệp Tử Thần ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngày lên tiếng không được. Liên quan tới Diệp Phi tin tức, hắn cho biết đến chỉ là Diệp Phi hiện tại là một cái rất có danh khí luyện dược sư, dựa vào cho người ta luyện dược góp nhặt một chút gia sản, mua giáp ra cửa hàng cùng tiệm vũ khí. Nhưng là Diệp Phi luyện dược năng lực đến cùng như thế nào, cùng Diệp Phi phía sau chân chính thế lực, hắn cũng không biết. Hắn thấy Diệp Phi là Diệp Hải Sơn nhi tử, không có khả năng có cái gì quá lớn quyền thế, cho nên hắn mới như thế không có sợ hãi đi dọa dẫm Diệp Hải Sơn. Diệp Tử Thần về đến gia tộc bên trong về sau, lập tức liền để cho người ta tìm hiểu Diệp Phi đến cùng có cái gì bối cảnh, vì cái gì Lữ Dương sẽ đối Diệp Phi như thế kính sợ. Cũng không lâu lắm, hắn chính là đạt được tin tức Diệp Phi tựa hồ là đã từng cho Trọng Văn Đình đã chữa bệnh, cho nên Diệp Phi cùng Trọng Văn Đình quan hệ rất không tệ. Lữ Dương đã từng là Trọng Văn Đình thuộc hạ, đương nhiên sẽ ngại Diệp Phi. Không nghĩ tới, tiểu tử này phía sau lại là có Trọng Văn Đình chỗ dựa, ghê tởm, bất quá, chúng ta Lâm gia phía sau cũng không phải không có bối cảnh. Diệp Tử Thần hôm nay 10 phần bị khuất, lại là bị cái này Lữ Dương đánh một bàn tay. Cái này Lữ Dương, thật sự cho rằng ta nhất định phải cầu hắn rồi. Diệp Tử Thần càng nghĩ càng sinh khí, mặc dù lúc trước hắn cầu Lữ Dương hỗ trợ, nhưng là, Lữ Dương dù sao chỉ là một người thống lĩnh. Lữ Dương, Diệp Phi các ngươi chờ đó cho ta. Diệp Tử Thần hung tợn nghĩ đến, hắn thể nhất định phải ra cái này một hơi. Chương 257, lên làm trưởng lão ha ha. Liên tứ ra lại là đều kinh ngạc, Diệp Phi, ngươi cái này hậu trưởng thật là quá có tác dụng. Lữ Dương cùng Diệp Tử Thần sau khi đi, Diệp Cương cười ha ha lấy nói, cho nên về sau các ngươi tại Tinh Hải Thành không cần sợ bất luận kẻ nào. Diệp Phi từ tốn nói, liền xem như nhìn thấy gia chủ, cũng không cần câu nệ, chúng ta bây giờ có đầy đủ lực lượng. Diệp Phi, Diệp gia thực lực không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tứ gia phụ thân thế nhưng là tứ trưởng lão tại Tinh Hải Thành, nhân mạch thế nhưng là rất rộng. Diệp Hải Sơn lúc này ở bên cạnh nhắc nhở. Diệp Hải Sơn đã từng vào Nam Gia Bắc, trải qua rất nhiều chuyện, cho nên nhất là người biết chuyện không thể được ý vong hình. Bọn hắn hiện tại mặc dù là có Trọng Văn Đình ở sau lưng chỗ dựa, nhưng là Diệp gia tại Tinh Hải Thành nhiều năm như vậy, căn cơ dù sao cũng là càng sâu. Nếu là cùng Diệp gia vạch mặt, đối với đám bọn hắn như vậy khẳng định sẽ mười phần bất lợi. Yên tâm đi cha, trong lòng ta nắm chắc. Diệp Phi mỉm cười, nói, chúng ta không chủ động đi mở tội Diệp gia, nhưng là, nếu là Diệp gia tới tìm chúng ta gấp dạng, vậy chúng ta cũng sẽ không sợ bọn hắn. Diệp Hải Sơn nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Diệp Phi, Sở Ngọc gần nhất làm sao đều không có tới rồi. Ngươi có phải hay không có quan tâm người ta a? Lúc này, Lý Quế Chi từ phía sau đi ra, chất vấn nói. Nương, cũng không phải là ta không quan tâm Sở Ngọc, mà là nàng bây giờ tại Tinh Võ Học trong nội viện bị trọng điểm bồi dưỡng, bận quá cho nên không có thời gian tới. Diệp Phi nói. Kia Lạc Băng Vũ đâu? Lý Quế Chi lại hỏi. Lạc Băng Vũ hiện tại cùng ta rất tốt, một mực ở tại ta nơi đó. Diệp Phi nói. A, các ngươi đều ở cùng một chỗ. Diệp Cương bọn người lập tức mở to hai mắt nhìn. Không hổ là huynh đệ của ta, Châu. Trình Hải vô Diệp Phi bả vai nói. Khu khu. Nàng chỉ là tượng trưng ở tại ta nơi đó mà thôi. Diệp Phi ho khan hai tiếng, sau đó đối Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi nói, cha, mẹ, ta gần nhất ở bên ngoài mua một bộ biệt viện, các ngươi cũng rời đi qua cùng chúng ta ở cùng nhau đi, dạng này cũng tốt có chiếu ứng. Diệp Phi cảm thấy hiện tại cũng là thời điểm để Diệp Hải Sơn bọn hắn từng chút biết mình thực lực chân thật, cho nên để bọn hắn ở cùng nhau đến biệt viện đi. Đối với Diệp Phi mua biệt viện, Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Diệp Phi tùy tiện liền lấy ra hơn 100 triệu hai hoàng kim tinh tạng, một đầu biệt viện còn mua không nổi sao? Các ngươi vợ chồng trẻ tân hôn yến ngươi, chúng ta làm gì đi quấy rầy? Ta và ngươi cha ở tại cửa hàng bên trong liền rất tốt, nơi này cũng phải có người chiếu ứng. Lý Quế Chi lúc này cười hì hì, nói: đối với Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ ở cùng một chỗ, nàng thập phần vui vẻ. Con trai mình lấy được như thế một cái xinh đẹp cô vợ trẻ, so lúc trước Hồng Lăng, Lâm Vũ gia không biết mạnh mấy trăm lần, nàng như thế nào không vui? Loại thời điểm này, hắn cùng Diệp Hải Sơn khẳng định là không thể đi quấy rầy, đây không phải là phá hủy vợ chồng trẻ nhu tình mật ý nha. Kia nếu không ta lại cho các ngươi mua một bộ biệt viện. Diệp Phi nói. Diệp Phi cũng lý giải, Lý Quế Chi là cảm thấy mình thành ra, cho nên không nguyện ý quấy rầy chính mình. Trên thực tế, Diệp Phi có không ít bí mật hoàn toàn chính xác vẫn là không thể để Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi biết đến, tỉ như trong tu luyện gặp được nguy hiểm, tỉ như lúc chế thuốc đợi gặp được nguy hiểm. Nếu như Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn cũng ở cùng một chỗ, như vậy liền sẽ mỗi ngày lo lắng hắn. Không cần, hiện tại có tiền trước bận bịu sinh ý đi. Diệp Cương mấy người bọn hắn làm ăn đều rất lành nghề, chúng ta hảo hảo đem sinh ý làm, dạng này về sau ngươi chính thức cưới Lạc Băng Vũ, mới càng có niềm tin a. Lý Quế Chi nghĩ tương đối sâu xa, Lạc Băng Vũ thân phận như vậy, nếu như lấy bọn hắn hiện tại điểm ấy ra sản đi cưới người ta, độ khó vẫn là rất lớn. Ừm, làm ăn thật là rất trọng yếu, Diệp Cương, hết thảy liền ta cầu các ngươi rồi. Diệp Phi quay đầu đối Diệp Cương nói. Bất quá, biệt viện phương diện, Diệp Phi cũng chuẩn bị lại mua một bộ, phù mâu vất vả cả một đời, cũng nên hảo hảo hưởng phúc. Không biết quách xong khi nào thì đi, nếu là lúc nào hắn đi, ta ngược lại thật ra có thể đem bộ kia biệt viện cho mua lại. Diệp Phi thầm nghĩ, mình mua hắn bộ kia biệt viện, chí ít sẽ không để cho hắn thua thiệt quá nhiều. Yên tâm đi, hết thảy giao cho ta đi, ta đã sớm có kế hoạch. Diệp Cương vô ngực nói, chỉ sợ không có tiền, có tiền ta cam đoan biết xài như thế nào. Như vậy cũng tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Mấy ngày sau, Diệp Phi lại đến cửa hàng bên trong, Diệp Cương nói cho Diệp Phi, hắn lại thu mua Diệp ra một bộ phận sản nghiệp, hiện tại thế lực của bọn hắn đã là có thể so sánh trong gia tộc trưởng lão. Mà lại, Diệp Cương cũng đích thật là đang tranh thủ, muốn để Diệp Hải Sơn trở thành Diệp gia một cái chính thức trưởng lão. Diệp Cương dự định là, mặc dù Diệp Phi có Trọng Văn Đình bối cảnh, nhưng là Diệp gia nội tình rất đủ, làm Diệp gia trưởng lão, lại trải qua doanh những này sinh ý, sẽ càng nước chảy thành sông. Diệp Phi đối Diệp Cương những làm này 10 phần đồng ý, thế là lại cho hắn 4 tờ 100 triệu hai hoàng kim tinh tạm, để hắn lại đi thu mua, trực tiếp bị Diệp Hải Sơn cho đẩy lên trưởng lão trên ghế ngồi đi. Diệp Phi đoán chừng, 500 triệu hai hoàng kim, hẳn là đủ đem Diệp Hải Sơn mang lên một cái tiểu trưởng lão trên ghế ngồi đi. Quả nhiên, lại qua mấy ngày, Diệp Phi lại đến trong tiệm, Diệp Hải Sơn đổi một bộ quần áo, hồng quang đầy mặt, đã là thành Diệp gia trưởng lão. Diệp Hải Sơn mặc dù là huyết mạch 10 phần mỏng manh chi thứ, nhưng là dù sao cũng là người Diệp gia, hiện tại Diệp Hải Sơn có thực lực, Diệp gia đương nhiên muốn lôi kéo tới. Bằng không mà nói, Diệp Hải Sơn như thế lớn một mảnh sản nghiệp độc lập ra ngoài, chỉ có thể là Diệp gia tổn thất. Diệp Hải Sơn hưng phấn vài ngày ngủ không ngon giấc, hắn cả một đời chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày lại là sẽ làm bên trên Diệp gia trưởng lão. Lúc ấy, nguyện vọng của hắn là lúc sau có thể trở thành gia tộc một cái tiểu đầu mục liền thỏa mãn. Lão cha, ngươi bây giờ cái dạng này, thật sự chính là có một số trưởng lão phái đoàn. Diệp Phi nhìn xem Diệp Hải Sơn cái này một thân bộ đồ mới, cười hì hì trêu chọc nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám trêu chọc ta?" Diệp Hải Sơn vỗ một cái Diệp Phi đầu: "Ta không phải trêu chọc, ta nói chính là thật." Diệp Phi bóp lấy cái cằm, nhìn xem Diệp Hải Sơn, nói: "Bất quá cha ngươi bây giờ bên người còn thiếu một chút, đến phụ trợ ngươi địa vị."
"Thứ gì?"
Diệp Hải Sơn hỏi.
"Bảo tiêu."
Diệp Phi cười nói: "Cha thực lực của ngươi quá kém, nếu như bên người không có mấy cái cường đại bảo tiêu, coi như ngươi làm tới trưởng lão, người khác cũng sẽ xem thường ngươi." Diệp Phi trên thực tế đã giúp Diệp Hải Sơn luyện chế ra không ít tăng thực lực lên dược vật, nhưng là Diệp Hải Sơn lớn tuổi, đã định hình, rất khó đột phá. Liền xem như lấy Diệp Phi thực lực, đoán chừng cả đời này có thể để cho Diệp Hải Sơn tiến vào thuần nguyên cảnh cũng không tệ. Cho nên, Diệp Hải Sơn muốn tăng lên tinh thần của mình, cũng chỉ có thể là tìm mấy cái cường đại hộ vệ.
"Bảo tiêu."
Diệp Hải Sơn suy nghĩ một chút, nói: "Đích thật là đạo lý này, thực lực của ta thật sự là quá kém, không có lực chấn nhiếp. Bất quá, chúng ta đi nơi nào thuê bảo tiêu đâu?"
Diệp Phi mỉm cười, nói: "Còn cần đi nơi nào làm gì? Thanh Long hội bên kia có thật nhiều người đều là ta bồi dưỡng ra, ta điều mấy cái tới là được rồi."
"Dạng này cũng được."
Diệp Hải Sơn gật gật đầu.
Diệp Phi lập tức đi một chuyến Thanh Long hội, tìm tới Mạnh Cảnh Lâm.
"Diệp đại sư."
Mạnh Cảnh Lâm nhìn thấy Diệp Phi, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính.
Chương 258, Mạnh Cảnh Lâm thỉnh cầu a, ngươi đến thuần nguyên cảnh tứ trọng, không tệ.
Diệp Phi nhìn thoáng qua Mạnh Cảnh Lâm cảnh giới, gật gật đầu.
Mạnh Cảnh Lâm thiên phú còn tính là không sai, không có để hắn bạch bồi dưỡng một chuyến.
"Đây đều là Diệp đại sư ân đức."
Mạnh Cảnh Lâm cảm kích nói.
Từ khi đi theo Diệp Phi, hắn cùng hắn những cái kia hắc y quân huynh đệ tất cả dược vật đều bị Diệp Phi cho bao hết, cho nên mới có thể tăng lên như thế nhanh chóng.
"Cha ta hiện tại làm tới Diệp gia trưởng lão, ngươi bây giờ chọn lựa mấy cái hảo thủ ra, làm cha ta thị vệ."
Diệp Phi nói.
"Vâng."
Mạnh Cảnh Lâm gật đầu ứng thanh, nhưng là hắn lại là cũng không có lập tức rời đi, ngược lại là sắc mặt mang theo một vòng vẻ do dự.
"Ừm, ngươi có chuyện gì không?
Nói đi."
Diệp Phi biết Mạnh Cảnh Lâm khẳng định là có lời muốn nói.
"Diệp đại sư, khẩn cầu ngài cứu huynh đệ chúng ta tính mệnh."
Mạnh Cảnh Lâm phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt nói.
"Ừm,
các ngươi lại có thụ thương huynh đệ tới?"
"Ở đâu?"
Diệp Phi nói, "Nếu là huynh đệ của các ngươi, ta đương nhiên là sẽ ra tay cứu chữa."
"Không, Diệp đại sư, bọn hắn không phải thụ thương."
Mạnh Cảnh Lâm nói.
"Không phải thụ thương rồi,
đó là cái gì?"
Diệp Phi kinh ngạc nói.
"Bọn hắn bị giam giữ tiến vào huyết ngục, khẩn cầu Diệp đại sư xuất thủ đem bọn hắn cứu ra."
"Ta biết, ta yêu cầu này rất quá đáng, nhưng là Diệp đại sư,
bọn hắn đều ta vô tội, đều là oan uổng, bọn hắn vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, cuối cùng lại là bởi vì đắc tội quyền quý, nhốt vào huyết ngục, thật sự là quá làm cho người đau lòng."
Mạnh Cảnh Lâm cất tiếng đau buồn nói, "Chỉ cần Diệp đại sư có thể đem bọn hắn cứu ra, chúng ta những này áo đen huynh đệ mệnh, liền đều là Diệp đại sư."
"Bị giam nhập huyết ngục?"
Diệp Phi sững sờ, nói, "Làm sao cái tình huống?
Hắc Y Dị Quân không phải biên cảnh ngăn cản yêu tộc tinh nhuệ bộ đội sao? Làm sao lại bị người nhốt vào huyết ngục?"
"Ai, Diệp đại sư, trong quân đội cũng không giống như là ngài tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong dính đến rất nhiều quyền mưu tranh đấu, mà cái này một nhóm Hắc Y Dị Quân chính là không cẩn thận cuốn vào quyền mưu bên trong, cho nên bị giam nhập huyết ngục. Chúng ta một đường theo dõi bọn hắn tin tức, cuối cùng được biết, bọn hắn hiện tại vừa mới bị giam nhập tinh hải thành huyết ngục bên trong."
Mạnh Cảnh Lâm thở dài nói.
Trong mắt của hắn tràn đầy bi thương, bọn hắn vì cái này quốc gia dâng hiến hết thảy, nhưng là cuối cùng lại rơi đến một kết cục như vậy.
"Ta hiểu được."
Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ hết sức đem bọn hắn cứu ra."
Phạm Hưng là huyết ngục giám ngục trưởng, đi cái cửa sau hẳn là có thể đem những này hắc ý quân cho chỗ ra.
"Đa tạ Diệp đại sư."
Mạnh Cảnh Lâm bành bành trên mặt đất dập đầu.
Diệp Phi nhìn xem Mạnh Cảnh Lâm kích động dáng vẻ, cảm thụ được giữa bọn hắn cái chủng loại kia chiến hữu chi tình, trong lòng mười phần ghen tị. Đây là một đám có thể đem tính mạng của mình lẫn nhau phó thác người.
Diệp Phi đi tới huyết ngục tìm Phạm Hưng, huyết ngục trông coi đã là nhận biết Diệp Phi, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo.
Cũng không lâu lắm, Phạm Hưng tự mình từ bên trong nên đón ra.
"Diệp đại sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?"
Phạm Hưng cười lớn.
"Ta tìm ngươi có chút chuyện quan trọng."
Diệp Phi nói.
"Diệp đại sư mời vào bên trong."
Phạm Hưng gặp Diệp Phi nghiêm túc như thế, lập tức đem Diệp Phi để tiến bên trong.
Đến hắn làm việc trong phòng, để Diệp Phi ngồi chủ vị, Phạm Hưng nói, "Diệp đại sư có chuyện gì?
Chỉ cần ta có thể làm được đến, tuyệt không chối từ."
"Ta nghe nói, ngươi nơi này gần nhất mới vừa tới một nhóm Hắc Y Hiệp quân."
Diệp Phi cũng không dễ ngoặc tử, nói thẳng, "Ta muốn đem bọn hắn chủ ra."
"Hắc Y Hiệp quân?"
Phạm Hưng lập tức khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Phi lại là bởi vì cái này mà tới.
"Diệp đại sư là bên trong có người quen biết sao?"
Nếu là Diệp đại sư bằng hữu, ta có thể giúp một tay chủ ra."
Phạm Hưng hỏi.
"Không, bên trong không có ta bằng hữu, ta là muốn đem hắn đều chủ ra."
Diệp Phi nói.
"A."
Phạm Hưng càng thêm sửng sốt, "Diệp đại sư đây là vì sao đâu?"
"Chỉ là vì bọn họ bất bình mà thôi."
Diệp Phi thản nhiên nói.
Nghe được Diệp Phi lời này, Phạm Hưng lập tức nổi lòng tôn kính, nói, "Diệp đại sư không hổ là nhất đại đại sư, để cho người ta kính nể.
Loại sự tình này, người bình thường đều là trốn còn không kịp đâu."
"Phạm tiên sinh, chuyện này rất khó khăn sao?"
Diệp Phi hỏi.
"Nếu như là từ bên trong chuột ra mấy cái, không có vấn đề gì, ta có cái này quyền hạn, nhưng là nếu là toàn bộ sách ra liền khó khăn, bọn hắn cái này một nhóm người thế nhưng là có 800 người đâu, mà lại bên kia là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải để bọn hắn vĩnh viễn đợi tại huyết ngục bên trong."
Phạm Hưng khổ sở nói.
"Ta cũng nhất định phải đem bọn hắn chuột ra." Diệp Phi ngữ khí 10 phần kiên định đạo. Phạm Hưng nghe được Diệp Phi lời này, biết Diệp Phi là tình thế bắt buộc, hơi do dự một chút, hắn vô đùi nói, đã Diệp đại sư mở miệng, như vậy ta liều mạng tiền đồ từ bỏ, đem bọn hắn chuột ra. Diệp Phi gặp Phạm Hưng nói như vậy, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Phạm Hưng có thể nhanh như vậy liền làm ra quyết định này, nói rõ đối với hắn nhìn so chức vị này muốn nặng hơn nhiều. Phạm Hưng lần này cũng coi là làm ra một cái lựa chọn, tại chức vị cùng Diệp Phi ân tình ở giữa, hắn lựa chọn Diệp Phi ân tình. Hắn thấy, Diệp Phi một phần ân tình, so chức vị này quan trọng hơn. Như vậy đa tạ Phạm tiên sinh. Diệp Phi đứng người lên, ôm quyền, nói, ân tình này ta nhớ kỹ. Diệp đại sư không cần phải khách khí, mệnh của ta đều là ngài cho, đây đều là ta phải làm. Phạm Hưng cười nói, muốn đem bọn hắn cho toàn bộ thả ra, ta còn phải đi một vài thủ tục. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Đúng rồi Diệp đại sư, ngài là không phải cùng Hạ thành chủ quan hệ không tệ. Lúc này, Phạm Hưng lại hỏi, ta cùng Hạ thành chủ nha, còn có thể đi, chỉ cần nữ nhi của hắn là đồ đệ của ta. Diệp Phi nói, chuyện này ta một người không làm được, nếu là Diệp đại sư có thể tại phủ thành chủ bên kia nói một câu, ta bên này sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Phạm Hưng nói, tốt, Hạ thành chủ cũng coi là thiếu ta một cái tiểu nhân tình, ta hẳn là có thể nói câu nói. Diệp Phi gật gật đầu, lần trước Hạ Tử Linh đem Ngọc Nhi thu làm đệ đệ, đối Hạ Thiên Nhất thế nhưng là có chỗ tốt to lớn, cho nên Hạ Thiên Nhất cũng coi là thiếu Diệp Phi một cái nhân tình. Diệp Phi viết tay một phong thư cho Phạm Hưng, Phạm Hưng cầm thư liền trực tiếp đi phủ thành chủ. Diệp Phi trở về, liền đợi đến Phạm Hưng tin tức là được rồi. Phạm Hưng nếu là đã đáp ứng, như vậy chuyện này hẳn là liền không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, Diệp Phi tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở cửa hàng sinh ý phía trên. Diệp Hải Sơn làm trưởng lão, đây chỉ là bước đầu tiên, đến đằng sau, bọn hắn muốn tại Diệp gia thu hoạch được càng nhiều quyền lực, chiếm cứ lời nói có trọng lượng địa vị. Diệp Phi, tứ trưởng lão lại phái người đến, muốn mời chào chúng ta. Cái này một ngày, Diệp Phi vừa mới trở lại giáp ra cửa hàng, Diệp Cương chính là nói, tứ trưởng lão. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, còn giống như là lần trước như thế. Không phải. Diệp Cương nói, lần này, tứ trưởng lão phái tới người thái độ rất tốt, hứa hẹn cho chúng ta đông đảo lợi ích, chỉ cần chúng ta có thể gia nhập bọn hắn trận doanh là được. Tứ trưởng lão một mực có ý tưởng tranh đoạt vị trí gia chủ, hắn bây giờ thấy thực lực của chúng ta mạnh lên, cho nên muốn kéo lũ chúng ta đi qua. Diệp Hải Sơn nói, Diệp Phi, ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua đâu? Nếu là chúng ta đi qua, như vậy chúng ta về sau có thể đạt được tứ trưởng lão che chở, tại Diệp gia có thể hưởng thụ càng nhiều đãi ngộ. Diệp Cương hỏi Diệp Phi. Chương 259, Diệp Hiên mời chào thất trưởng lão cũng muốn với chúng ta đi qua. Lúc này, một bóng người từ trong đám người đi ra, lại là Diệp Hàng. Diệp Hàng, thất trưởng lão cũng cho chúng ta đi qua sao? Diệp Cương hỏi. Đúng vậy à, thất trưởng lão hiện tại biết thực lực của chúng ta, muốn đem chúng ta chiêu mộ được hắn dưới trướng. Diệp Hàng nói ra, hiện tại chúng ta có thực lực, khẳng định là ai đều sẽ muốn mời chào. Vậy chúng ta là đầu nhập thất trưởng lão vẫn là tứ trưởng lão đâu? Diệp Cương nhíu mày nói. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có người hô, lão đại tại không? Diệp Phi vừa quay đầu, phát hiện người tới là Diệp Hiên. Ừm. Diệp Hiên thiếu gia. Nhìn thấy Diệp Hiên, Diệp Cương bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Diệp Hiên là gia chủ Diệp Thiên cháu trai, Diệp Chiêm Phong nhi tử, là thuộc về Diệp gia nhất dòng chính tử đệ. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên, xa xa liền phải hành lễ. Diệp Hiên hôm nay làm sao tới nơi này? Diệp Hiên, ngươi không đi cửa hàng, làm sao tới nơi này? Diệp Phi kinh ngạc nói. Hắc hắc, lão đại, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Diệp Hiên cười hắc hắc nói. Lão đại. Nghe được Diệp Hiên đối Diệp Phi xưng hô, tất cả mọi người trong mắt cơ hồ đến rơi xuống. Diệp Hiên người gia chủ này cháu trai, lại là gọi Diệp Phi lão đại. Chuyện gì? Diệp Phi hỏi. Hắc hắc, là như vậy lão đại, cha ta muốn mời chào các ngươi, cho nên ta liền sùng phong nhận việc tới. Lão đại, muốn hay không cho ta chút mặt mũi? Diệp Hiên cười hì hì hỏi. Diệp Chiêm Phong. Diệp Phi lông mày nhướng lên, cái này Diệp Chiêm Phong là gia chủ Diệp Thiên đại nhi tử, thiên phú cao, thực lực mạnh, am hiểu kinh doanh nhu đồ, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, tiếp qua mấy năm, vị trí gia chủ hẳn là Diệp Chiêm Phong. Lão đại, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập cha ta trận doanh, ta chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Diệp Hiên cười híp mắt nói, chỉ là ta tạm thời không có biện pháp gia nhập bất luận người nào trận doanh, ta thực lực bây giờ, mình độc thành một thế lực cũng không có cái gì vấn đề. Diệp Phi lắc đầu nói, lão đại, ngươi là muốn lấy sau cướp đoạt Diệp gia vị trí gia chủ sao? Diệp Hiên hỏi. Diệp Phi nghe vậy, bĩu môi khinh thường, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý Diệp gia gia chủ chi vị sao? Ha ha, đương nhiên trước mắt, lão đại tương lai kia là muốn đi lên cường giả đỉnh phong nhân vật. Diệp Hiên đối với Diệp Phi nghe được lời này, lại là cũng không có hoài nghi, Diệp Phi thực lực hắn là nhìn ở trong mắt, cho nên hắn biết, Diệp Phi mục tiêu khẳng định không phải một cái chỉ là Tinh Hải Thành. Liền Tinh Hải Thành đều không để vào mắt, một cái Diệp gia liền càng không để tại Diệp Phi trong mắt. Đã lão đại ngươi đối Diệp gia gia chủ chi vị không có hứng thú, như vậy cũng không bằng bồi dưỡng ra một ngôi nhà chủ, dạng này về sau có thể bạn ngươi chiếu cố ngươi tại Tinh Hải Thành sản nghiệp. Diệp Hiên nói lần nữa, bồi dưỡng một ngôi nhà chủ. Diệp Phi nghe nói như thế, lông mày nhướng lên. Không sai, bồi dưỡng một ngôi nhà chủ. Diệp Hiên cười tủm tỉm chỉ chính mình. Diệp Phi nhìn thấy Diệp Hiên cái dạng này, nhịn cười không được. Cái này Diệp Hiên, thật đúng là có ý tứ. Bất quá, Diệp Hiên nói nghe được lời này cũng đích thật là rất có đạo lý, Diệp Phi nếu là không hứng thú làm gia chủ, như vậy không ngại bồi dưỡng ra một ngôi nhà chủ, dạng này có thể đối với hắn sinh ra trợ giúp rất lớn tác dụng. Mà Diệp Hiên cũng đích thật là một cái rất thích hợp bồi dưỡng mục tiêu. Diệp Hiên là Diệp Phi tùy tùng, một mực cẩn trọng, hơn nữa còn là Diệp Chiêm Phong nhi tử, tương lai được hưởng gia tộc quyền kế thừa. Chỉ cần là Diệp Phi đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, hắn lên làm gia chủ chi vị cũng sẽ không quá khó khăn. Thế nào? Lão đại, muốn hay không suy tính một chút? Diệp Hiên cười mở ám lấy hỏi. Tốt, đã ngươi nói như vậy ta liền bồi dưỡng ngươi một cái đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Phi đột nhiên nói. Hắc hắc, đà tạ lão đại. Diệp Hiên tựa hồ dự liệu được Diệp Phi sẽ bồi dưỡng hắn, cho nên mặc dù mừng rỡ, lại là cũng không có quá mức hưng phấn. Lão đại, về sau ngươi gia nhập cha ta trận doanh, cha ta sẽ mang lại cho ngươi che chở, nhưng là đồng thời ngươi cũng liền cuốn vào Diệp gia trong tranh đấu, cái khác mấy hệ người khẳng định sẽ tìm phiền phức của các ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Hiên nói, ngươi gia nhập cái khác trận doanh cũng giống như vậy, một khi ngươi lựa chọn lập trường của mình, liền sẽ nhận hệ khác công kích. Kia nhìn ta còn không bằng mình độc lập đâu. Diệp Phi bĩu môi nói, không phải nói như vậy. Diệp Hiên nói, có phong hiểm tự nhiên là có ích lợi. Lão đại các ngươi về sau gia nhập cha ta trận doanh, liền có thể xem như Diệp gia dòng chính tử đệ, có thể thu hoạch được dòng chính tử đệ các loại quyền lợi, đồng thời còn có thể đạt được Diệp gia sản nghiệp phân phối. Lão đại ngươi mặc dù bây giờ thu mua không ít cửa hàng, nhưng là căn cơ tại Tinh Hải thành tới nói, liền một cái tam lưu tiểu gia tộc cũng không bằng. Mà trở thành Diệp gia dòng chính, ngươi liền có thể lương tựa đại thụ tốt hóng mát, phát triển muốn dễ dàng gấp trăm lần. Tốt a. Vậy trước tiên dạng này, ngươi trở về cùng ngươi lão cha báo cáo đi. Diệp Phi nói. Được rồi, kia lão đại ta liền đi trước. Diệp Hiên thập phần vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót liền đi. Gia hỏa này trời sinh chính là một đứa bé tính cách. Diệp Phi, ngươi cùng cái này Diệp Hiên là thế nào nhận biết? Diệp Hiên đi, Diệp Cương bọn hắn đều là khiếp sợ nói. A, hắn muốn theo đuổi đồ đệ của ta, cho nên liền cam tâm làm tiểu đệ của ta. Diệp Phi nói. Còn có dạng này. Diệp Cương bọn hắn đều là không còn gì để nói. Chúng ta thật muốn đầu nhập Diệp Chiêm Phong sao? Diệp Chiêm Phong bây giờ tại trong gia tộc, thực lực nhưng cũng không phải là mạnh như vậy. Diệp Hằng nói. Đầu phục ai không phải đầu nhập vào, chắc chắn sẽ có lợi có hại, chính là bởi vì Diệp Chiêm Phong thực lực cũng không phải là rất mạnh, cho nên hắn mới có thể càng nể trọng chúng ta. Dạng này có thể càng có lợi hơn tại chúng ta phát triển. Diệp Phi nói. Diệp Phi nói đích thật là đạo lý này. Trinh Hải gật gật đầu, nói, mặc dù Diệp Chiêm Phong thực lực bây giờ không phải mạnh như vậy, nhưng là hắn dù sao cũng là gia chủ Diệp Thiên Đại nhi tử, nhưng trưởng khống tài nguyên càng nhiều, có thể mang cho chúng ta càng nhiều lợi ích thực tế. Như vậy, chúng ta cũng chính là cùng tứ trưởng lão, thất trưởng lão cùng Diệp Chiêm Hải trở thành đối đầu. Về sau chúng ta phải đề phòng bọn hắn thủ đoạn. Hiện tại, Diệp gia nội bộ tranh đấu thế nhưng là mười phần kịch liệt. Diệp Cương nói, Diệp Chiêm Hải là gia chủ Diệp Thiên Nhị nhi tử, đồng dạng là thực lực không tầm thường. Lúc đầu, gia chủ một mạch, thực lực hẳn là mạnh nhất, nhưng là làm sao huynh đệ bọn họ bất hòa, lẫn nhau tranh đấu, để tứ trưởng lão, thất trưởng lão một mạch đều có cơ hội. Muốn bất khởi, những này là nhất định phải kinh lịch. Diệp Phi thản nhiên nói, cái này khảo nghiệm năng lực của các ngươi. Yên tâm đi Diệp Phi, chúng ta nhất định sẽ đem sản nghiệp làm được. Diệp Cương vỗ ngực nói. Diệp Phi bọn hắn gia nhập Diệp Chiêm Phong trận doanh cũng không lâu lắm, Diệp Hải Sơn bọn người chính là chính thức bị sắp xếp Diệp gia dòng chính tử đệ bên trong, đồng thời bọn hắn dưới tay những này sản nghiệp cũng biến thành danh chính ngôn thuận lên, kinh doanh thời điểm có thể đạt được Diệp gia che chở. Đồng thời Diệp Chiêm Phong còn đem hắn trưởng không phía dưới những nhà khác giáp ra cửa hàng, tiệm vũ khí đều hạ giá xử lý cho Diệp Phi bọn hắn, cái này một khối nghiệp vụ hoàn toàn do bọn hắn đến kinh doanh. Diệp Phi trước đó nói không sai, Diệp Chiêm Phong thực lực bây giờ không bằng tứ trưởng lão, thất trưởng lão bọn hắn, cho nên đối với vừa mới đầu nhập tới Diệp Hải Sơn mười phần coi trọng. Có Diệp Chiêm Phong ủng hộ, Diệp Cương bọn hắn càng thêm có thể đại triển quyền cước, ngắn ngủi một tháng thời gian, để bọn hắn dưới cờ sản nghiệp tăng giá trị tài sản nhiều gấp 3. Hiện tại, sản nghiệp của bọn hắn tổng giá trị đã có thể đạt tới 2 tỷ 2 hoàng kim, đã trở thành Diệp gia bên trong thực lực không kém một chi thế lực. Chương 260, Hắc Y quân tướng sĩ giáp ra cửa hàng bên này phát triển không sai biệt lắm, Diệp Phi cũng liền không còn quá nhiều thả tinh lực ở chỗ này, hết thảy giao cho Diệp Cương bọn hắn đi công việc là được rồi. Diệp Phi hiện tại càng nhiều chú ý Hắc Y quân bên kia, Phạm Hưng đã là đang suy nghĩ hết tất cả phương pháp đi chương trình, tìm biện pháp tận lực có thể để cho Hắc Y quân có thể danh chính ngôn thuận ra. Bằng không mà nói, liền xem như hắn đem cái này 800 Hắc Y quân cho thả ra, một khi bị người biết, còn muốn bị tóm lên tới. Cái này một ngày, Phạm Hưng phái người đến cửa hàng bên trong cho Diệp Phi mang tin tức, nói là chương trình đã làm thỏa đáng, Diệp Phi có thể đi lấy người. Diệp Phi thập phần hưng phấn, rốt cục đem những này Hắc Y quân cho vớt ra. Đến huyết ngục, Diệp Phi nhìn thấy Phạm Hưng, nói, lần này may mắn mà có Phạm tiên sinh. Diệp đại sư không cần khách khí, kỳ thật ta đối với mấy cái này Hắc Y quân các huynh đệ tao nộ cũng là mười phần bất bình, có thể đem bọn hắn cứu ra, ta cũng coi là làm một chuyện tốt. Phạm Hưng lần này kiếm lời Diệp Phi một cái nhân tình, mặt ngoài đương nhiên là muốn khách sáo một chút. Vậy ta liền đem bọn hắn cho mang đi đi. Diệp Phi nói. Tốt. Phạm Hưng gật gật đầu, nói, bất quá Diệp đại sư trước tiên phải ở một chút trên văn kiện ký tên. Cái gì văn kiện? Diệp Phi hỏi. Muốn cho Hắc Y quân một cái danh chính ngôn thuận ra lý do, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta tìm rất nhiều quan hệ, cuối cùng là coi bọn họ là làm buôn bán nô lệ, sau đó mới bước ra. Phạm Hưng nói, hắn lần này vì Hắc Y quân thế nhưng là chạy gãy chân, chính là xem như buôn bán nô lệ, cũng không thể trực tiếp liền bán cho Diệp Phi, mà là trước muốn bán cho bên ngoài mấy vạn dặm đen lân mỏ làm thợ mỏ, sau đó lại bán cho hỗn loạn chi thành huyết đấu trận làm đấu nô, cuối cùng lại chuyên bán cho Diệp Phi. Như thế mới sẽ không khiến người hoài nghi, khiến cái này Hắc Y quân có thể không còn bị truy cứu. Mua 800 tên Hắc Y quân làm nô lệ, khẳng định cũng muốn không ít tiền. nhưng là số tiền này đều là Phạm Hưng mình ra.
Thì ra là thế.
Diệp Phi gật gật đầu, biết Phạm Hưng lần này sự tình bên trên là thật đem hết toàn lực.
Phạm tiên sinh, ngươi lần trước cái kia yêu tộc công pháp, ta tiến hành một chút sửa chữa cùng hoàn thiện, ngươi có thể chiếu vào cái này hoàn toàn mới phiên bản tu luyện, sẽ để cho ngươi tác dụng phụ thấp hơn.
Diệp Phi đem tinh hà sửa chữa qua yêu tộc công pháp đưa cho Phạm Hưng. Đây coi như là Diệp Phi trước còn một bộ phận ân tình.
Phạm Hưng lập tức run run, nói, Diệp đại sư ngươi lại là có thể sửa chữa yêu tộc công pháp.
Diệp Phi mỉm cười, nói, ta học tập luyện dược năng lực thời điểm, đối với yêu tộc công pháp có một ít nghiên cứu.
Diệp đại sư quả nhiên là thần nhân.
Phạm Hưng đối với lần này mạo hiểm giúp Diệp Phi đem hắc ý dị quân vớt ra, cảm thấy mình làm thật sự là quá chính xác.
Một cái có thể sửa chữa yêu tộc công pháp luyện dược sư, đây là thực lực gì?
Về sau, hắn có thể đến trình độ gì, liền hoàn toàn thắt ở Diệp Phi trên thân.
Diệp Phi cùng Phạm Hưng đi tới giam giữ hắc ý dị quân nhà tù. Những này hắc ý dị quân mặc dù đã là phạm nhân, nhưng là mỗi người nhưng như cũng là khí thế mười phần, trong hai mắt mang theo một cỗ sói hoang bình thường quan mang, tựa hồ tùy thời muốn nhắm người mà phệ.
800 tên hắc ý dị quân chung vào một chỗ, khí thế loại này, để Diệp Phi đều cảm giác được có một ít kiềm chế.
Không hổ là tinh nhuệ chi sư.
Diệp Phi trong lòng khen.
Diệp đại sư phân phó về sau, ta liền không có bạc đãi bọn hắn ở đây ăn ngon uống tốt, một chút thương thế ta cũng cho ta giúp bọn hắn trị liệu.
Phạm Hưng chỉ vào những này hắc y dị quân nói.
Diệp Phi gật đầu nói, vậy ta đây liền đem bọn hắn mang đi.
Tốt.
Phạm Hưng gật gật đầu, để cho người ta mở ra cửa phòng giam, khiến cái này hắc y dị quân ra.
Những này hắc y dị quân sau khi đi ra, Diệp Phi chợt phát hiện, trên cánh tay của bọn hắn, trên cổ đều là cấn lấy một loại nô lệ ấn ký.
Loại này ấn ký là dùng thủ đoạn đặc thù in dấu lên đi, không cách nào xóa đi, bọn hắn một ngày là nô lệ, cả một đời liền đều là nô lệ.
Bởi vì bọn hắn xem như bị bán trao tay 3 lần, cho nên mỗi người bọn họ trên thân đều là có 3 cái nô lệ ấn ký.
Diệp đại sư, trên người bọn họ nô lệ ấn ký chính là thân phận của bọn hắn đánh dấu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đem những này nô lệ ấn ký cho vứt xuống đi, không phải bọn hắn liền còn sẽ có phiền phức.
Phạm Hưng nhìn xem Diệp Phi ánh mắt, biết Diệp Phi là muốn đem bọn hắn nô lệ lạc ấn cho vứt xuống đi, vội vàng nói,
mặc dù nói những này nô lệ ấn ký bình thường tới nói không cách nào xóa đi, nhưng là Diệp Phi là ai?
Những này nô lệ ấn ký làm khó được người bình thường, cũng tuyệt đối không làm khó được Diệp Phi.
Diệp Phi đích thật là tại dạng này nghĩ, nghe được Phạm Hưng nói như vậy, Diệp Phi gật gật đầu, nói, tốt.
Những này hắc y dị quân thân phận bây giờ, 10 phần mất cảm.
Diệp Phi mang theo những này hắc y dị quân rời đi, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Long hội tổng bộ mà đi.
800 hắc y dị quân đi trên đường, sắp xếp chỉnh tề, khí thế kinh người, người qua đường gặp được đều là nhao nhao né tránh, phát ra tiếng than thở.
Những này là cái nào nhánh quân đội?
Khí thế như thế cường đại.
Nhìn không ra, trên cổ của bọn hắn đều có nô lệ tiêu chí, chẳng lẽ là từ đế quốc khác tù binh đến?
Diệp Phi mang theo hắc y dị quân đi tới Thanh Long hội tổng bộ, Mạnh Cảnh Lâm mấy cái hắc y dị quân huynh đệ đã sớm chờ.
Hắn lúc này một bước xuống lên, kích động nói, các huynh đệ, các ngươi rốt cục ra.
Mạnh Cảnh Lâm.
Những này hắc y dị quân đều biết Mạnh Cảnh Lâm, lúc này đều là không khỏi kinh hãi.
Mạnh Cảnh Lâm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Ngươi không phải giải ngũ chưa?
Trong đó một cái hắc y dị quân trầm giọng nói,
cái này hắc y dị quân thực lực đạt đến thần hồn cảnh, rõ ràng là cái này một bang hắc y dị quân thống lĩnh.
Lão đại.
Mạnh Cảnh Lâm một chút ôm lấy cái này thống lĩnh hai tay, muốn nói điều gì, lại là không có thể nói ra.
Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng, nói, một lời khó nói hết.
Chẳng lẽ các ngươi cũng bị bán làm nô lệ?
Cái này hắc y dị quân thống lĩnh sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Không phải, nhưng là kết quả của chúng ta so nô lệ muốn tốt không có bao nhiêu.
Mạnh Cảnh Lâm lắc đầu thở dài một tiếng, nói, tóm lại, các ngươi có thể ra liền tốt.
Chúng ta vì thủ hộ đế quốc kính dâng ra bản thân hết thảy, máu vẩy chiến trường, không nghĩ tới cuối cùng lại là rơi xuống dạng này địa vị, chúng ta bảo vệ dạng này quốc gia để làm gì?
Cái này hắc y dị quân thống lĩnh bi thiết một tiếng, bành một tiếng, trên người hắn xiềng xích đều băng thành vỡ nát.
Diệp Phi vì che giấu thân phận của bọn hắn, cũng không có đem trên người bọn họ xiềng xích giải trừ.
Lão đại, về sau chúng ta sẽ hỏi tiếp quốc gia mà sống, chúng ta chỉ vì chính chúng ta mà sống.
Mạnh Cảnh Lâm trong lòng không phải là không có dạng này cảm khái.
Vì chính mình mà sống,
chúng ta bây giờ đều là nô lệ chi thân, làm sao có thể vì chính mình mà sống?
Cái này thống lĩnh ngửa mặt lên trời thở dài nói,
vì an toàn của các ngươi thân phận bây giờ nhất định phải là nô lệ, nhưng là ta sẽ không hạn chế tự do của các ngươi muốn đi làm cái gì đều có thể.
Diệp Phi lúc này ở vừa nói,
cái gì?
Sẽ không hạn chế tự do của chúng ta.
Nghe được Diệp Phi lời này, Hắc Y quân thống lĩnh cùng tất cả Hắc Y quân đều là sửng sợ.
Cái này mua chủ nhân của bọn hắn đang dở trò quỷ gì?
Là đúng bọn hắn có âm mưu gì sao?
Chương 261, xuyên qua phúc lợi Diệp đại sư, ta đại biểu tất cả Hắc Y quân huynh đệ, cho ngài dập đầu.
Ngài đại ân đại đức, chúng ta sẽ dùng sinh mệnh đi báo đáp.
Mạnh Cảnh Lâm lúc này xoay người, phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, đối Diệp Phi dập đầu.
Cái khác mấy cái cùng Mạnh Cảnh Lâm cùng đi nguyên Hắc Y quân huynh đệ cũng là cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu.
Không cần khách khí, các ngươi đều là trung dũng chi sĩ, không nên nhận đối xử như vậy.
Diệp Phi lạnh nhạt nói.
Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
800 hắc y dị quân hoàn toàn động, bọn hắn không phải bị giống như là hàng hóa đồng dạng bị bán làm nô lệ sao?
Lão đại, các ngươi cũng không phải là bị bán làm nô lệ, các ngươi bị giam nhập huyết ngục, không cách nào đến thoát, là ta cầu Diệp đại sư đem các ngươi cứu ra.
Mạnh Cảnh Lâm đứng người lên, quay người đối 800 hắc y dị quân giải thích một chút.
Cái gì?
800 hắc y dị quân trong lúc nhất thời đều phảng phất giống như ở trong mơ, bọn hắn được cứu ra rồi,
đã tự do.
Kia, yeah. Nếu như ta bây giờ nghĩ về nhà, có thể chứ? Trong đó một cái nhìn chỉ có 18-19 tuổi hắc y quân binh sĩ nói.
Đương nhiên có thể.
Diệp Phi nói ra, các ngươi bây giờ đi đâu bên trong đều có thể, nếu là có người làm khó các ngươi liền nói là thuộc về ta nô lệ là được rồi.
800 hắc y quân lập tức từng cái kích động, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều nổi lên nước mắt.
Bị giam nhập huyết ngục một khắc này, bọn hắn đã là đối cả đời này đều không ôm hy vọng.
Không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng còn có trùng hoạch tự do một ngày.
Đa tạ Diệp đại sư.
Cái này thống lĩnh đi lên trước mấy bước, cũng đối với Diệp Phi quỳ xuống.
Diệp Phi đối bọn hắn ân tình, thật sự là như là tái tạo.
Không cần phải khách khí.
Diệp Phi tiến lên đỡ dậy cái này thống lĩnh, nói, các ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này, có chuyện gì tìm Mạnh Cảnh Lâm là được.
Muốn rời đi, ta sẽ dành cho đầy đủ vòng mèo.
Bất quá mấy năm này các ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, không muốn để người biết các ngươi đã tự do.
Tốt. Cái này thống lĩnh ứng một tiếng.
Diệp Phi rời đi, đem cái này 800 hắc ý quân đều giao cho Mạnh Cảnh Lâm.
Ngày thứ hai, Mạnh Cảnh Lâm tìm đến Diệp Phi, nói cho Diệp Phi, những này hắc ý quân tạm thời không có ý định rời đi.
Bọn hắn thân phận bây giờ quá mất cảm, rời đi Diệp Phi ngược lại có càng nhiều phiền phức.
Bọn hắn cho nhà viết một phong thư bảo đảm bình an, sau đó tạm thời lưu tại Diệp Phi nơi này.
Diệp đại sư, bọn hắn đều cảm thấy thua thiệt Diệp đại sư ngươi ân tình, cho nên muốn vì ngươi hiệu lực, không biết Diệp đại sư hiện tại có cái gì cần đến bọn hắn địa phương.
Mạnh Cảnh Lâm lại nói,
nếu như bọn hắn tạm thời không nguyện ý rời đi, như vậy vừa bạn có thể làm hộ vệ công việc.
Hiện tại cha ta bọn hắn bên kia sản nghiệp càng ngày càng nhiều, cần rất nhiều hộ vệ.
Diệp Phi cũng không có giả mồm, nếu là những người này tạm thời không rời đi, như vậy vừa bạn có thể cho Diệp Phi giúp một chút bận điệu.
Hiện tại Diệp Cương bọn hắn làm ra sản nghiệp càng ngày càng nhiều, cũng cần càng nhiều hảo thủ đến giúp đỡ.
Không có vấn đề.
Mạnh Cảnh Lâm gật đầu nói, về sau mạng của chúng ta liền đều là Diệp đại sư, ngài nếu có cần, chúng ta tùy thời đều có thể vì ngài dâng ra sinh mệnh.
Diệp Phi mỉm cười, nói, về sau đừng nói loại này ủ rũ lời nói, đi theo ta, các ngươi sẽ chỉ ăn ngon uống say, gặp qua càng ngày càng tốt, làm sao lại chết đâu.
Động một chút lại nói là ta đi chết, chẳng phải là nói ta quá vô dụng.
A, là.
Mạnh Cảnh Lâm nghe được Diệp Phi lời này, vội vàng ứng thanh.
Có những này hắc y quân gia nhập, Diệp Phi bọn hắn thực lực liền càng phát ra cường đại.
Diệp Cương bọn hắn đầy đủ lợi dụng hiện tại tài nguyên, nhanh chóng phát triển sản nghiệp, dành dụm càng ngày càng nhiều tài phú.
Diệp Cương mấy người bọn hắn, tại làm sinh ý phương diện này thật sự chính là rất có đầu não.
Hết thảy đều bước lên quỹ đạo, Diệp Phi lại là vẫn không có thư gian xuống tới.
Hiện tại hắn có nhất định thực lực, mới càng phát ra phát hiện mình thực lực cùng những đại gia tộc kia chênh lệch.
Ta hiện tại liền Diệp gia đều chỉ chiếm cứ ngần ấy thế lực, như thế nào đi cùng đế đô tứ đại gia tộc so sánh a?
Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài.
Hắn muốn tới Mặc Như Yên, còn vẫn như cũng là gánh nặng đường xa a không được. Ta phải nghĩ biện pháp tướng sản nghiệp làm càng đại tài hơn đi.
Diệp Phi bắt đầu bắt hết óc, suy nghĩ để sản nghiệp trở nên càng cường đại biện pháp.
Lão tử dù sao cũng là một cái người xuyên việt, người ta người xuyên việt động một chút lại phú khả địch quốc, ta làm sao lại kém như vậy đâu?
Diệp Phi cảm giác thật sâu không phục.
Hắn bắt đầu suy tư kiếp trước trên địa cầu những cái kia kiếm tiền thủ đoạn, nhìn xem có hay không có thể chuyển tới.
Diệp Phi suy nghĩ một buổi tối, đột nhiên ở giữa lập tức nhảy dựng lên, nói, đúng rồi, dây chuyền sản xuất.
Dây chuyền sản xuất là cải biến công nghiệp cách cục một loại vượt thời đại phương thức sản xuất.
Dây chuyền sản xuất rất đơn giản, chính là tướng một người chế tác một kiện thành phẩm phương thức cải thành mỗi người chỉ chế tác một kiện thành phẩm một bộ phận, đem một kiện thành phẩm chỉnh tự làm việc chia làm 10 cái, thậm chí là mười mấy cái chỉnh tự. Cái này nhìn chỉ là một cái nho nhỏ mạch suy nghĩ cải biến, lại là có thể thành gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần tăng lên công việc hiệu suất. Ta hiện tại chủ yếu kinh doanh chính là giáp ra cửa hàng cùng tiệm vũ khí, vừa bạn có thể dùng tới thử nghiệm cái này dây chuyền sản xuất.
Diệp Phi hưng phấn lên, hắn cảm giác mình khoảng cách trở thành đệ nhất phú hào đường đã không phải là rất xa.
Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, một khi nếu như bị những người khác cũng biết phương pháp này, như vậy liền không có ưu thế gì.
Diệp Phi bắt đầu chuẩn bị chế tác dây chuyền sản xuất.
Ngươi còn không tính là ngốc đến nhà, xuyên qua dài như vậy là thời gian, rốt cục biết nên phát huy một chút cả cuộc đời trước ưu thế.
Tinh hà thanh âm tại Diệp Phi trong thai vang lên.
Diệp Phi,
vậy ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta?
Diệp Phi im lặng đạo,
ta chỉ phụ trách tính toán, không chịu trách nhiệm chủ động chuẩn bị.
Tinh hà một bộ khinh bị ngữ khí.
Hừ, ngươi không nên xem thường ta. Ta dù sao cũng là một cái người xuyên biệt, bây giờ bị ta mở ra mạch suy nghĩ, ta sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, không bao lâu, ta liền sẽ trở thành trên thế giới này dồi dào nhất nam nhân.
Diệp Phi hào khí vạn trượng đạo.
Căn cứ tính toán của ta, ngươi đạt tới cái này một thành liền tỷ lệ, chỉ là một phần ngàn tỷ.
Tinh Hà không chút khách khí đã kích nói.
Diệp Phi.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, Diệp Phi cảm thấy Tinh Hà nói cũng không tệ, mặc dù mình là người xuyên biệt, nhưng là tình huống của cái thế giới này cùng địa cầu dù sao không giống. Hắn dựa vào dây chuyền sản xuất loại phương thức này có thể kiếm một số tiền nhỏ, nhưng là muốn chân chính trở thành có tiền nhất người, nhất định phải là phải có đầy đủ lực lượng.
Dù sao, thế giới này, lực lượng mới là hết thảy.
Tiền chính cũng là tiền, trước kiếm được tiền lại nói.
Ngày thứ hai, Diệp Phi lại lần nữa đi giáp ra cửa hàng cùng tiệm vũ khí, xem xét chế tác giáp ra cùng vũ khí trình tự, kế hoạch dây chuyền sản xuất vận hành phương thức.
Đây không phải một kiện sự tình đơn giản, Diệp Phi chọn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng, dựa vào tinh hà tính toán, mới xem như đem kế hoạch đại khái là hoàn thành.
Có kế hoạch, phía dưới thay đổi áp dụng liền càng thêm khó khăn.
Bởi vì Diệp Phi đầu tiên cần giữ bí mật, nếu như không thể giữ bí mật, dây chuyển sản xuất liền không có ý nghĩa gì.
Mà nhiều như vậy công nhân, muốn giữ bí mật là mười phần khó khăn.
Cuối cùng, Diệp Phi tìm được giải quyết giữ bí mật biện pháp,
chính là mua nô lệ tới làm dây chuyền sản xuất, dạng này liền không sợ để lộ bí mật. Mua nô lệ, lại huấn luyện vân vân, không phải chuyện dễ dàng. Diệp Phi để Diệp Cương bọn hắn đi chuẩn bị, chọn vẹn chuẩn bị một tháng, mới ra công nhà máy mới tại khoảng cách Tinh Hải thành 100 dặm một tòa tiểu thành trấn chính thức khởi công. Nhà máy chia rất nhiều cái khác biệt xưởng, mỗi cái xưởng công nhân chỉ phụ trách một hạng chỉnh tự làm việc, dạng này liền có thể tăng lên cực lớn hiệu suất sinh sản. Chương 262, cường đại dây chuyền sản xuất Diệp Phi, ngươi cái này thật có hiệu quả sao? Diệp Cương bọn hắn đối Diệp Phi cách làm không hiểu đâu, mỗi cái công nhân chỉ phụ trách một hạng chỉnh tự làm việc, dạng này có chỗ lợi gì đâu? Hắc hắc, các ngươi liền nhìn xem đi, ta cam đoan chúng ta lập tức liền muốn kiếm nhiều tiền. Diệp Phi ngửa mặt lên trời rũi cái lưng mệt mỏi. Bắt đầu mấy ngày, loại này dây chuyền sản xuất cũng không có thể hiện ra quá lớn ưu thế, mà bởi vì công nhân đối với trình tự làm việc cũng không quen thuộc, ngược lại xuất hiện rất nhiều sai lầm, dẫn đến thành phẩm chất lượng rất kém cỏi. Bất quá, tại thích ứng mấy ngày sau, dây chuyền sản xuất giá trị liền thể hiện ra. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Những công nhân này một ngày liền chế tác ra 1000 bộ giáp da. Nói đùa sao? Chúng ta Tinh Hải thành bên trong công nhân đều là quen tay, nhân số cũng nhiều hơn, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể chế tác ra 1000 bộ giáp da a. Diệp Cương bọn hắn nhìn xem thống kê ra số lượng, trong mắt cơ hồ đều rơi ra. Diệp Phi chính là nhượng chế làm trình tự làm việc phát sinh như thế một cái biến hóa, kết quả là đem hiệu suất tăng lên 30 lần. Khởi bẩm tổng quản, cái này đích xác là một ngày chế tác ra giáp da số lượng. Ở đây phụ trách giám sát một cái HI quân binh sĩ nói. Đối với HI quân binh sĩ, Diệp Phi đối bọn hắn hết sức yên tâm, không cần lo lắng để lộ bí mật, cho nên điều tập một bộ phận tới đây canh chừng nơi này. Diệp Phi, cái này, nơi này là có cái gì trận pháp bố trí sao? Cho nên để bọn hắn tốc độ tăng lên nhiều như vậy. Diệp Cương nhìn xem Diệp Phi, không thể tưởng tượng nổi đạo. Ngươi nếu là cho rằng như vậy, không sai. Diệp Phi cười cười, nói, về sau, tiếp tục dựa theo ta cái này mạch suy nghĩ thành lập càng nhiều nhà máy, loại hình thức này, không cách nào chế tác tinh phẩm, nhưng là phổ thông đồ vật số lượng nhiều, cũng có thể bù đắp được tinh phẩm. Diệp Phi nhớ kỹ, kiếp trước những cái kia chân chính kiếm tiền công ty, rất nhiều cũng không phải là sản xuất cấp cao sản phẩm, giống như là rồi nội sơ, phe ra gì những này ô tô xí nghiệp đều là hao tổn, mà giống như là đại chúng loại này mỗi người đều mua được ô tô, dựa vào số lượng lợi nhuận phong phú. Diệp Phi hiện tại chính là đi cái này lộ tuyến, hạn chế tác giáp ra, vũ khí đều lựa chọn nhất phổ thông cái chủng loại kia, dựa vào số lượng đến thắng được lợi nhuận. Hắn loại phương pháp này cùng thế giới này tư duy là tương phản, thế giới này đều là lấy tinh phẩm vì tôn, cho rằng tinh phẩm mới có thể kiếm tiền, thường thường xem nhẹ loại này phổ thông tương phẩm. Mà trên thực tế, càng là phổ thông đồ vật, càng là người người đều cần đồ vật mới càng kiếm tiền. Nhất là bọn hắn chế tác giáp ra cùng vũ khí, biên quan chiến tranh sẽ đại quy mô cần, bọn hắn lợi nhuận sẽ là không thể đo lường. Tốt. Diệp Cương gật gật đầu, lập tức đi dựa theo Diệp Phi phân phó chuẩn bị. Đối với Diệp Phi, hắn liền xem như có nghi hoặc cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì bọn hắn hôm nay sở dĩ có thể có đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Phi. Hắn biết Diệp Phi cùng bọn hắn là không giống, Diệp Phi ánh mắt so với bọn hắn muốn xa quá nhiều. Diệp Phi đem mặt khác 5 tấm từ điêu đức nhất nơi đó thu hoạch được tinh tạp cũng cho Diệp Cương, để hắn toàn lực phát triển loại hình thức này nhà máy. Chỉ cần là đem nhà máy tạo dựng lên, thành lập đủ nhiều, kim đệ liền sẽ liên tục không ngừng hội tụ tới. Cái gì? Các ngươi loại này giáp ra chỉ cần 500 lượng hoàng kim? Một cái phụ trách biên quan mua sắm phòng giữ gặp được Diệp Cương báo lên giá cả, trong mắt cơ hồ rơi ra. Loại này cấp bậc giáp ra, giá trị ít nhất 1000 lượng hoàng kim, nếu như xuống đến 800 lượng trở xuống, liền lỗ vốn. Làm tướng phòng giữ, đối với vũ khí trang bị giá thị trường vô cùng hiểu rõ. Diệp Cương lại là đem giá cả thấp đến loại trình độ này, quả thực chính là phát rồ. Không sai, số lượng nhiều, chúng ta còn có ưu đãi, bao quát cái khác những vũ khí kia cũng giống như vậy. Diệp Cương cười híp mắt nói, hai tháng này đến nay, nhà máy liên tục không ngừng chế tạo ra đại lượng vũ khí áo giáp, hiệu suất so trước kia tăng lên gấp mấy chục lần, cho nên liền xem như hắn đem giá cả giảm xuống gấp đôi, còn vẫn như cũng là kiếm lợi lớn. Mà bởi vì dạng này giá cả ưu thế, về sau biên quan những trang bị này trên cơ bản bị bọn hắn nhận đầu, bọn hắn cũng chỉ chờ lấy kiếm tiền là được rồi. Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Dạng này hoàn toàn là lỗ vốn. Cái này tướng phòng giữ không có lập tức đánh nhịp, mà là cảnh giác hỏi thăm. Những trang bị này không có vấn đề a? Diệp Cương bọn hắn sẽ không là địch quốc gián điệp a? Không có nước nào có nhà, nếu như chúng ta đánh bại quốc gia cũng không có, đòi tiền để làm gì? Vì chi viện quốc gia, chúng ta liền xem như lô vốn thì thế nào? Diệp Cương đại nghĩa lâm nhiên nói. Ê! Tướng phòng giữ nhìn thấy Diệp Cương cái dạng này, cũng không biết là thật hay là giả. Tốt, ta có thể cùng các ngươi ký kết mua hiệp nghị, nhưng là nếu như các ngươi nơi này xuất hiện đại quy mô chất lượng vấn đề, theo thứ tự hàng nhái, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Tướng phòng giữ cuối cùng buông xuống một câu ngoan thoại, sau đó ký kết mua hiệp nghị. Ngài yên tâm, nếu có bất luận cái gì một nhóm lần không hợp cách, ngài trực tiếp trả lại cho chúng ta chính là. Diệp Cương đột nhiên nói. Cứ như vậy, Diệp Cương khoảng thời gian này chạy rất nhiều địa phương, khắp nơi chào hàng bọn hắn giá thấp trang bị. Ngoại trừ đế quốc biên cảnh, một chút dòng binh đoàn, thành phòng quân cũng sẽ đại quy mô cần những này mũi tên, tấm thuẫn, giáp da chở cơ sở trang bị. Trong lúc nhất thời, Diệp Cương tiếp đơn đặt hàng tiếp vào nương tay. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là nhân thủ của bọn hắn không đủ. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể là làm càn quyết trường, có đôi khi nếu như nô lệ không đủ, liền tuyển nhận một chút công nhân bình thường, bất quá sẽ đem xe ở giữa đều hoàn toàn xáo trộn, để bọn hắn không biết mình đến tuột cùng là đang làm gì. Diệp Phi chỉ cần trước chiếm trước thị trường, đợi đến những người khác kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đạt tới lũng đoạn địa vị, vậy liền không sợ. Dù sao, thế giới này cũng không có phản lũng đoạt pháp. Ngắn ngủi mấy tháng, Diệp Phi bọn hắn dưới cờ sản nghiệp lợi nhuận to lớn, mỗi tháng thu nhập đều đạt đến 100 triệu 2 hoàng kim. Mà Diệp Phi lại cũng không thỏa mãn, tiếp tục mở phát càng nhiều nhu cầu số lượng nhiều giá thấp trang bị. Hắn muốn khống chế toàn bộ Tử Hồng Đế quốc giá thấp trang bị thị trường. Hô, rốt cục có một cái kiếm tiền thủ đoạn. Tinh Hà, ta cỡi như khói tỷ lệ tăng lên nhiều ít? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Tăng lên gấp 10. Tinh Hà nói. Gấp 10. Vậy liền nói rõ ta làm rất tốt. Diệp Phi 10 phần đắc ý, khoảng cách cưới Mặc Như Yên chỉ còn lại 2 năm. Tinh Hà không chút khách khí đã kích nói. 2 năm. Ta đi, tốc độ này còn chưa đủ a. Diệp Phi nghe nói như thế, lại là một hồi kêu rên. Trong nháy mắt, hắn tới này cái thế giới đã là có thời gian 1 năm. Mặc Như Yên cũng đã là 13 tuổi. Lại có 2 năm, Diệp Phi có thể đạt tới cưới Mặc Như Yên tiêu chuẩn sao? Cái này một ngày, Diệp Phi mới vừa tới đến giáp ra cửa hàng bên trong, Diệp Hải Sơn chính là một mặt lo lắng nói, Diệp Phi, đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn? Chuyện gì? Diệp Phi nghe vậy, lập tức hỏi. Chúng ta giáp ra cửa hàng cùng tiệm vũ khí tất cả luyện khí sư, toàn bộ bị người cho đào đi. Diệp Hải Sơn gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Cái gì? Luyện khí sư toàn bộ bị đào đi rồi? Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức sững sờ, hắn tưởng rằng có người tìm đến phiền phái đâu. Bất quá, cái phiền phái này tựa như là phiền phái hơn một chút. Chương 263, bỏ đá xuống giếng là ai làm? Diệp Phi hỏi. Tất cả luyện khí sư lập tức toàn bộ bị đào đi, đây tuyệt đối là có dự mưu công kích. Còn không có tra rõ ràng, sáng sớm hôm nay, tất cả luyện khí sư cùng một chỗ từ trước. Diệp Hải Sơn bất đắc dĩ nói, bây giờ còn có rất nhiều trang bị chờ lấy giao hàng, bọn hắn lập tức đều đi, chúng ta nơi này lập tức liền triệt để sụp đổ. Cha ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Phi an ủi Diệp Hải Sơn nói. A, hôm nay nơi này làm sao quặng cu é như vậy? Bình thường không phải đều rất náo nhiệt sao? Giống như người nơi này lập tức đều đi hết sạch a. Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Diệp Tử Thần. Nhìn thấy Diệp Tử Thần, Diệp Phi lập tức liền minh bạch, đây hết thể kẻ đầu têu, khẳng định chính là Diệp Tử Thần. Tứ gia không biết hôm nay đại giá quang lâm có gì chỉ giáo a. Diệp Phi lại là cũng không có lập tức báo nổi, ngược lại là một bộ bình chân như vại dáng vẻ, khoan thai mà hỏi. Diệp Tử Thần hiện tại liền muốn nhìn thấy bọn hắn sức đầu mẹ chán, vô kế khả thi dáng vẻ chật vật, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương đạt được. Huống chi, Diệp Phi vốn là không cần sức đầu mẹ chán. Có gì chỉ giáo? Ha ha, ta nào dám chỉ giáo đâu. Các ngươi hiện tại thế nhưng là đại công tử người a. Diệp Tử Thần cố ý châm chọc nói. Nếu như không có chỉ giáo, kia tứ gia liền mời về đi, chúng ta đang bận đâu. Diệp Phi thản nhiên nói. Chỉ giáo không có, nhưng là, có hai câu nói ta lại là muốn nói với các ngươi. Diệp Tử Thần híp mắt lại, cao cao giơ lên cằm, một bộ chúa tể hết thệ tư thế. A, ta không muốn nghe. Diệp Phi từ tốn nói. Diệp Tử Thần suýt nữa nín chết, Diệp Phi cũng dám như thế đối với hắn nói chuyện. Hừ hừ, ta hôm nay tới đây, chính là cho các ngươi một cái đề nghị, hiện tại các ngươi thoát ly Diệp Chiêm Phong, tìm tới dựa vào chúng ta còn kịp. Bằng không mà nói. Hừ hừ, chậm thêm một chút thời điểm, các ngươi liền không có thuốc hối hận có thể ăn. Diệp Tử Thần lạnh giọng uy hiếp nói. Thuốc hối hận? Thứ này ta sẽ luyện, thứ ra cần không? 100 lượng vàng một viên, số lượng nhiều tự ưu. Diệp Phi cười híp mắt nói. Ngươi? Diệp Tử Thần cơ hồ bị tức đến phun máu. Diệp Phi cái này hỗn đản, quả thực là quá tùy tiện, đợi đến cha hắn đoạt đến gia chủ chi vị, nhìn hắn làm sao thu thập Diệp Phi. Vậy ngươi liền đợi đến đi, ta nhìn không có luyện khí sư, các ngươi cửa hàng còn thế nào mở đi. Diệp Tử Thần trong giọng nói mang theo cao ngạo, nói, vô luận các ngươi lại tìm nhiều ít luyện khí sư, chúng ta đều sẽ đào đi, đào được các ngươi đóng cửa mới thôi. Nói xong, Diệp Tử Thần quay người rời đi. Diệp Phi, làm sao bây giờ? Diệp Hải Sơn lúc này hoàn toàn không có chủ ý hắn cái này làm phụ thân, hiện tại hết thảy đều trông cậy vào Diệp Phi. Yên tâm, cha, ta có biện pháp. Diệp Phi thản nhiên nói. Chuyện này, hiện tại chỉ có thể là tìm Đoạn Ỷ Nhiên đến giúp đỡ. Lấy Đoạn Ỷ Nhiên thân phận, giúp hắn làm mấy cái luyện dược sư tới, tuyệt đối không phải vấn đề gì lớn. Diệp Phi lúc này liền đi Đoạn Ỷ Nhiên nơi đó một chuyến, tìm Đoạn Ỷ Nhiên đến giúp đỡ. Lần này, Đoạn Ỷ Nhiên cùng người hầu kia không có dám lại làm khó dễ Diệp Phi, khách khách khí khí đem Diệp Phi mời đến đi, nhưng là sau khi đi vào, người hầu này lại khách khí nói cho Diệp Phi, Đoạn Ỷ Nhiên hôm nay không ở nhà, ngày mai mới có thể trở về. Diệp Phi lập tức lật ra một cái liếc mắt, ở đây uống một ly trà trở về. Sau khi trở về, Diệp Phi nói cho Diệp Hải Sơn không cần lo lắng, luyện khí sư vấn đề ngày mai liền sẽ giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi đầu tiên là đi vào cửa hàng bên trong, xem xét một chút tình huống, sau đó lại chuẩn bị đi Đoạn Ỷ Nhiên nơi đó. Diệp Cương, Trình Hải bọn hắn đều ra ngoài đưa hàng, đều không có tại cửa hàng bên trong, Diệp Phi chỉ có thể là tự mình đến giúp Diệp Hải Sơn giải quyết vấn đề này. Diệp Hải Sơn hiển nhiên là một đêm đều không ngủ, hai con mắt đỏ bừng một chút. Cha, ngươi thật không cần lo lắng, chuyện này không phải việc ghê gớm gì. Diệp Phi an ủi Diệp Hải Sơn nói. Ừm, trời không tuyệt đường người, ta hôm qua đi Tinh Hải Thành luyện khí sư công hội phân hội treo thông báo tuyển dụng báo cáo, chúng ta cùng lắm thì lại nhiều ra một chút tiền, ta liền không tin Diệp Tử Thần có thể thật đem chúng ta nơi này tất cả luyện khí sư toàn bộ đảo đi. Diệp Hải Sơn trải qua một ngày một đêm, đã sẽ không lại như vậy lo nghĩ bất an, mà là suy nghĩ cách đối phó. Dạng này cũng tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Đoạn Ỷ Nhiên hiện tại có việc, bọn hắn trước chiêu mấy người tới cũng không tệ. Diệp lão tấm ở đây sao? Lúc này, một cái mười phần kiệt ngạo thanh âm vang lên, sau đó, một thân ảnh tiến vào giáp ra cửa hàng bên trong, tại phía sau người này còn đi theo mười mấy cái người mặc luyện khí sư bảo phục người.
"A, Hà đại sư, ngài trở về rồi."
Diệp Hải Sơn nhìn thấy người này, lập tức kinh hỉ kêu lên. Người này gọi là Hà Văn Huy, là bọn hắn nơi này thực lực mạnh nhất luyện khí sư, có tam phẩm cấp bậc. Bình thường, bọn hắn đợi cái này Hà Văn Huy một mực là vô cùng kính cẩn, hoàn toàn là xem như đại gia bình thường đến hầu hạ. Hiện tại, Hà Văn Huy trở về, Diệp Hải Sơn cảm thấy Hà Văn Huy có thể là cảm niệm mình trước kia đối với hắn ân nghĩa, cho nên cự tuyệt Diệp Tử Thần đào góc. Tại Hà Văn Huy sau lưng, đi theo những cái kia luyện khí sư, cũng đều là trong tiệm trước đó luyện khí sư. Bọn hắn đây là muốn cùng một chỗ trở về sao? Diệp Hải Sơn thập phần hưng phấn. "Trở về?" Hà Văn Huy nghe nói như thế, khóe miệng nổi lên một vòng trêu tức tiêu dung, nói: "Không sai, ta trở về, chỉ bất quá, ta là trở về cùng Diệp lão tấm bản điều kiện." "Điều kiện?" Nghe được Hà Văn Huy lời này, Diệp Hải Sơn sững sờ, nhưng là lập tức nói: "Chỉ muốn trở về liền tốt, ta có thể cho các ngươi gia tăng đãi ngộ." "Ha ha, Diệp lão tấm nói như vậy chúng ta an tâm, kỳ thật chúng ta ở đây làm thời gian dài như vậy, đương nhiên là cũng không nghĩ rời đi, chỉ cần Diệp lão tấm có thể cho chúng ta hài lòng đãi ngộ, chúng ta khẳng định sẽ trở lại." Hà Văn Huy cười lớn: "Chỉ cần các ngươi trở về, ta cho các ngươi gia tăng 5 thành thù lao." Hà đại sư cảm thấy như thế nào? Diệp Hải Sơn cắn răng, cuối cùng báo ra một cái rất cao đãi ngộ. Trước đó hắn cho Hà Văn Huy bọn hắn mở thù lao cũng đã là không thấp, lại đề thăng 5 thành, đó chính là một cái cực cao con số. 5 thành. Nghe được Diệp Hải Sơn lời này, Hà Văn Huy lại là nhếch miệng lên một vòng xem thường, nói: "Diệp lao tấm cho là chúng ta gọi là ăn mày sao? Diệp tứ gia bên kia thế nhưng là cho chúng ta gấp 2 thù lao đâu. Nếu như ngài muốn chúng ta trở về cũng dễ dàng, gấp 3 thù lao." "A." Nghe nói như thế, Diệp Hải Sơn nhất thời mở ra. Hắn không nghĩ tới, mình bình thường xem như đại gia một bên hầu hạ Hà Văn Huy, lại là không có nửa điểm lương tâm, lúc này đối với mình như thế bỏ đá xuống giếng. Luyện ký sư thủ lao, vốn là chiếm cứ bọn hắn chi phí khoảng 1/3, nếu là lại đem bọn hắn thủ lao tăng lên gấp 3, như vậy bọn hắn cái này hoàn toàn không cần làm. "Thế nào? Diệp lao tấm, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng?" "Nếu như không đáp ứng, vậy chúng ta liền toàn bộ đến Diệp tứ gia bên kia đi, ngươi những cửa hàng này, liền đều chờ đợi đóng cửa đi." Hà Văn Huy một bộ ăn chắc Diệp Hải Sơn dáng vẻ, giơ lên cằm nói. Diệp Hải Sơn chau mày, một mặt bất đắc dĩ, Hà Văn Huy bọn hắn đưa ra cái giá tiền này, hắn căn bản không pháp tiếp nhận, nhưng là nếu như không đáp ứng, cửa hàng đình trệ một ngày, tạo thành tổn thất chính là to lớn. Có chút hàng hóa nếu như không thể đúng hạn giao hàng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng. "Gấp 3 quá đắt, miễn phí, chúng ta có thể cân nhắc." Lúc này, Diệp Phi đứng ra, chậm rãi nói. Chương 264, miễn phí tới hay không miễn phí? "Ha ha, ngươi là nói chê cười sao? Để cho ta làm miễn phí cho các ngươi sự tình. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là luyện khí sư công hội hội trưởng?" Hà Văn Huy nghe nói như thế, tùy tiện phát ra một hồi ha ha cười nói: "Ta không phải luyện khí sư công hội hội trưởng, nhưng là, một hồi sẽ có rất nhiều luyện khí sư sẽ đánh phá ra đầu muốn tới chúng ta nơi này tới làm miễn phí luyện khí sư, các ngươi làm tiệm chúng ta bên trong đã từng lão nhân, ta có thể cho các ngươi một cái ưu tiên quyền lợi." Diệp Phi giống như cười mà không phải cười nói: "Ha ha, tiểu tử này xem ra là điên thật rồi, rất nhiều luyện khí sư đánh vỡ ra đầu đến các ngươi trong tiệm làm miễn phí luyện khí sư. Nếu là có một cái luyện khí sư đến các ngươi trong tiệm miễn phí làm việc, lão tử đem đầu bạn xuống tới cho ngươi làm bóng đá." Hà Văn Huy làm càn cười lớn. Diệp Hải Sơn lúc này cho mày, Diệp Phi làm cái gì vậy? Chính là vì tìm về mặt mũi sao? Cái này cũng chưa chắc là không có khả năng a. Lúc này, một thân ảnh từ trong một cái góc đi ra, mang trên mặt vui sướng tiểu dung, tại bọn hắn đêm qua trong động, khẳng định là xuất hiện chuyện tốt như vậy. Thân ảnh này chính là Diệp Tử Thần. Diệp Tử Thần lúc này đến, hiển nhiên là đến xem Diệp Phi chuyện cười của bọn họ. "Diệp Tử Thần." Diệp Hải Sơn nhìn thấy Diệp Tử Thần, trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận, nói: "Ngươi làm quá mức a. Mọi người cùng là Diệp gia tử đệ, cần phải dạng này đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp gia tử đệ, liền các ngươi cũng xứng xưng là Diệp gia tử đệ." Nghe nói như thế, Diệp Tử Thần khinh thường nói: "Các ngươi nhiều lắm là xem như Diệp gia nô tài. Ta hôm nay chính là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi một ngày là nô tài, liền vĩnh viễn là nô tài. Nô tài, nếu như theo sai chủ nhân, như vậy cũng chỉ có thể là bị đuổi tận giết tuyệt hạ tràng." "Đuổi tận giết tuyệt?" Diệp Phi mỉm cười, nói: "Rất tốt, tứ gia đã ngài dạng này nói là, vậy chúng ta cũng chỉ có thể là làm như vậy. Hiện tại, ta tuyên bố, phàm là tại Diệp Tử Thần danh nghĩa luyện khí sư, có thể ưu tiên đến cửa hàng chúng ta làm miễn phí luyện khí sư. Tứ gia, về sau ngài những cái kia cùng luyện khí có quan hệ sản nghiệp, có thể toàn bộ đều quan ngừng." "Ha ha." Nghe được Diệp Phi lời này, Diệp Tử Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười eo đều túi xuống tới. Diệp Phi xem ra là đầu óc xảy ra vấn đề, nếu như là người bình thường, làm sao lại nói ra loại này hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử này là đầu xảy ra vấn đề, ha ha. Lại là nói lời như vậy. Hà Văn Huy ở một bên đồng dạng ha ha cười nói: "Các ngươi cảm thấy rất buồn cười sao?" Diệp Phi nhưng như cũng là mây trôi nước chảy, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại đối hiện trường những này luyện khí sư lớn tiếng hỏi: "Các ngươi có người hay không nguyện ý đến cửa hàng chúng ta làm miễn phí luyện khí sư? Ta hiện tại hỏi một lần cuối cùng, nếu là hiện tại không lên tiếng, liền rốt cuộc không có cơ hội à?" Tất cả luyện khí sư nghe nói như thế, đều là một mặt xem thường. Diệp Phi đầu óc thoạt nhìn là thật không bình thường, bọn hắn tới đây là muốn gấp 3 thù lao, kết quả Diệp Phi lại là muốn bọn hắn miễn phí đi làm việc, cái này đầu óc nếu là bình thường mới là lạ chứ. "Ai, thật sự là đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy đã mất đi." Diệp Phi lắc đầu thở dài nói, ta nguyện ý. Lúc này, một cái luyện khí sư bỗng nhiên giơ lên cao cao tay, đứng ra.
Cái gì?
Hiện trường tất cả mọi người lập tức kinh ngạc quay hàm đều rơi lấy đất, thật sự có người nguyện ý đi làm miễn phí luyện khí sư. Người này là đầu óc có bệnh sao? Đám người quay đầu, liền thấy một cái tên là Từ Thanh luyện khí sư đi ra, đi tới Diệp Phi trước người, cung kính nói, ta nguyện ý ở đây ngồi miễn phí luyện khí sư. Diệp Phi nhìn thoáng qua cái này Từ Thanh, cũng một mặt một bức. Hắn cũng không nghĩ tới, thật sự có người sẽ ở thời điểm này liền nguyện ý đến hắn nơi này làm miễn phí luyện khí sư. Gia hỏa này đổ chính là cái gì? Diệp Hải Sơn càng là một mặt kinh ngạc, không hiểu đâu. Nhưng là, bất kể như thế nào, đối phương nếu là đã tới, như vậy Diệp Phi liền không thể lại đuổi đi ra, hắn vô vô cái này Từ Thanh bả vai nói, rất tốt, ngươi quả nhiên là có ánh mắt luyện khí sư, biết tại chúng ta nơi này có thể đạt được tốt nhất phát triển. Ta cam đoan, ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay quyết định này hối hận.
Vâng.
Từ Thanh một mặt khiêm cung, đứng ở Diệp Phi sau lưng, mang trên mặt nhàn nhạt hưng phấn. Cái này Từ Thanh làm cái gì? Hắn đầu óc xảy ra vấn đề sao?
Đúng thế, trước kia hắn nhưng là nổi danh tham tài à, làm sao có thể sẽ đột nhiên nguyện ý ở đây làm miễn phí luyện khí sư rồi?
Ở trong đó, chẳng lẽ là có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Cái khác những này luyện khí sư đều là không cách nào lý giải Từ Thanh ý đồ.
Cái kia cái gì?
Diệp Phi lúc này cười hì hì chỉ vào Hà Văn Huy nói, thoát khỏi đem ngươi đầu vặn xuống tới cho ta đá một chút thôi, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu.
Ngươi?
Hà Văn Huy khí cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn thực sự không cách nào lý giải, Từ Thanh đến cùng là trong đầu cái nào gân dựng sai, đột nhiên nguyện ý miễn phí làm Diệp Phi bọn hắn luyện khí sư.
Còn có hay không những người khác?
Diệp Phi lúc này lần nữa cao giọng hỏi, đây là cơ hội cuối cùng a. Hiện trường xì xào bàn tán, nhưng là không có người lại đứng ra, dù sao, những người này đầu óc rất bình thường.
Rất tốt.
Diệp Phi gật gật đầu, đã như vậy, ta chỉ có thể thật đáng tiếc tuyên bố, các vị đều mất đi cơ hội này.
Ngươi cho rằng ngươi cơ hội này rất đáng tiền?
Tất cả mọi người muốn cướp.
Hà Văn Huy khinh thường nói,
ngươi nói đúng, ta cơ hội này đích thật là rất đáng tiền, rất đáng được đi đoạn.
Thậm chí có thể nói, giá trị vô lượng.
Diệp Phi cười hì hì nói,
Cố Lộng Huyền hư.
Diệp Tử Thần ở một bên khinh thường nói,
Diệp đại sư, nghe nói ngươi tìm ta có việc.
Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm tại phía ngoài đoàn người vây vang lên. Đám người nghe nói như thế, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Liền gặp một người mặc phổ thông trường bảo lão giả chậm rãi mà đến, mặc dù trên thân không có năng lượng cường đại ba động, nhưng lại tự có cốc xuất trần khí chất.
Đoàn đại sư.
Nhìn thấy lão giả này, hiện trường tất cả luyện khí sư cùng một chỗ nghẹn ngào kêu lên.
Lập tức, đám người chính là bỗng nhiên kích động, có ít người thậm chí là toàn thân đều đang run rẩy.
Bọn hắn đều là luyện khí sư, tự nhiên là đều biết Tinh Hải Thành đệ nhất luyện khí sư Đoạn Ỷ Nhiên.
Đoạn Ỷ Nhiên trong mắt bọn họ, vậy liền giống như thần tồn tại.
Mọi người tốt.
Đoạn Ỷ Nhiên hòa ái đối với đám người cười cười, sau đó đi thẳng tới Diệp Phi. Thấy cảnh này, đột nhiên ở giữa, tất cả luyện khí sư cùng một chỗ đều trong lòng run lên.
Đoạn Ỷ Nhiên đi hướng Diệp Phi.
Nhìn bộ dạng này, Đoạn Ỷ Nhiên cùng Diệp Phi ở giữa quan hệ không ít.
Cái này chính là Diệp Phi át chủ bài.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều trong lòng người sinh ra một cỗ cảm giác không ổn.
Đoàn đại sư, ngài làm sao đích thân đến?
Diệp Phi nhìn thấy Đoạn Ỷ Nhiên đi vào, trong lòng vui mừng, có Đoạn Ỷ Nhiên, hết thảy liền gặp rốt cuộc.
Ta nghe nói Diệp đại sư có việc gấp tìm ta, cho nên hôm nay trở về lập tức liền tới xem một chút.
Đoạn Ỷ Nhiên cười nói,
đích thật là có một kiện chuyện quan trọng.
Diệp Phi nói, ta mở mấy nhà vũ khí tiệm trang bị, cần một chút luyện khí sư, nhưng là bây giờ có người đem ta luyện khí sư đều cho đào đi. Cho nên, ta nghĩ Đoàn đại sư giúp ta chiêu mộ một chút luyện khí sư.
Chương 265, hối hận không lúc trước a, cái này không có vấn đề.
Đôi này Đoạn Ỷ Nhiên tới nói hoàn toàn là việc rất nhỏ, lúc này gật đầu nói, Diệp đại sư cần ta làm thế nào?
Ta hy vọng Đoàn đại sư có thể mỗi tháng cho ta cửa hàng bên trong luyện khí sư giảng bài 2 lần, dạng này ta liền có thể chiêu mộ luyện khí sư liền dễ dàng nhiều hơn.
Diệp Phi cười nói,
cái này không có vấn đề.
Đoạn Ỷ Nhiên một lời đáp ứng.
Vậy liền đa tạ Đoàn đại sư, về sau ta cũng sẽ mỗi tháng giúp Đoàn đại sư luyện dược 2 lần.
Diệp Phi có qua có lại nói.
Tốt.
Đoạn Ỷ Nhiên gật gật đầu.
Đoàn đại sư mời bên trong ngồi, ta sau đó phải thiếp một cái báo cáo.
Diệp Phi cười híp mắt nói,
Diệp Phi để Diệp Hải Sơn đem Đoạn Ỷ Nhiên cho mời đến đi.
Diệp Hải Sơn hoàn toàn ở vào một loại mộng bức trạng thái.
Đoạn Ỷ Nhiên đại danh, hắn tự nhiên là biết đến.
Kia là hắn muốn chạm đến đều căn bản không pháp chạm tới nhân vật, nhà mình nhi tử, lại là cùng Đoạn Ỷ Nhiên quan hệ tốt như vậy.
Tùy tiện liền có thể để Đoạn Ỷ Nhiên mỗi tháng tại bọn hắn cửa hàng bên trong giảng 2 lần quá.
Hắn chợt phát hiện, mình đối với mình đứa con trai này còn đánh giá thấp.
Diệp Phi quay đầu đối cái kia Từ Thanh nói, "Từ sư phó, làm phiền ngươi giúp ta đi tuyển nhận một chút luyện khí sư như thế nào?"
Liền nói cho bọn hắn, "Phàm là nguyện ý tại ta cửa hàng bên trong miễn phí luyện khí sư, mỗi tháng có thể nghe Đoàn đại sư giảng 2 lần quá."
Không có vấn đề.
Từ Thanh đứng một tiếng, mặt mày hớn hở đi ra ngoài.
Đây là hắn sớm có chỗ đón trước.
Từ Thanh sở dĩ sẽ vào lúc đó đứng ra, đến Diệp Phi trong tiệm tới làm miễn phí luyện khí sư, cũng là bởi vì hắn biết Diệp Phi cùng Đoạn Ỷ Nhiên quan hệ. Lần trước Diệp Phi đến Đoạn Ỷ Nhiên nơi đó, đánh bại đánh bạ tiến hành 2 lần khảo hạch, còn thi triển ra 9 đóa hoa sen khống hỏa thủ pháp, lúc ấy cái này Từ Thanh ngay tại trong đó.
Cho nên, Từ Thanh biết, miễn phí tiến vào Diệp Phi nơi này làm việc, có thể sẽ đạt được càng phong phú hồi báo.
Cuối cùng sự thật cũng chứng minh điểm này, mỗi tháng nghe Đoạn Ỷ Nhiên 2 lần qua.
Đây chính là tốn hao ngàn vạn lượng hoàng kim cũng không chiếm được đãi ngộ, ai nhiều ít người làm có thể nghe Đoạn Ỷ Nhiên giảng bài mà đem hết tất cả vô liếng, không tiếc tiêu hao vô số tiền tài.
Hiện tại, tại Diệp Phi nơi này miễn phí luyện khí, liền có thể mỗi tháng đạt được 2 lần nghe đoạn ý nhiên giảng bài cơ hội, thật sự là kiếm lợi lớn. Các vị, các ngươi cũng có thể giúp ta tuyên truyền một chút ta. Chỉ cần là nguyện ý tại ta chỗ này miễn phí làm luyện khí sư, mỗi tháng có thể nghe đoàn đại sư 2 lần giảng bài, sẽ chọn vẹn giảng đầy 1 ngày a, sẽ còn tận lực trả lời tất cả vấn đề. Chỉ là, chính các ngươi liền không có cơ hội a, bởi vì lúc trước ta hỏi qua các ngươi đều từ bỏ. Diệp Phi lại cười mị mị đối Hà Văn Huy chờ luyện khí sư nói, hắn đây chính là cố ý kích thích những người này. Loại này đâm lòng người cảm giác, thật là sảng khoái, so trang bức còn thoải mái. Những này luyện khí sư mỗi một cái đều là hoàn toàn choáng váng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phi lại là có dạng này át chủ bài, có thể mời được Đoạn Ỷ Nhiên đến cho nơi này giảng bài. Mỗi tháng nghe Đoạn Ỷ Nhiên 2 lần giảng bài, kia là nhiều ít luyện khí sư tha thiết ước mơ sự tình á, tương đối mà nói, cho Diệp Phi bọn hắn miễn phí làm việc, căn bản cũng không tính là gì. Bọn hắn mỗi một cái đều đã từng đi Đoạn Ỷ Nhiên nơi đó tiến hành khảo hạch qua, muốn nghe giảng bài, nhưng là cuối cùng có thể thông qua khảo hạch chỉ có số ít người. Lần này, vốn phải là một cái cơ hội tuyệt hảo, nhưng là bọn hắn bởi vì đắc tội Diệp Phi, toàn bộ đều bỏ qua. Diệp Phi thiếu gia, chúng ta chỉ là thụ Diệp Tử Thần cùng Hà Văn Huy mê hoặc mà thôi, cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội a. Một cái luyện khí sư tiến lên khóc cầu đạo. Trên thế giới này, cơ hội nếu như bỏ qua, thường thường liền rốt cuộc sẽ không có, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không có nắm chắc, liền mặc không được hay. Diệp Phi ung dung nói, quay người liền tiến vào đến bên trong đi. Hiện trường, những này luyện khí sư từng cái đấm ngực dập chân, hối hận không thôi, loại này cơ hội ngàn năm một thở, đoán chừng là không còn có lần sau. Hà Văn Huy nhìn xem Diệp Phi đi vào, kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. Hắn lập tức liền muốn đi tiến hành cao cấp hơn luyện khí sư khảo hạch, loại thời điểm này cần nhất luyện khí đại sư chỉ đạo, nếu là mỗi tháng có thể nghe 2 lần Đoạn Ỷ Nhiên giảng bài, như vậy hắn thông qua kế tiếp đẳng cấp khảo hạch tỷ lệ liền sẽ tăng lên chí ít 5 thành tỷ lệ. Mà bây giờ, một cái cơ hội như vậy, cứ như vậy không công từ ngón tay chạy trốn. Bất quá cái này lại trách được ai đâu. Nếu như không phải hắn quá mức tham lam, cũng sẽ không về phần đây. Diệp Tử Thần nhìn xem Diệp Phi quay người đi vào bóng lưng, răng cắn rắc rắc vang. Cái này Diệp Phi đến cùng là lai lịch gì? Làm sao vậy mà có thể để cho Đoạn Ỷ Nhiên đáp ứng ở đây mỗi tháng giảng 2 lần quá? Đoạn Ỷ Nhiên tại Tinh Hải Thành địa vị thế nhưng là siêu nhiên, liền xem như thành chủ Hạ Thiên Nhất ra mặt, cũng tuyệt đối không cách nào mời được đến Đoạn Ỷ Nhiên mỗi tháng giảng 2 lần quá. Hắn biết, lần này hắn thua, thua rất thảm. Hắn hao tổn tâm cơ kế hoạch hết thảy, bị Diệp Phi hời hợt liền đánh tan. Đoạn Ỷ Nhiên muốn tại Diệp Phi bọn hắn cửa hàng giảng bài tin tức ban bố về sau, giáp ra cửa hàng phía trước bu đầy người, chật như nêm cối. Những người này, toàn bộ đều mặc luyện khí sư bạo phục, nhìn uy vi trắng quan. A, chẳng lẽ lại luyện khí sư công hội địa chỉ đổi tới đây? Rất nhiều người đều là 10 phần kinh ngạc, tại sao có thể có nhiều như vậy luyện khí sư vây quanh ở nơi này? Tinh Hải Thành luyện khí sư số lượng rất nhiều, hiện tại cơ hội là lập tức toàn bộ hỗn loạn tới, Diệp Phi cũng không dùng đến nhiều như vậy, chỉ có thể là tới trước chứ được. Bất quá, đại lượng luyện khí sư đi vào, để Diệp Phi tâm tư càng nhiều hoặc lạ, hắn dây chuyển sản xuất nhà máy, lại có thể nhiều gia tăng một chút hạng mục. Kiếm nhiều tiền thời gian, không xa. Diệp Phi hào hứng về biệt viện đi, đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ, đột nhiên một đạo bóng người màu đen bám một tiếng xuất hiện ở Diệp Phi sau lưng. Dừng lại, tiểu tử. Người tới toàn thân đều bao bọc ở một thân đêm đen đi trong nội y, chỉ lộ ra 2 con mắt, trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng vẻ trêu tức, giống như là một cái thợ săn đang đùa bỡn một con yếu đuối con mồi. Ừm. Diệp Phi thấy thế, lông mày nhướng lên, nói, sát thủ. Tính ngươi có ánh mắt, không sai, ta chính là sát thủ. Cái này sát thủ kêu căng đạo. Ngươi là tới giết ta? Diệp Phi hỏi lại. Đương nhiên, hôm nay, ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Sát thủ cười hắc hắc, chậm ung dung hướng đi Diệp Phi. Nếu là tới giết ta, tại sao muốn nói với ta nhiều lời như vậy? Trực tiếp động thủ không được sao? Diệp Phi hỏi. Đây là bởi vì ta tên sát thủ này không là bình thường sát thủ, ta giết người có một đầu nguyên tắc. Sát thủ kiêu ngạo mà nói, ta sát nhân chi trước, sẽ muốn hỏi đối phương một cái tâm nguyện, sau đó tại giết chết hắn về sau giúp hắn hoàn thành. Cho nên, ta sẽ không trực tiếp liền giết chết ngươi. Diệp Phi ngạc nhiên, đây coi như là cái gì hai bên nguyên tắc? Sát thủ giết người còn muốn hoàn thành đối phương một cái tâm nguyện. Đầu óc có bệnh. Ngươi, đầu óc có phải là nhận qua tổn thương? Ta là luyện dược sư, có thể giúp ngươi xem một chút. Diệp Phi hảo tâm đạo. À, ánh mắt của ngươi thật chuẩn, đầu của ta trước kia đích thật là nhận qua một lần tổn thương, một lần kia là ta chấp hành một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ, bất quá cuối cùng, ta vẫn là cao hơn một bậc, giết chết cái kia. Sát thủ giảng đến nơi đây, đột nhiên dừng một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không đang mắng ta? Chương 266, kỳ hoa sát thủ nào có, ta nói chính là lời thật lòng, ta là một cái luyện dược sư, giúp người xem bệnh là thói quen nghề nghiệp. Diệp Phi 10 phần vô tội nói, được rồi, coi như ngươi mắng ta cũng không quan hệ, dù sao ta cũng đã quen. Sát thủ cũng không hề để ý, hỏi, bây giờ nói đi. Tâm nguyện của ngươi là cái gì? Nghe cái này sát thủ ngữ khí, trước kia mỗi lần giết người khẳng định là đều bị người mắng bệnh tâm thần. Nhất định phải ta nói ra tâm nguyện ngươi mới giết ta sao? Diệp Phi nháy máy mắt, hỏi. Không sai, đây là nguyên tắc của ta, truyền thừa từ sư phụ của ta, trong truyền thuyết để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ kỵ. Sư phụ của ta là một cái truyền kỳ sát thủ, hắn cả đời giết người vô số, chưa từng có thất thủ qua một lần, mà mỗi một lần, hắn đều sẽ hoàn thành kẻ bị giết tâm nguyện. Tên sát thủ này nhắc lên sư phụ của mình, trong mắt tràn đầy sùng bái. Sát thủ kỵ. Diệp Phi kinh ngạc, cái này cần là cỡ nào nhất cả trứng một sát thủ à,
lại là nghĩ ra như vậy một đầu giết người chuẩn tắc. Sư phụ ngươi bây giờ ở nơi nào? Về hưu sao? Diệp Phi hỏi. Ta kính yêu sư phụ hắn. Sát thủ trong mắt tràn ngập bên trên nồng đậm đau thương, nói, hắn đã vĩnh viễn rời đi ta, lưu lại ta tại cái này người cô độc thế gian. Hắn chết. Diệp Phi khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền cảm thấy cái này cũng rất bình thường, loại này hai bên thêm nao tàn sát thủ nếu có thể một mực còn sống mới kỳ quái. Hắn là thế nào chết? Nói nhảm quá nhiều, bị nhiệm vụ mục tiêu đánh lén chí tử. Diệp Phi hỏi, làm sao có thể? Sát thủ lập tức trong mắt tràn ngập sắc cơ, nói, trên thế giới này không ai có thể đánh lén sư phụ ta, cũng không ai có thể đánh lén ta. Không nên cảm thấy ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi liền có sinh cơ hội, tại chúng ta đón lấy nhiệm vụ một khắc này, đã tuyên cáo ngươi tử vong. Tốt ta xin lỗi, vậy ngươi nói cho ta một chút, sư phụ ngươi đến cùng là thế nào chết? Diệp Phi đối cái này sát thủ kỵ chết hết sức tò mò. Nghe được Diệp Phi hỏi như vậy, sát thủ trong mắt lại tràn ngập lên một mảnh yêu, hắn trùng điệp hút mấy lần cái mũi, mang theo thanh âm nghẹn ngào nói, có một lần sư phụ ta giết người về sau, đi hoàn thành cái kia người chết tâm nguyện, bất hạnh gặp nạn. Hoàn thành tâm nguyện, bất hạnh gặp nạn. Diệp Phi không cách nào lý giải nói, đây là nói thế nào dọn? Cái kia người chết tâm nguyện là tại sau khi hắn chết đem hắn thi cốt an táng tại cái nào đó đặc biệt địa phương. Sát thủ hồi ức nói ra, sư phụ ta mang theo cái kia thi thể người chết đi tới cái kia địa phương, kết quả bên trong lại là vọt ra một đầu 3000 năm tu vi cự mãng. Nguyên lai sư phụ ngươi bị cự mãng ăn. Diệp Phi một hồi bĩu môi, đây quả nhiên là một đầu hai bên nguyên tắc, thật xa đi qua giẫm người ta cả bẫy. Làm sao có thể? Sư phụ ta hắn lão gia nhân là bực nào cường giả, chỉ là một đầu 3000 năm tu vi cự mãng sao có thể tổn thương hắn? Đầu kia cự mãng bị sư phụ ta một kiếm chém giết. Sát thủ ngạo khí đạo: "A." Diệp Phi lập tức há to miệng, một đầu 3000 năm tu vi cự mãng bị một kiếm chém giết. Tên sát thủ này sư phụ chẳng lẽ là thiên cương cảnh võ giả sao? Bất quá, hắn quan tâm hơn, tên sát thủ này sư phụ là thế nào chết? Đã ngươi sư phụ giết cự mãng, vậy hắn là thế nào chết? Diệp Phi truy vấn. Sư phụ ta giết cự mãng, nhất cử đột phá đến thiên cương cảnh, có thể bay liệu, hắn mừng rỡ như điên, tướng tốc độ tăng lên tới nhất nhanh, tùy tiện bay lượn, ngươi cũng biết, sư phụ ta thực lực, một khi tăng lên tới thiên cương cảnh, tốc độ kia, tập kéo nhanh a. Kết quả, sát thủ nói đến đây, trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc. Kết quả bởi vì bay quá nhanh đụng trên núi lục chết. Diệp Phi trừng trong mắt nói, "Không phải." Sát thủ nói, "Sư phụ ta bay đến một mảnh lôi vân phía dưới, bị sét đánh chết rồi." Diệp Phi, "Bảo ngươi trang bức gặp sét đánh không biết sao? Cho nên, sư phụ ta tắt thở trước đó, căn dặn ta nhất định phải tuân thủ đầu này nguyên tắc." Sát thủ bi thương nói, "Còn tuân thủ?" Diệp Phi liếc mắt nói, "Ngươi biết sư phụ ngươi là thế nào chết không? Cũng là bởi vì trang bức trang quá mức ông trời đều nhìn không được, cho nên một cái sét đánh chết hắn." "Không phải." Sát thủ một mặt nghĩa chính từ nghiêm nói, "Sư phụ ta sở dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn vi phạm với nguyên tắc." Vi phạm với nguyên tắc. Diệp Phi một mặt mê hoặc. Lúc ấy sư phụ ta chém giết cự mãng, tấn thăng thiên cương cảnh, đắc ý quên hình, liền quên đi đem cái kia thi thể người chết an táng tại cái kia địa phương, cho nên mới sẽ chết. Nếu như ta sư phụ trước tiên đem thi thể người chết an táng tốt lại đi phi hành, liền sẽ không vừa vặn gặp được lôi vân. Sát thủ hết sức nghiêm túc nói. Diệp Phi. Cho nên, ta về sau nhất định phải tuân thủ sư phụ ta nguyên tắc, tại sát nhân chi trước, giúp hắn hoàn thành hắn cái cuối cùng tâm nguyện. Sát thủ lại nghiêm túc nói. Tốt ta. Diệp Phi là triệt để bị cái này một đôi hai bê sư đồ đánh bại. Tốt, bây giờ nói ra ngươi tâm nguyện cuối cùng đi. Sát thủ lấy ra truy thủ, mài đao xoèn xoèn. Vậy nếu như ta không chịu nói ra ta sau cùng nguyện vọng, ngươi có phải hay không liền vĩnh viễn sẽ không giết ta? Diệp Phi hỏi. Ừ, chúng ta chỉ là tuân thủ nguyên tắc mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngu như vậy sao? Sát thủ khinh thường nói, nếu như ngươi cố ý không nói, vậy ta liền sẽ quan sát ngươi, nhìn trong mắt ngươi dục vọng, điểm này ta chuyển thừa từ sư phụ ta, nhìn ngươi đặc biệt chuẩn, một khi thấy rõ ràng, ta liền sẽ giết ngươi, sau đó giúp ngươi hoàn thành ngươi kỳ vọng sự tình. Vậy nếu như ngươi nhìn lầm đây? Diệp Phi nói, điểm này ngươi yên tâm, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Sát thủ ngạo nghễ nói, vậy ngươi xem ta hiện tại dục vọng là cái gì? Diệp Phi cười tủm tỉm hỏi, bây giờ nhìn không ra, nhưng là ta sẽ bí mật quan sát, một khi ta phát hiện ngươi dục vọng, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi, sau đó thay ngươi hoàn thành. Sát thủ nói, tốt ta. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy ta vẫn dứt khoát nghĩ một cái nguyện vọng tốt. Ừ, ngươi dạng này là được rồi, người và người muốn bao nhiêu một điểm tín nhiệm mà. Ngươi hảo hảo nói một cái nguyện vọng, một hồi ta giết ngươi thời điểm, sẽ hạ nhanh tay một điểm, để ngươi chết không có thống khổ. Sát thủ đối Diệp Phi thái độ hết sức hài lòng, hắn vô Diệp Phi bả vai nói, tốt thiếu niên, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Ta muốn làm Tử Hồng Đế quốc hoàng đế. Diệp Phi nói, sát thủ, nói chút thật tế, ta có thể làm được, bằng không không tính a. Ta mặc dù là có nguyên tắc, nhưng là cũng không phải cầu nguyện thần linh. Sát thủ nói, tốt ta, vậy ta nghĩ ngươi mình giết mình. Diệp Phi nói, ta nói, ta chỉ là có nguyên tắc, nhưng là không phải người ngu, như ngươi loại này tâm nguyện ta khẳng định là sẽ không thỏa mãn ngươi. Sát thủ nói, vậy ta có một vị hôn thê tại đế đô, ngươi giúp ta đem nàng mang tới cùng ta gặp một lần. Diệp Phi nói, cái này cũng không được, ta không hội phí khí lực lớn như vậy chạy đế đô đi. Sát thủ lần nữa lắc đầu, vậy ngươi có thể làm được cái gì a? Diệp Phi im lặng nói, tựa như ngươi muốn ăn cái gì a? Ngươi suy nghĩ gì dạng tiểu chết a? Hoặc là ngươi có muốn hay không trước khi chết tìm nữ nhân a? Ta đều có thể giúp ngươi thỏa mãn.
sát thủ xem xét chính là kinh nghiệm phong phú. Chương 267, sát thủ ngải chỉ dạng này a. Kia để cho ta ngẫm lại. Diệp Phi nâng cầm lên, suy tư một hồi lâu, sau đó nói, nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta nhìn tới Nguyệt lâu mua một phần thịt kho tàu kỳ lân cự tay. Cái này không có vấn đề, ngươi chờ, ta lập tức liền trở lại. Sát thủ nói, siêu một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này thân pháp thật đúng là rất không tệ. Diệp Phi đập đi bĩu môi nói, cũng không lâu lắm, tên sát thủ này chính là nhanh chóng trở về, trong tay bưng một cái nồi đất. Mới vừa ra lò, nhanh ăn đi. Sát thủ còn chi kỷ mang đến một cái bàn nhỏ cùng ghế đầu, cùng một bầu rượu, một chén cơm. Diệp Phi gật gật đầu, nói, ngươi hầu hạ người bản sự ngược lại là cũng thực không tồi. Đúng thế, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Sát thủ kiêu ngạo đạo, ngươi nếu không cũng tới điểm. Ta một người ăn không được thì ai nhiều. Diệp Phi ngồi xuống về sau, giết nhau tay nói, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn sao? Đây cũng là tâm nguyện của ngươi a. Tốt, ta hôm nay liền phá lệ thỏa mãn hai người nguyện vọng. Sát thủ nói, tại Diệp Phi đối diện ngồi xuống, sau đó đem mặt nạ hướng trên miệng phương kéo một đoạn, cùng Diệp Phi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hai người ăn có nửa giờ, cơm nước no nê. Tốt, hiện tại ta có thể giết ngươi. Sát thủ sờ soạn một chút miệng, một lần nữa lấy ra chủy thủ. Tốt. Diệp Phi cũng đứng người lên. Ta sẽ ra tay rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Sát thủ một bộ quan tâm ngữ khí. Tốt, đa tạ. Diệp Phi gật gật đầu. Nhiệm vụ hoàn thành. Sát thủ nói, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo hàn mang, đâm về Diệp Phi. Không thể không nói, sát thủ một kích này thật sự là quỷ thần khó lường, nhanh chóng tuyệt luân. Nếu như không có danh sư chỉ điểm, cùng vài chục năm khổ công, cây vốn không khả năng luyện ra dạng này một kích. Một kích này ẩn chứa một cỗ hủy diệt ý chí, tại một kích này phát ra thời điểm, tựa hồ cũng đã là báo trước đối thủ tử vong. Tại Diệp Phi trong mắt, một kích này thậm chí cơ hồ đều hoàn toàn không có cái bóng. Khó trách tên sát thủ này có tự tin như vậy, có dạng này nắm chắc, hắn là có chân chính bản sự. Lấy thực lực của hắn, liền xem như ám sát cao hơn hắn hai cái cảnh giới võ giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay. Hắn lúc giết người, thậm chí là hoàn toàn không cần từ phía sau lưng đánh lén, liền xem như chính diện xuất kích, cùng cảnh giới bên trong, cũng không ai có thể ngăn cản được hắn một nhát này. Đây là thế nào đáng sợ một loại ám sát thủ đoạn. Loại này ám sát thủ đoạn, hoàn toàn có thể được xưng là nghệ thuật. Tên sát thủ này, được xưng là thích khách chi vương cũng không có vấn đề. Thế là, sau một khắc, tên sát thủ này bành một tiếng bị đánh bay ra ngoài, tướng vách tường xô ra một cái lỗ thủng. Thật mạnh một kích, ta cảm giác khoảng cách tử vong cay a gần. Diệp Phi trong tay cầm cục gạch, than thở đối thủ cường đại. Chỉ là, lão tử cục gạch càng như bước một chút. Diệp Phi nhếch miệng lên một vòng tà tà thiếu dung, đi vào tên sát thủ kia trước người. A, ngươi vậy mà không chết. Không sai không sai, bị ta cục gạch dạng này vỗ một cái, lại còn không có chết, không hổ là sát thủ kỵ đệ tử. Lúc này, tên sát thủ này mở to hai mắt nhìn xem Diệp Phi, đầy mắt không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Sát thủ không cách nào lý giải, mình làm sao lại thất bại, làm sao lại bị đối phương một cục gạch liền đánh bay? Hắn nhưng là thần hồn cảnh cường giả, cùng cảnh giới bên trong, đều không có người có thể ngăn cản được hắn ám sát, Diệp Phi rõ ràng chỉ là thuần nguyên cảnh, làm sao lại có thể đánh bại hắn? Cái này thật sự là quá mẹ nó lung túng. Hắn vừa rồi trang nửa ngày bức, vắt hết óc, tận tình khuyên bảo, nghĩ hết biện pháp mới hoàn thành Diệp Phi một cái tâm nguyện, sau đó kết quả ra tay giết người thời điểm, bị người ta một cục gạch liền đánh bay. Như vậy cũng tốt so ngươi đi một nhà đại thương trong tràng mua quần áo, để người ta đem tất cả tốt nhất kiểu dáng quần áo toàn bộ tìm ra, tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa, đến cuối cùng ngươi thật vất vả chọn lựa bên trên một kiện thích kiểu dáng thời điểm, kết quả phát hiện tiền của mình liền y phục một hạt cúc áo cũng mua không nổi. Thực sự quá mất mặt. Kỳ thật, ta thật là thật thưởng thức ngươi, ngươi làm việc phong cách rất phù hợp khẩu vị của ta, dùng sinh mệnh trang bức. Nhưng là không có cách, nếu là ngươi muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể là xử lý trước ngươi. Diệp Phi ước lượng trong tay cục gạch, chuẩn bị đem tên sát thủ này xử lý. Diệp Phi mặt ngoài là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn là mười phần rung động. Tên sát thủ này vừa rồi đích thật là kém một chút đem hắn giết chết, nếu như không phải có tinh hà tính toán, mà mình luyện ngục chi thuật lại đạt đến nhất định cấp bậc, thần hồn vô cùng cường đại, thần thức nhạy cảm, vừa rồi khẳng định đã treo. Tên sát thủ này cảnh giới chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng, dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc võ giả đã hoàn toàn không cách nào đối Diệp Phi tạo thành uy hiếp. Nhưng là đối mặt tên sát thủ này, Diệp Phi lại là cảm giác khoảng cách tử vong chỉ ở trong chớp mắt. Bị dạng này một sát thủ nhớ, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cho nên Diệp Phi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước. Bạch, tên sát thủ này bị Diệp Phi như thế rắn rắn chắc chắc vỗ một cái, thủ thương không nhẹ, nhưng là hắn dù sao không là bình thường sát thủ, hắn vẫn là nhanh nhẹn tránh thoát Diệp Phi truy kích, thân thể lóe lên, liền đến tường mặt khác một bên. Không thể không nói, ngươi là cái thứ nhất để cho ta thất thủ người, bất quá ta sẽ còn trở lại, nếu là ta đón lấy nhiệm vụ, như vậy liền nhất định sẽ hoàn thành. Sát thủ nhìn xem Diệp Phi, ánh mắt phức tạp. Hắn đi theo hắn cái kia kỳ hoa sư phụ cùng một chỗ thời gian dài, dưỡng thành cực độ tự phụ giết người thái độ, lần này thất bại, đối với hắn đả kích rất lớn. Nhớ kỹ tên của ta gọi ngài chỉ. Sát thủ không đạt mục đích thì không bỏ qua, hắn lưu lại tên của mình, biểu thị mình cùng Diệp Phi đón kinh lên. Ngài chỉ. Diệp Phi nghe được cái tên này, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi sư tổ có phải là gọi ngài Phúc? Dê đồ đệ gọi hát, kia dê sư phụ không phải gọi ép sao? A, ngươi làm sao biết sư tổ ta danh tự? Sát thủ ngài chỉ giật nảy cả mình. Ta đi, sư tổ ngươi thật đúng là gọi ép a. Lần này đến phiên Diệp Phi mở to hai mắt nhìn.
bọn hắn mạch này sát thủ sẽ không cũng là xuyên qua đến a? Diệp Phi mười phần hoài nghi. Nguyên lai ngươi vậy mà điều tra qua truyền thừa của ta, khó trách có thể ngăn cản được ta ám sát. Xem ra ngươi trước đó đã được đến tin tức biết ta muốn tới giết ngươi. Bất quá không quan hệ, coi như ngươi biết, ta vẫn là sẽ giết chết ngươi. Lần này ta thất thủ, lần tiếp theo nhất định sẽ không. Nói xong, đông nhiên ở giữa, sát thủ ngải chỉ thân thể lóe lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Diệp Phi khẽ cho mày, hắn vốn là muốn chẳng thảo trừ căn, nhưng là cái này ngải chỉ thân pháp quá nhanh, quá quỷ dị, thực lực của hắn bây giờ căn bản đuổi không kịp đối phương. Bị cái này ngải chỉ cho để mắt tới, thật đúng là rất phiền phức. Bất quá là ai phái hắn tới giết ta đây này? Diệp Phi suy tư. Suy tư một hồi, Diệp Phi không có đầu mối, chính là liền không lại suy tư. Diệp Phi lợi dụng đoạn ỷ nhiên quan hệ, trang trận thu nạp luyện khí sư cho mình dùng, đồng thời cũng đả kích đối thủ. Hắn thả ra lời nói đi, bất luận cái gì cho Diệp Tử Thần làm việc luyện khí sư, đoạn ỷ nhiên đều sẽ cự tuyệt đối phương bất luận cái gì thỉnh giáo. Lập tức, Diệp Tử Thần danh nghĩa cùng luyện khí có quan hệ sản nghiệp đều bị thương nặng. Diệp Phi thế lực bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Chương 268, phan cuồng cái gì? Cái kia Diệp Phi còn sống, ngài chỉ lại còn không có xuất thủ. Tại một chỗ xa hoa biệt viện bên trong, Sở Hải Phong nghe được báo cáo, lông mày hung ác nhăn. Tên sát thủ này ngài chỉ, đúng là hắn thuê đến ám sát Diệp Phi. Lần trước hắn bị Diệp Phi như thế vung mạnh một trận, sở dĩ một mực không có trả thù, cũng là bởi vì hắn tại chuẩn bị lấy một cái trung cực kế hoạch, không động thì thôi, động một tí kinh người, muốn nhất cử tướng Diệp Phi triệt để trên thế giới này xóa bỏ. Hắn chuẩn bị rất lâu, rốt cuộc tìm được một đầu phương án tốt nhất, chính là thuê sát thủ chuyên nghiệp, tướng Diệp Phi giết chết. Nghề nghiệp sát thủ, nghề nghiệp tố dưỡng đều vô cùng tốt, sẽ không tiết lộ cố chủ bí mật, chỉ cần có tiền liền làm việc, gọn gàng, đến lúc đó hắn không cần lo lắng bị Trọng Văn Đình trả thù. Hắn chọn lựa thật lâu, cuối cùng bỏ hết cả tiền vốn, thuê nghe tiếng sát thủ giới phòng chữ thiên đệ nhất sát thủ ngài chỉ xuất thủ. Về sau, hắn liền vui sướng bắt đầu chờ đợi Diệp Phi bị giết tin tức truyền đến. Nhưng là kết quả chờ vài ngày, Diệp Phi vẫn là nhảy nhót tương mừng. Đừng có gấp, sát thủ ngài chỉ có thể là mấy ngày nay có chuyện gì, đoán chừng ngày mai liền sẽ truyền đến Diệp Phi đã chết tin tức. Triệu Phong ở một bên ngồi tại trên xe lăn an ủi. Lần này tìm ngài chỉ giết Diệp Phi, hắn cũng có phần. Lần trước Diệp Phi đoạn mất hắn hai cái đùi, để hắn thành một tên phế nhân, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ để Diệp Phi đi chết, nhưng là làm sao? Diệp Phi cùng Trọng Văn Đình nhắc lên quan hệ, để hắn không dám tùy tiện đối Diệp Phi động thủ. Triệu Phong phụ thân Triệu Minh Thành đã từng đi tìm Trọng Văn Đình đòi hỏi thuyết pháp, kết quả Trọng Văn Đình ngữ khí mười phần cứng ngạnh, đã buông lời, nếu như ai dám động đến Diệp Phi một chút, hắn liền xem như liều mạng tiền đồ không muốn, cũng muốn cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Hẳn là đi, sát thủ ngài chỉ tự mình xuất thủ, hẳn là không có vấn đề, hắn nhưng là phòng chữa thiên bảng xếp hạng đệ nhất sát thủ, từ khi nhập hành đến nay, đón lấy nhiệm vụ cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Tại sát thủ giới có truyền ngôn, trên thế giới này không có ngài chỉ giết không chết người. Sở Hoài Phong cũng nhẹ gật đầu. Sát thủ ngài chỉ giết người có một quy củ, nhất định phải hoàn thành đối phương một cái nguyện vọng, có lẽ là bởi vì cái này cho nên làm trễ lại đi. Triệu Phong nói. Sát thủ ngài chỉ. Diệp đại sư, ngươi tìm hắn làm gì? Là muốn giết người nào sao? Sở Hồng nghe Diệp Phi nghe ngóng sát thủ ngài chỉ, nhịn không được nói. Không phải, là hắn muốn giết ta, cho nên ta tìm hiểu một chút lai lịch của hắn. Diệp Phi nói. Cái gì? Sát thủ ngài chỉ muốn giết Diệp đại sư ngươi. Diệp đại sư ngươi là thế nào biết tin tức này? Sở Hồng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn tới giết ta a, ta đương nhiên liền biết. Diệp Phi nhún vai một cái nói. Sở Hồng hiện tại trưởng quản Thanh Long hội, hiểu rõ đến tin tức hẳn là tương đối nhiều, cho nên Diệp Phi hướng hắn tìm hiểu một chút cái này ngải chỉ tình huống. Cái gì? Ngải chỉ đến giết Diệp đại sư ngươi rồi? Kia, yeah. Diệp đại sư ngươi làm sao còn bình yên vô sự? Sở Hồng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Phi. Tựa hồ Diệp Phi hiện tại liền không nên còn sống. Hắn muốn giết ta, ta một cục gạch bắt hắn cho đập gần chết, nhưng là hắn chạy quá nhanh, ta không có thể giết chết hắn, hắn nói đằng sau còn muốn tới giết ta. Bị dạng này một sát thủ nhớ, luôn luôn rất phiền phức, cho nên ta muốn biết một chút hắn tình huống, thấy thế nào có thể trước hết giết hắn không? Diệp Phi nói. Cái gì? Diệp đại sư ngươi một cục gạch đem giết tay ngải chỉ cho đập gần chết. Sở Hồng trong mắt cơ hồ đều trừng ra. Làm sao? Hắn là quốc bảo, ta đập hắn phạm pháp. Diệp Phi sở lô mùi nói. Không phải, chỉ là. Đây chính là sát thủ phòng chữ tiên bảng xếp hạng nhất ngải chỉ à, truyền thuyết hắn chưa từng có thất thủ qua, chỉ cần là hắn muốn giết người, từ hắn đón lấy nhiệm vụ một khắc này liền đã bị tuyên bố tử hình. Còn truyền thuyết, hắn sát nhân chi trước, nhất định sẽ thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng, đương đối phương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thời điểm, chính là sinh mệnh kết thúc. Sở Hồng thao thao bất tuyệt nói về ngải chỉ các loại sự tích, hai mắt mê ly, hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng, một bộ đối ngải chỉ sùng bái đến tột đỉnh dáng vẻ. Thật sự là hắn là có tật xấu này. Diệp Phi gật gật đầu. Hắn thật sẽ tại sát nhân chi trước thỏa mãn người một cái nguyện vọng. Kia Diệp đại sư hắn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Sở Hồng hưng phấn hỏi. Thỏa mãn? Diệp Phi gật gật đầu. Diệp đại sư ngươi để hắn thỏa mãn ngươi nguyện vọng gì? Sở Hồng hết sức tò mò. Ta để hắn mua cho ta một nồi thịt kho tàu giò. Diệp Phi nói. Sở Hồng. Diệp đại sư ngài nguyện vọng thật đúng là giá rẻ. Kia. Yeah. Diệp đại sư ngài hài lòng không? Sở Hồng hỏi. Thật hài lòng. Diệp Phi gật gật đầu. Hắn người này rất chi kỷ, còn cho ta mua một bầu rượu. Kia về sau đâu? Sở Hồng hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn một cái fan cùng dáng vẻ. Về sau hai chúng ta liền cùng một chỗ đem giò ăn, nâng cốc uống. Diệp Phi nói. Đã ăn xong về sau đâu?
Sở Hồng tiếp tục truy vấn. Sau khi ăn xong, hắn liền muốn giết ta. Diệp Phi nói. Kia, hắn giết ngài sao? Sở Hồng lúc này hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Phi thực sự không cách nào lý giải, Sở Hồng loại người này vậy mà lại phấn một người phấn đến như thế náo tàn tình trạng. Mà lại, hắn phấn vẫn là một sát thủ. Có lẽ, Sở Hồng từ nhỏ cũng có một sát thủ mộng đi. Không, hắn bị ta một cục gạch đánh bay, sau đó liền chạy, hắn chạy quá nhanh, ta đuổi không kịp hắn. Diệp Phi lắc đầu nói. Đáng tiếc. Sở Hồng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy a, không có bắt hắn lại quá đáng tiếc. Diệp Phi cũng nói. Không, ta nói là, ngài chỉ bảo trì nhiều năm như vậy, 107 lần nhiệm vụ chưa hề thất thủ ghi chép như vậy kết thúc, đáng tiếc. Sở Hồng thở dài nói. Diệp Phi. Hợp lấy ta không chết để ngươi thất vọng đúng không? A. Diệp Đại Sư, ta không phải ý tứ này, ta không phải nói muốn ngài chết rồi, ta chỉ là đối cái này ngài chỉ rất sùng bái. A không đúng, ta hiện tại sùng bái chính là ngài. Ngài mới là tái sinh phụ mẫu của ta. Sở Hồng nhìn thấy Diệp Phi bất tiện sắc mặt, tranh thủ thời gian lấy lòng nói. Đã ngươi đối với hắn hiểu rõ như vậy, vậy liền kỹ càng nói cho ta một chút đi, ta vừa vặn có thể hảo hảo nghiên cứu một chút hắn, để phòng hắn lần tiếp theo ám sát. Diệp Phi nói. Phan Cuồng cũng không phải hoàn toàn não tàn vô dụng, chí ít bọn hắn đối người nào đó sẽ nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, mà Diệp Phi hiện tại chính cần những tài liệu này. Không có vấn đề, Diệp đại sư đến bên này. Sở Hồng đem Diệp Phi lui qua một cái phòng bên trong, sau đó lấy ra một cái thật dày vở. Cái này vở có cao trung ngữ văn sách giáo khoa lớn nhỏ cùng độ dày. Diệp Phi, Phan Cuồng thật đáng sợ, thu thập tư liệu lại là liền góp nhặt như thế một đại bản. Diệp đại sư, ta liền từ ngài chỉ sư phụ sát thủ kỵ bắt đầu cho ngài nói về đi. Ngài chỉ sư phụ sát thủ kỵ là đã từng sát thủ giới thần thoại, không thể vượt qua cao phong. Sở Hồng một mặt mặt mày hớn hở, cả người bởi vì hưng phấn hai tay cũng hơi run rẩy. Sau đó, Sở Hồng liền như là đọc một bản tự truyện thể tiểu thuyết, bắt đầu cho Diệp Phi giảng thuật sát thủ ngài chỉ cùng sư phụ hắn sát thủ kỵ truyền kỳ nhân sinh. Ngươi là từ đâu tìm tới nhiều như vậy tư liệu liên quan tới bọn hắn? Diệp Phi nghe Sở Hà giảng trọn vẹn sau 3 canh giờ, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Sở Hồng giảng thật sự là quá kỹ càng, liền ngài chỉ bình thường thích ăn cái gì, mỗi một lần nhiệm vụ chi tiết đều giảng rõ ràng rành mạch. Chương 269, mệnh hồn bị ăn ngải chỉ mỗi tháng sẽ định thời gian tại sát thủ công hội công bố hắn truyền kỳ kinh lịch cùng nhiệm vụ quá trình, ta góp nhặt rất lâu, mới góp nhặt hắn 67 cái nhiệm vụ chi tiết, mục tiêu của ta là có một ngày đem hắn tất cả nhiệm vụ quá trình đều thu thập xuống tới. Sở Hồng hưng phấn nói, mỗi tháng định thời gian tại sát thủ công hội công bố nhiệm vụ của mình quá trình. Diệp Phi trợn mắt hốt mồm, hắn mặc dù đã biết tên sát thủ này ngải chỉ rất dám thối, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà thối như vậy cái dám. Thân là một sát thủ, che giấu mình thân phận, dung mạo, kinh lịch, truyền thừa vân vân là tối thiểu nhất yếu tố được không nào? Làm sao gia hỏa này tựa như là cái trực tiếp dẫn chương trình đồng dạng, khắp nơi trực tiếp mình giết người quá trình. Hắn là ưa thích hưởng thụ người khác vì hắn hô 666 cảm giác sao? Diệp Phi lần nữa hoài nghi, bọn hắn mạch này tổ sư có phải là người xuyên việt? Bất quá, từ Sở Hồng những này tự thuật bên trong, Diệp Phi đối cái này ngải chỉ cũng đích thật là hiểu rõ rất nhiều. Không thể không nói, cái này ngải chỉ thực lực hoàn toàn chính xác vẫn là đủ mạnh, chỉ cần là hắn đón lấy nhiệm vụ, liền không có kết thúc không thành. Mà bởi vì hắn loại này dám thúi phong cách, hắn mỗi một lần giết người đều là minh giết, mà không phải ám sát. Dạng này còn có thể làm được liên tục 107 lần không thất thủ, liền thật sự là không dễ dàng. Chí ít có một điểm ta không cần lo lắng, hắn lần sau tới giết ta, khẳng định vẫn là mình giết, sẽ không ám sát, dạng này ta chỉ cần tiếp tục tăng lên mình thực lực là được rồi. Diệp Phi cuối cùng nghĩ kỹ đối sách. Về tới biệt viện bên trong, cùng Lạc Băng Vũ cùng một chỗ ăn cơm, chính là nhanh đi tu luyện. Hắn phải nhanh một chút lại để thăng mình thực lực. Đối với cái này ngại chỉ muốn giết Diệp Phi sự tình, Diệp Phi cũng không có nói cho Lạc Băng Vũ, miễn cho hắn lo lắng. Tây kia âm hồn thảo, ta lần này liền trực tiếp hấp thu đi. Dung hợp cái này một gốc âm hồn thảo, ta luyện ngục chi thuật sẽ tiến thêm một bước. Diệp Phi quyết định đem âm hồn thảo cho dung hợp, đến để cho mình tiến thêm một bước. Chỉ cần dung hợp âm hồn thảo, hắn luyện ngục chi thuật liền có thể lại đề thăng một cái cấp độ, đến lúc đó, hắn thần hồn chi lực càng phát ra cường đại, ngăn cản ngải chỉ cái chủng loại kia quỷ dị ám sát liền càng thêm dễ dàng. A, âm hồn thảo đâu? Diệp Phi mở ra mình túi trữ vật, tìm kiếm âm hồn thảo, đột nhiên phát hiện âm hồn thảo đã không có tăm hơi. Làm sao cái tình huống? Làm sao lại không có? Diệp Phi trợn tròn mắt. Đây chính là âm hồn thảo a. Giá trị liên thành bảo bối, lần tiếp theo gặp được đều không biết là lúc nào. Chẳng lẽ là có người trộm đi? Không có khả năng à, nếu như trộm, vì cái gì không tính cả ta túi chứa vật cùng một chỗ trộm đi đâu? Diệp Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đem trong túi chứa vật tất cả mọi thứ đều cho đổ ra, tỉ mỉ lại tìm một vòng, cuối cùng vẫn không có phát hiện âm hồn thảo đi nơi nào. Diệp Phi mười phần phiền muộn. Suy nghĩ nửa canh giờ, cuối cùng không có có thể suy nghĩ ra âm hồn thảo đi nơi nào, Diệp Phi cũng chỉ có thể là trước từ bỏ, luyện chế ra một chút cái khác dược vật, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay tại Diệp Phi lúc tu luyện, cái kia phóng thích cực âm chi khí cái bình, đột nhiên lặng yên không tiếng động từ từ dạn nước ra. Cuối cùng, cái này cái bình bên trên vết dạn càng lúc càng lớn, tạo thành một đạo khe hở. Một tia hắc khí từ cái này khe hở bên trong chui ra, cuối cùng hội tụ thành một cái hình người. Đây là một nữ nhân, một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân, một cái xinh đẹp kinh tâm động phách nữ nhân. Diệp Phi đi vào thế giới này về sau, cũng đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng là, vô luận là cái nào mỹ nữ, đều không cách nào cùng cái này mỹ nữ đánh đồng. Cái này mỹ nữ vẻ đẹp, tựa hồ là không thuộc về nhân gian, để phàm nhân nhìn lên một cái liền muốn rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. cái này mỹ nữ người là băng lãnh, đẹp cũng là băng lãnh, loại kia tới gần tựa hồ sẽ bị đông lạnh thành huyền băng bình thường băng lãnh. Lúc này, cái này mỹ nữ từng bước một đi tới Diệp Phi phía sau. Diệp Phi lúc này ngay tại trạng thái tu luyện, cái kia lệ quỷ ngưng tụ mệnh hồn lúc này hiện hiện ra, phiêu phủ ở Diệp Phi sau lưng, hiện ra một loại hỗn độn hình người thái. Mỹ nữ nhìn xem mạng này hồn, một đôi quỷ dị con mắt đỏ ngầu nổi lên một vòng đói khát quan mang. Diệp Phi mạng này hồn, tựa như là nàng mỹ thực. Thế là, mỹ nữ này một bước bước qua đến, rũa ra một con tiêm tiêm ngọc thủ, liền đem Diệp Phi mệnh hồn cho chộp vào trong tay. Về sau, nàng không chút do dự, há miệng ra, liền đem mạng này hồn ăn xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại tu luyện Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh, tựa như là rơi vào vô tận địa ngục. Tu luyện ra đường dễ sao? Không phải là luyện ngục chi thuật tác dụng phụ? Tinh Hà không phải nói đã đem luyện ngục chi thuật tác dụng phụ cho hoàn thiện sao? Diệp Phi trong lòng kinh nghi không chừng. Ta sửa chữa luyện ngục chi thuật không có vấn đề, không muốn cho ta vung nổi. Tinh Hà xem thường thanh âm tại Diệp Phi trong đầu vang lên. Không phải vấn đề này, kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Phi hỏi. Trong bình phong ấn con kia âm linh chạy ra, đem ngươi mệnh hồn ăn. Tinh Hà nói. Cái gì? Diệp Phi lập tức kêu lớn lên. Thật vất vả làm cái mệnh cách, tạo thành mệnh hồn, trong nháy mắt liền bị người khác ăn sao? Không đúng, hiện tại hắn linh hồn thế nhưng là cùng mệnh hồn cùng một chỗ, nếu là mệnh hồn của hắn bị ăn, linh hồn của hắn cũng chính là bị ăn, hắn liền gãy mẹo bờ. Ngươi không phải nói cái kia phong ấn ít nhất phải 20 năm mới có thể bị mở ra sao? Diệp Phi khí cấp bại phôi nói. Dưới tình huống bình thường, cái kia phong ấn đích thật là đến 20 năm mới có thể mở ra, nhưng là ngươi hảo chết không chết tại cái kia cái bình bên cạnh thả bổ dưỡng âm linh đồ vật, kết quả để nàng sống ra. Tinh Hà mắng lại nói. Bổ dưỡng âm linh đồ vật? Diệp Phi khẽ giật mình, lập tức thất thanh nói, âm hồn thảo. Ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Diệp Phi đoán giận nói. Ta nói, ta chỉ là một cái máy tính, ta không phải trí năng quản gia. Muốn ta có được trí năng quản gia năng lực, ngươi phải đem ta lại tăng cấp. Tinh Hà lý trực khí chẳng nói. Ai, vậy làm sao bây giờ? Diệp Phi vẻ mặt cầu xin, cái này âm linh cường đại đến đều có thể phóng xuất ra cực âm chi khí, khẳng định là địa vị không phải bình thường. Hiện tại hắn linh hồn bị nuốt vào đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta ngươi vận khí tương đối tốt, cái này âm linh mặc dù cường đại, nhưng là bị phong ấn nhiều năm như vậy, năng lượng đã cơ hồ hao hết, ngươi luyện ngục chi thuật vừa vặn có thể khắc chế nàng, cho nên ngươi cố gắng một chút, đem nàng phản dung hợp tiến đến là được rồi. Tinh Hà nói. Phản dung hợp tiến đến? Diệp Phi khẽ giật mình. Không sai, thật giống như ngươi lúc trước dung hợp cái kia lệ quỷ đồng dạng, đem nàng cũng cho dung hợp vào mệnh hồn của ngươi, nếu như thành công, thực lực của ngươi cùng tiềm lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi cưới Mặc Như Yên tỷ lệ có thể tăng lên gấp trăm lần. Tinh Hà nói. Tăng lên gấp trăm lần? Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, cái này tăng lên thế nhưng là 10 phần to lớn, xem ra dung hợp cái này âm linh chỗ tốt cũng là siêu cấp to lớn. Tốt, vậy ta liền đem nó dung hợp. Diệp Phi cắn chặt hàm răng. Chương 270, dung hợp thành công. Diệp Phi vận chuyển lên luyện ngục chi thuật, như là lần trước dung hợp lệ quỷ như thế dung hợp cái này âm linh. Rất nhanh, Diệp Phi chính là cảm nhận được cái này âm linh cường đại, Diệp Phi ý đồ dung hợp cái này âm linh, cảm giác giống như là muốn đem trời sụp cho chống đỡ, cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này âm linh quả nhiên là tốt cường đại. Diệp Phi nhịn không được rung động. Khó trách, trước đó Tinh Hà nói cái này âm linh thực lực có thể so với chân long. Cái này âm linh đến cùng là lai lịch gì? Lại là có được như thế thực lực cường đại. Tinh Hà, ta thật có thể dung hợp cái này âm linh sao? Diệp Phi lúc này lòng tin có chỗ dao động, cái này âm linh thật sự là quá cường đại. Tỷ lệ không cao, nhưng là có khả năng. Tinh Hà nói. Tỷ lệ cao bao nhiêu? Diệp Phi hỏi. Một thành. Tinh Hà nói. Chỉ có một thành. Diệp Phi cơ hồ khóc. Đây là ta bốn bỏ năm lên. Tinh Hà nói. Còn bốn bỏ năm lên về sau kết quả? Diệp Phi càng khóc dữ dội hơn. Kia bốn bỏ năm lên trước đó tỷ lệ là nhiều ít? Diệp Phi lại hỏi. Một. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Vậy ngươi làm sao bốn bỏ năm lên đến 10? Diệp Phi cảm thấy Tinh Hà hệ thống hẳn là hư mất, liền bốn bỏ năm lên cũng sẽ không được rồi. Không có cách, ngươi tỷ lệ thành công quá thấp, vì an ủi ngươi, ta chỉ có thể là nhiều vào một chút. Tinh Hà một bộ vì Diệp Phi cân nhắc ngữ khí. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát nói ta tỷ lệ thành công là 100? Dạng này có thể tốt hơn an ủi ta, cổ vũ ta. Diệp Phi nói. Vung lớn như vậy lão là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Ý của ngươi là ta hôm nay khẳng định xong thôi. Diệp Phi nói. Cái này nhìn ý chí của ngươi lực, ta có thể giúp một tay kích thích ý chí của ngươi lực. Tinh Hà nói. Tốt, ngươi tới đi, làm sao hung ác làm sao tới, lần này là tự chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân. Diệp Phi biết, hiện tại mình là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải tướng ý chí lực tăng lên tới cực hạn, mới có thể sống sót. Ngươi là Sử Nam. Tinh Hà không chút do dự nói. Diệp Phi. Lão Sử Nam. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Ngươi thời điểm chết vẫn là Lão Sử Nam. Tinh Hà tiếp tục nói. Diệp Phi. Ngươi lời trước chính là Sử Nam. Tinh Hà lại nói. Có thể hay không đổi điểm khác? Diệp Phi sụp đổ nói. Ngươi chết Mặc Như Yên liền muốn gả cho người khác? Tinh Hà nói. Diệp Phi. Lạc Băng Vũ cũng là. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Lạc Băng Vũ vóc người đẹp tốt, đáng tiếc ngươi không hưởng thụ được. Tinh Hà nói, hình chiếu ra một chương Lạc Băng Vũ tắm rửa hình tượng. Có như thế một cái xinh đẹp cô vợ trẻ, thời điểm chết nhưng vẫn là Lao Sử Nam. Tinh Hà lại nói. A. Diệp Phi giống to một tiếng, trực tiếp nổi điên. Tại Tinh Hà kích thích phía dưới, Diệp Phi điên cuồng cùng cái này âm linh bấm, thể sống chết muốn đem gia hỏa này cho dung hợp tiến mệnh hồn của mình bên trong. Tại loại này điên cuồng đối kháng bên trong, Diệp Phi hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, trong đầu của hắn chỉ có thể nghe thấy tinh hà không ngừng kích thích thanh âm. Nhiều lần, Diệp Phi cảm giác linh hồn của mình lập tức liền bị âm linh toàn bộ nuốt chửng lấy, nhưng là bị tinh hà kích thích một chút, lại để cho hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, sinh sinh đem cái kia âm linh đánh gục. Tinh hà đâm tâm năng lực vô cùng mạnh, mỗi một lần đâm tâm điểm đều vô cùng tinh chuẩn, để Diệp Phi vô luận như thế nào cũng không chịu chết đi. Loại này chấp niệm, để Diệp Phi lần lượt trùng sinh. Vì cái gì? Ý chí của ngươi lực có thể ngoan cường như vậy? Đột nhiên, một thanh cực kỳ nhu hòa êm tai thanh âm mang theo rung động cũng không hiểu tại Diệp Phi trong linh hồn vang lên. Nữ nhân, ở đâu? Nữ nhân ở chỗ nào? Cho lão tử ra. Lão tử muốn phá thân. Diệp Phi nổi điên bình thường kêu to. Đối phương, ta là quỷ. Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa. Quỷ thì thế nào? Hứa Tiên lúc trước thế nhưng là liền rắn cũng dám bên trên, chỉ là quỷ tính là gì? Ra, cho lão tử ra, lão tử hôm nay muốn bá vương ngạnh thượng cùng. Diệp Phi xung quanh điên cuồng tìm kiếm. A ha ở đây. Đột nhiên, Diệp Phi tại đen kịt một màu bên trong phát hiện một cái tuyệt sắc mỹ nữ thân ảnh. Diệp Phi mang theo nụ cười giữ tận sông đi lên, cái gì cũng không để ý, liền đem cái này mỹ nữ cho đặt tại dưới thân. Trở xuống tỉnh lược 10 bản chữ, không biết bao lâu trôi qua, Diệp Phi lắc lắc ung dung đứng dậy, cảm giác đầu thật giống như là muốn nổ tung. Lại qua mười mấy phút, hắn mới mở hai mắt ra. Bốn phía nhìn một chút, Diệp Phi phát hiện mình vẫn là đang luyện công thất bên trong, chỉ là toàn thân đau đớn, động một cái thật giống như trong thân thể có vô số châm đang thắt. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào? Diệp Phi xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Lại qua một giờ, Diệp Phi mới dần dần nhớ tới phát sinh sự tình. Tựa như là cái kia âm linh đem mệnh hồn của ta ăn, sau đó ta nhất định phải phản dung hợp cái kia âm linh mới có thể sống sót, về sau. Tinh hà một mực đâm lòng ta. Diệp Phi chậm rãi bước thuận mạch suy nghĩ. Ta sát, ta tựa như là lên cái kia âm linh. Diệp Phi lập tức nhảy dựng lên, nhưng là trong thân thể to lớn đau đớn lại để cho hắn kêu thảm té lăn trên đất. Tinh hà, kêu gọi tinh hà. Diệp Phi chặn lại nói. Tại. Tinh hà nói. Ta hiện tại là thế nào cái tình huống? Cái kia âm linh đâu? Bị ta dung hợp sao? Diệp Phi vội vàng hỏi. Chúc mừng ngươi, dung hợp thành công. Tinh Hà nói: "Hô, thật thành công, quá tốt rồi, ta lại còn sống." Diệp Phi thở phào một cái. "Cái kia, ta nhớ được ta về sau giống như cùng cái kia âm linh phát sinh một chút cái gì, là thật sao?" Diệp Phi thận trọng hỏi. "Là thật." "Tinh Hà, ngươi 21 con quỷ." "Diệp Phi, từ khi phụ thể ở trên thân thể ngươi, ta vẫn cảm thấy ngươi bây giờ không có cái gì để cho ta thưởng thức địa phương, ân, lần này, ngươi để cho ta đối ngươi thay đổi cách nhìn." Tinh Hà một bộ vui mừng ngữ khí. Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng. "Vậy ta, có phải là liền rách thân rồi?" Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác có chút thất lạc, mình lần thứ nhất, lại là chính mình cũng không nhớ rõ, mà lại hình thức còn như thế hoang đường, không có chút nào một điểm mỹ hảo. Không có. Tinh Hà nói. A, không có. Ngươi không phải nói ta 21 con quỷ sao? Diệp Phi không hiểu đạo. Ngươi thật sự là 21 con quỷ, nhưng là đây chẳng qua là linh hồn của ngươi trạng thái, thân thể cũng không có chân chính phá thân. Mà lại, con quỷ kia về sau cùng chính ngươi linh hồn hòa làm một thể, nói cách khác, chính ngươi 20 mình, có thể để phá thân sao? Tinh Hà nói. Diệp Phi. Mình 20 mình. Còn có loại này thao tác, ta đem mình cho cái kia. Diệp Phi góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là nhàn nhạt đau thương. Lúc đầu cho là mình chiếm tiện nghi, kết quả ăn thiệt thòi cái kia cũng là chính mình. Loại đả kích này thật sự là quá to lớn. Ta hiện tại có phải là nên ôm ngực khóc dừng lại? Trên TV bị cưỡng ít nữ hải tử không phải đều như vậy sao? Diệp Phi thầm nghĩ. Chương 271, tiểu tiến đúng rồi, ta dung hợp cái kia âm linh tựa như là một nữ quỷ, sẽ không đối ta có ảnh hưởng à? Diệp Phi bỗng nhiên một hồi ác hàn. Sẽ không. Con kia âm linh chỉ tồn tại ở mệnh hồn của ngươi bên trong, cùng linh hồn ngươi tương thông, nhưng là cũng không hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu không nếu là có nhân mạng cách là cá trạch không phải thật sự liền biến thành cá trạch rồi. Tinh Hà nói. Cái này còn tốt. Diệp Phi thả lỏng trong lòng. Thân thể của ta làm sao như thế đau? Diệp Phi lại hỏi. Dung hợp âm linh của ngươi linh hồn chi lực tăng vọt, thân thể trong lúc nhất thời không thể thừa nhận. Tinh Hà nói. Như vậy nói cách khác, ta hiện tại linh hồn chi lực lại tăng lên một cấp bậc. Diệp Phi hưng phấn nói. Vâng. Tinh Hà nói. Gọi là nàng già xem một chút đi. Diệp Phi tâm niệm vừa động, một đạo màu đen cái bóng từ Diệp Phi sau lưng ngưng tụ ra, sau đó biến thành một cái điên đảo chúng sinh mỹ nhân. Ta sát. Diệp Phi nhìn thấy cái này mỹ nữ, con mắt trực tiếp trừng thẳng. Cái này mỹ nữ, thật sự là đẹp quá kinh tâm động phách. Loại này đẹp, hoàn toàn là không thuộc về trong nhân thế, loại này đẹp, siêu việt chủng tộc giới hạn, liền xem như một con yêu thú, thấy được nàng dáng vẻ, cũng sẽ bị mê luyến. Đây mới thực là điên đảo chúng sinh bưu vật, bị hoặc thiên hạ. Cái này, đây là mệnh nguồn của ta. Diệp Phi mắt trợn tròn. Vâng. Tinh Hà nói, tiểu tử liền biết ngươi sẽ là bộ dáng này, về sau ngươi sẽ không nhịn không được mình lại 20 mình à? Khu cụ. Diệp Phi suýt nữa bị sặc chết. Quân tử háo sắc, lấy chi có đạo. Ta mặc dù háo sắc, nhưng là lại không phải biến thái, làm sao có thể sẽ nhàn rỗi không chuyện gì 20 mình chơi? Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, chỉ là ta như vậy mệnh hồn về sau ta phụ thể đi qua, chẳng phải là ta cũng thay đổi thành như vậy mỹ nữ? Vâng. Tinh Hà nói. Vậy nếu như phụ thể số lần nhiều lắm, ta có thể hay không cũng biến thành nữ tính hoa? Diệp Phi lo lắng nhất chính là vấn đề này.
hắn cũng không hy vọng mình biến thành Đông Phương Bất Bại a, nếu như phụ thể nhiều, rất có thể. Tinh Hà nói. Vậy sau này ta vẫn là không phụ thể. Diệp Phi quả quyết từ bỏ phụ thể mệnh hồn ý nghĩ. Vậy sau này ta cùng như khói gặp mặt liền không có biện pháp hiện hình. Diệp Phi lại mười phần buồn rầu. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, chờ đến thần hồn cảnh, ngươi hồn lực cường đại, có thể tự mình hiện hình, không cần không phải mượn nhờ mệnh hồn. Tinh Hà nói. Như vậy cũng tốt. Diệp Phi yên lòng. Tinh Hà, ta mạng này hồn nhìn tốt rất thật a, tựa như là có được thực thể đồng dạng. Diệp Phi lúc này bắt đầu quan sát tỉ mỉ mình cái này mệnh hồn, hắn thấy thế nào cảm giác khó chịu, cái này mỹ nữ hoàn toàn giống như là một cái độc lập sinh mệnh, sau đó còn ở tại trong thân thể của hắn. Cái này âm linh đã từng thế nhưng là có thể so với chân long tồn tại, đương nhiên không tầm thường, liền xem như linh thể, cũng có thể nhẹ nhõm ngưng tụ ra thực thể cảm giác. Tinh Hà nói. Vậy ta có thể sờ sờ sao? Diệp Phi hỏi. Chính ngươi mệnh hồn ngươi hỏi ai? Tinh Hà khinh bị nói, liền biết tiểu tử ngươi có tạc tâm. Nào có. Ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn một chút ta cái này mệnh hồn. Diệp Phi giải thích. Có tạc tâm còn không có tạc đảm, muốn tao loại hình. Tinh Hà cho Diệp Phi hạ một cái định nghĩa. Diệp Phi. A. Tại sao ta cảm giác ta cái này mệnh hồn giống như thật độc lập cá thể đồng dạng? Diệp Phi thử dùng linh hồn khống chế mạng này hồn tới, nhưng lại cảm giác mạng này hồn tựa như là có mình độc lập ý nghĩ tồn tại, cùng trước đó hắn dung hợp con kia lệ quỷ mệnh hồn hoàn toàn không giống. Con kia lệ quỷ dung hợp về sau, giống như là Diệp Phi một sợi hồn phách, mà bây giờ cái này mệnh hồn, tựa như là linh hồn người khác, mình chỉ là cùng cái này linh hồn ký kết khế ước. Ngươi mới thực lực gì, chỗ nào khả năng đem dạng này một cái tồn tại cường đại hoàn toàn luyện hóa? Nàng giữ lại một chút độc lập ý thức cũng là bình thường. Tinh Hà nói. Kia. Yeah. Nàng về sau có thể hay không đối ta tạo thành uy hiếp a? Diệp Phi giật nảy mình. Ngươi đã đem nàng dung hợp, nàng là không cách nào lại đối ngươi tạo thành uy hiếp. Tinh Hà nói. Như vậy cũng tốt. Diệp Phi yên tâm lại. Diệp Phi đứng người lên, vây quanh cái này mỹ nữ dạo qua một vòng, cẩn thận xem xét mỹ nữ tình huống, phát hiện mỹ nữ mặt không biểu tình, dung nhan cao lạnh, giống như là một tòa băng điêu. Diệp Phi đánh bạo sờ soạn một chút mỹ nữ này tay nhỏ, phát hiện xúc cảm chân nhắn mềm mại, cùng chân thực tay nhỏ không có khác nhau chút nào. Đây cũng quá giống như thật a. Diệp Phi nhịn không được rung động. Thân thể của nàng chân thật như vậy, có thể cái kia không? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Có thể, ta bây giờ trở về tránh một chút, ngươi tự tiện. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Đầu óc ngươi bên trong đều đựng cái gì a? Ta mới không có biến thái như vậy, ta chỉ là muốn hỏi nàng có thể giúp đỡ chiến đấu không? Diệp Phi một hồi bạ mồ hôi, mình cái này máy tính làm sao như thế không đứng đắn, đầy trong đầu đều là loại này ý nghĩ. Ta sở dĩ có loại này ý nghĩ hoàn toàn là bị ngươi mang, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta tính cách lại nhận túc chủ ảnh hưởng. Tinh Hà vung nổi. Diệp Phi. Dù sao cuối cùng chính là mình không đứng đắn chứ sao? Nàng hiện tại có thể ngưng tụ mình thực thể, đương nhiên là có thể giúp ngươi cùng một chỗ chiến đấu, ngươi có thể tại thời điểm chiến đấu đem nàng triệu hoán ra, xem như phân thân đến sử dụng. Tinh Hà nói. Làm cái phân thân? Cái này cũng thực không tồi. Diệp Phi hưng phấn lên, phân thân thứ này tuyệt đối là đánh nhau thời điểm âm người lợi khí a, kia nàng hiện tại cũng có cái gì phương thức công kích. Diệp Phi quyết định hảo hảo bồi dưỡng một chút mình cái này phân thân. Nàng trải qua nhiều năm như vậy phong ấn, ý thức đều đã hoàn toàn tiêu tán, sẽ chỉ có một ít bản năng công kích, tỉ như cả người. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Diệp Phi có thể tưởng tượng đến, mình đem cái này nở bờ phân thân cho phóng thích ra, kết quả như thế một đại mỹ nữ đi lên chính là bát phụ bình thường đối với địch nhân một hồi mánh cào. Hình tượng này. Quá quỷ xúc. Được rồi, ta vẫn là giáo sư nàng một chút võ kỹ đi. Diệp Phi nói. Ta dạy thế nào nàng võ kỹ đâu? Diệp Phi lại hỏi Tinh Hà. Nàng hiện tại là mệnh hồn của ngươi, cũng chính là linh hồn của ngươi, chính ngươi học được võ kỹ, dùng linh hồn tu luyện không được sao? Cái gì đều hỏi ta, chính ngươi ăn cơm khô. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Tinh Hà ra hỏa này, hôm nay làm sao như thế thích sang mình? Ta trên người bây giờ không có cái gì thích hợp nữ tính võ kỹ, vẫn là đi tìm Tần Vũ Dương tìm mấy quyển đi, sau đó cho nàng tu luyện một chút. Diệp Phi nghĩ đến, đem cái này mệnh hồn thu vào linh hồn của mình bên trong. Bạch mỹ nữ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phi thật dài hô một hơi, lần này mặc dù là không có có thể đặt thành trước đó tu luyện mục tiêu, nhưng là dung hợp như thế một con cường đại âm linh, cũng được ích lợi không nhỏ. Về sau hảo hảo bồi dưỡng một chút, hắn chính là nhiều một cái mang theo người giúp đỡ. Diệp Phi từ buồng luyện công bên trong ra, Lạc Băng Vũ lập tức đi tới, hỏi thăm Diệp Phi tình huống, sau đó mang Diệp Phi đi ăn cơm, nghỉ ngơi. Lạc Băng Vũ cái này thê tử, làm thật đúng là không tệ. Chương 272, U Minh Quỷ Trảo lúc chiều, Diệp Phi đi một chuyến Tần Vũ Dương nơi đó, tìm kiếm một môn nữ tính võ kỹ. Tần Vũ Dương vẫn như cũng là để cho người ta đem Diệp Phi đưa đến trong kho hàng, tùy ý chọn tuyển. Diệp Phi tại trong kho hàng chọn lựa nửa ngày, cũng không có thể tìm tới quá phù hợp võ kỹ. Tại Diệp Phi kế hoạch bên trong, phân thân hẳn là tu luyện một chủng loại giống như ám sát tập kích một đạo võ kỹ, có thể xuất kỳ bất ý trợ giúp chính mình. Tần Vũ Dương nơi này có không ít ám sát loại võ kỹ, Diệp Phi đều cảm thấy cũng không quá phù hợp. A, đó là cái gì? Đương nhiên, Diệp Phi nhìn thấy một cái hỏa kế ôm một cái to lớn làm bằng gỗ hộp hướng về nhà kho bên trong đi đến. Tại cái kia làm bằng gỗ hộp phía trên, Diệp Phi cảm nhận được một cô âm linh khí tức. Không dối gạt Diệp đại sư nói, đó là chúng ta nơi này thu thập một chút cấm kỵ loại võ kỹ, loại vũ kỹ này võ giả không thể tu luyện, cho nên nhất định phải thích đáng đảm bảo. Phụ trách mang theo Diệp Phi chọn lựa võ kỹ hỏa kế nói, cấm kỵ loại võ kỹ. Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, nói, ta có thể nhìn xem sao?
hắn có một loại cảm giác, đây có lẽ là mình muốn tìm đồ vật.
Đương nhiên có thể. Cái này hỏa kế bị Tần Vũ Dương bàn giao, hết thảy nghe Diệp Phi phân phó, cho nên không dám cự tuyệt Diệp Phi yêu cầu.
Cái kế hỏa kế bị kêu đến, Diệp Phi cầm qua cái này tràn ngập âm khí làm bằng gỗ hộp mở ra, bên trong lộ ra một đoàn thẻ tre đều là toàn thân màu đen, phía trên lượn lờ lấy màu đen âm khí. Quả nhiên là cấm kỵ loại đồ vật. Diệp Phi lấy làm kinh hãi, đưa tay đem cái này thẻ tre cầm ra, chậm rãi triển khai, phát hiện phía trên khắc dấu lấy một chút hết sức đặc thù võ đạo. Ma đạo võ kỹ. Diệp Phi lập tức nhận ra, môn võ kỹ này là một loại ma đạo võ kỹ. Cái gọi là ma đạo, chính là những cái kia chuyên môn tu luyện cấm kỵ võ đạo đến để thăng thực lực bản thân, không để ý sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Tỷ như Mỹ Thu mượn nhờ quỷ vật tu luyện, chính là ma đạo phương thức, lại tỷ như Lạc Băng Vũ trước đó tu luyện luyện ngục chi thuật, hoặc là Phạm Hưng tu luyện yêu tộc công pháp, đều là thuộc về ma đạo. Những phương thức này tác dụng phụ to lớn, tu luyện về sau, rất có thể sẽ để cho mình biến thành khát máu giết chóc ma đầu, mất đi bản thân, phong hiểm cực lớn. Một khi nếu là võ giả bị phát hiện tu luyện ma đạo công pháp, ngay lập tức sẽ lọt vào thiên hạ võ giả vây công. Nhưng là, vì đạt được lực lượng, trên thế giới này vẫn là có thật nhiều người coi trời bằng vùng, vụ trộm tu luyện ma đạo công pháp võ kỹ. Diệp Phi thăm dò một chút cái này trên thẻ trúc võ kỹ, phát hiện ghi chép chính là một môn gọi là U Minh Quỷ Trảo siêu cường võ kỹ. Môn võ kỹ này thích hợp nhất cái này chủng ma đạo bên trong quỷ tu, giống như là mỹ thu như thế tồn tại. U Minh Quỷ Trảo, cái này chính thích hợp ta à? Diệp Phi đại hỉ, nếu để cho phân thân tu luyện cái này U Minh Quỷ Trảo, quả thực là như hổ thêm cánh. Ta nghĩ nghiên cứu một chút môn này ma đạo võ kỹ, có thể lấy đi sao? Diệp Phi quay đầu hỏi cái kia hỏa kế. Cái này, chúng ta cần xin phép một chút Tần trưởng quỹ. Cái này hỏa kế cũng không dám làm chủ, bởi vì dính đến ma đạo đồ vật, đều là cấm kỵ tồn tại, hắn một cái tiểu hỏa kế không làm chủ được. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Cái này hỏa kế nhanh chóng rời đi, lại rất mau trở lại tới. Tần trưởng quỹ nói, Diệp đại sư muốn nghiên cứu, xin cứ việc mang đi. Hỏa kế nói. Diệp Phi gật gật đầu, Tần Vũ Dương xem như đủ ý tứ, lúc này, hắn cầm cái này thẻ tre liền rời đi. Về tới biệt viện, Diệp Phi lần nữa bế quan tu luyện, để phân thân đem cái này U Minh Quỷ Trảo cho tu luyện. Ta có phải là nên cho cái này phân thân lấy cái danh tự? Diệp Phi suy tư. Dạng này một cái hoàn toàn độc lập phân thân, dù sao cũng phải có cái xưng hô. Ừm, liền gọi Tiểu Thiến đi, không có thích hợp hơn. Diệp Phi đem cái này kiếp trước nổi danh nhất nữ quỷ danh tự cho phân thân. Tiểu Thiến gia. Diệp Phi kêu một tiếng, mỹ nữ thân ảnh xuất hiện ở Diệp Phi bên người. Kỳ thật, hắn chỉ cần suy nghĩ động một tí, Tiểu Thiến liền có thể ra, hắn dạng này hô thuần túy là vì gia tăng một loại nghi thức cảm giác. Hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Diệp Phi khống chế Tiểu Thiến, bắt đầu tu luyện U Minh Quỷ Trảo. Tu luyện sau một khoảng thời gian, Diệp Phi phát hiện, dạng này tốc độ tu luyện cũng không phải là rất nhanh. Tiểu Thiến hiện tại không có bao nhiêu chủ động ý thức, Diệp Phi không phụ thân đi qua, Tiểu Thiến trên thân linh hồn chi lực không nhiều, tu luyện tự nhiên là rất chậm. Ai, không có cách, chỉ có thể là phụ thể đi qua thử một chút, hiện tại tăng thực lực lên là hàng đầu. Không phải cái kia ngải trì lại đến, khả năng liền khó đối phó. Diệp Phi thầm nghĩ, bất đắc dĩ phụ thể đến Tiểu Thiến trên thân. Sự thật chứng minh, Diệp Phi trước đó suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại phụ thể tại Tiểu Thiến trên thân, cũng không có quá nhiều cảm giác khác thường. Cái này rất giống là hắn đang chỉ huy cánh tay của mình đồng dạng. Mặc dù cái này cánh tay thật xinh đẹp, quá gợi cảm một chút. Diệp Phi bản thể nhắm mắt ngồi dưới đất, linh hồn của hắn khống chế Tiểu Thiến, khắc khổ tu luyện U Minh Quỷ Trảo. Tiểu Thiến cùng cái môn này võ kỹ tựa hồ là 10 phần phù hợp, tu luyện 3 ngày sau đó, Tiểu Thiến U Minh Quỷ Trảo cũng đã là uy lực không tầm thường. Tiểu Thiến bản thân liền là cường đại âm linh, liền xem như phổ thông cảo người, cũng uy lực to lớn, hiện tại tăng thêm U Minh Quỷ Trảo, thực lực tự nhiên là tiến thêm một bước. Thậm chí, Diệp Phi cảm thấy, Tiểu Thiến hiện tại lực công kích so với hắn bản thể còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Ta cái này tương đương với nhiều một đầu kỳ lân tí a. Diệp Phi trong lòng 10 phần kinh hỉ. Lần này, ngài chi lại đến thời điểm, liền có thể hảo hảo cho hắn một kinh hỉ. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Diệp Phi cố ý nên ngang xuất hiện, chờ đợi cái này ngài chi lần nữa đến ám sát chính mình. Chỉ là, mấy ngày sau, Diệp Phi phát hiện cái này ngài chi cũng không có tới. Chẳng lẽ, hắn là sợ ta, không dám tới? Diệp Phi suy tư nói. Cái này một ngày, Diệp Phi vừa mới rời đi cửa hàng, một bóng người chính là ngăn ở Diệp Phi trước người. Diệp huynh, thật sự là hữu duyên, ngươi muốn đi đâu a? Người tới lại là Quách Song. Là ngươi a, ta hiện tại muốn về nhà đi, ngươi đây. Hôm nay lừa mấy người? Diệp Phi hỏi Quách Song. Ai, đừng nói nữa, hôm nay liền lừa 3 người, hiện tại đầu năm nay, người đều biến thông minh, gạt người càng ngày càng khó khăn a. Quách Song hướng Diệp Phi đại thổ nước đắng. Đã gạt người khó như vậy, nếu không, ngươi thay cái ngành nghề. Diệp Phi nói. Như vậy sao được, ta thế nhưng là thiên môn chuyển nhân duy nhất, nếu như ta đổi nghề, thiên môn do ai đến kế thừa? Đến, Diệp huynh, hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên, theo giúp ta đi uống một chén đi. Quách Song không nói lời gì, lôi kéo Diệp Phi liền hướng về hắn biệt viện mà đi. Đi tới biệt viện bên trong, Quách Song vừa mới để người hầu dọn xong thịt rượu, đột nhiên một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới Diệp Phi sau lưng. "A, vị huynh đài này, ngươi là ai? Làm sao lại tại ta biệt viện bên trong?" Quách Song nhìn thấy người này, một mặt kinh ngạc nói. Diệp Phi quay đầu, phát hiện một người mặc màu nâu dài khoản áo da, khuôn mặt thon gầy, khóe môi nết lên một vòng tà tà nụ cười nam tử đang đứng ở phía sau hắn. Nam tử này một mặt lười biếng khí chất, con mắt có chút híp lại, tóc dài tùy ý xóa. Khuôn mặt mặc dù không phải loại kia 10 phần anh tuấn, nhưng lại có một loại đặc biệt mị lực. Chương 273, Túy Trúc Lâm không có ý tứ quấy rầy, ta là tới giết hắn. Cái này anh tuấn nam tử chỉ Diệp Phi nói, "Giết ta." Diệp Phi khẽ giật mình, lập tức nhìn thoáng qua cái này anh tuấn nam tử kia ngón tay thon dài, giật mình nói, "Ngươi là Ngải Trì?" Ngải Trì lần trước cùng Diệp Phi cùng uống qua rượu, cho nên Diệp Phi đối với hắn ngón tay có ấn tượng thật sâu, gia hỏa này ngón tay so nữ nhân ngón tay xinh đẹp hơn. "Không sai, chính là ta, lần trước ta khinh địch, bị ngươi kích thương, hiện tại ta chưa khỏi vết thương, lại muốn đến giết ngươi." Ngải Trì cầm có chút giơ lên, yêu căng nói, "Ngươi vì cái gì không che mặt rồi?" Diệp Phi nhìn từ trên xuống dưới cái này Ngải Trì, kinh ngạc nói, "Một sát thủ, lại là lộ ra mình diện mục thật sự giết người, liền không sợ bị người trả thù. Ta giết người vốn chính là không che mặt." Ngải Trì một bộ dám thúi dám vẻ, nói, "Lần trước ta chỉ là trên mặt hiện lên đậu đậu phá hủy hình tượng, cho nên bất đắc dĩ mới che mặt, bình thường lúc giết người, ta là xưa nay không che mặt. Ra đậu đậu, phá hư hình tượng, cho nên mới che mặt." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, ra hỏa này, quả nhiên là so Sở Hồng miêu tả còn muốn càng thêm tự luyến, dám thui a, huynh đài ngươi cùng Diệp Minh là có quan hệ gì, vì sao cần phải muốn giết hắn đâu? Quách Song đứng người lên, nói, có chuyện gì là không thể ngồi xuống đến uống một chén giải quyết. Tới tới tới, tọa hạ uống trước một chén lại nói. Quách Song không nói lời gì, liền đem cái này sát thủ cho lôi kéo ngồi xuống. Kỳ thật ta cùng hắn không có cái gì khúc mắc, chỉ là, ta là một cái sát thủ chuyên nghiệp, có người trả tiền để cho ta giết hắn, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Ngải Trì nói, ngồi xuống một chén rượu trực tiếp vào trong bụng. Nguyên lai ngươi là sát thủ chuyên nghiệp à, thất kính, ta lúc nhỏ có một cái mơ ước chính là làm một cái sát thủ chuyên nghiệp, vì thế ta còn bái một cái sư phụ, chuyên môn học tập ám sát chi đạo. Kết quả rất nhiều năm về sau, ta phát hiện ta bị sư phụ ta lừa gạt, hắn căn bản cũng không phải là cái gì sát thủ, mà là một cái đại lừa gạt, không có cách, cuối cùng ta cũng chỉ có thể là đi lên đi lừa gạt đầu này không đường về. Quách Song nghe được Ngải Trì nói mình là sát thủ, một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ, lôi kéo Ngải Trì đã nói. Ngải Trì gặp Quách Song giết nhau tay cái nghề nghiệp này vậy mà như thế sùng bái, lập tức như là gặp tri âm, đem kinh nghiệm của mình giảng thuật cho Quách Song nghe. Cái gì? Ngươi mỗi lần sát nhân chi trước nhất định phải hoàn thành đối phương một cái nguyện vọng. Quá có cá tính. Không được, ta nhất định phải tham khảo ngươi đầu này kinh nghiệm, về sau ta gạt người trước đó, cũng muốn hoàn thành đối phương một cái nguyện vọng. Quách Song nghe được Ngải Trì chia sẻ kinh nghiệm của mình về sau, hưng phấn không thôi, vô đuổi nói. Diệp Phi nghe được Quách Song lời này, lập tức khỏe miệng đống nhiên co lại, Quách Song về sau đi lừa gạt nếu là lại tăng thêm như vậy một đầu, như vậy bọn hắn thiên môn khoảng cách phá sản thời gian cũng liền thật không xa. Quách Song cùng Ngải Trì hai cái càng trò chuyện càng ăn ý, Diệp Phi ở một bên đứng đấy hoàn toàn liền không chen lời vào. Bất chi bất giác, hai người này hàn huyên hai canh giờ, sắc trời đều đã toàn bộ màu đen xuống dưới, còn không có đình chỉ. Diệp Phi ngồi ở chỗ này đã ăn xong mấy vòng, cơm nước non nê. Nếu là không có những rượu này đồ ăn, Diệp Phi chỉ sợ là sẽ phi thường xấu hổ. Một cái vốn là muốn tới ám sát hắn thích khách, kết quả đem hắn gạt sang một bên mặc kệ, ngược lại đi cùng một người khác trò chuyện khí thế ngất trời. Cái này hai hàng, cũng thật sự là tuyệt phối. Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, mình thế nào lại gặp như thế hai cái cực phẩm? Đều nói như tầm như mã tầm mã, hẳn là mình cũng là hai hàng sao? Cái kia cái gì? Vợ ta đang ở nhà chờ lấy ta đây, không có việc gì ta liền đi về trước. Diệp Phi đứng người lên cáo tử. A, vậy ta liền không tiễn xa, Diệp huynh đi thong thả. Quách Song ứng phó một tiếng, tiếp tục cùng Ngải Trì nóng trò chuyện. Cái kia, ngươi đi trước đi, ta ngày mai lại đi với ngươi. Hôm nay ta muốn cùng Quách huynh nói chuyện trắng đêm. Ngải Trì cũng khoát tay nào nói. Diệp Phi, cái này đậu bị thật là phòng chữa thiên đệ nhất sát thủ a. Liền hắn dạng này cũng có thể giết người. Ngày thứ hai, Diệp Phi chuyên môn tìm một cái yên lặng địa phương chờ đợi Ngải Trì cái này đậu bị. Kết quả chờ cả ngày, cái này đậu bị cũng không có tới giết hắn. Diệp Phi cũng không tin tưởng Ngải Trì là tìm không thấy hắn, thân là cái này cấp bậc sát thủ, liền điểm ấy truy tung năng lực đều không có liền thật không cần la lộn. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là gia hỏa này còn đang cùng Quách Song nói chuyện phiếm, không có ra. Hai cái này hai hàng. Diệp Phi thở dài một tiếng, chỉ có thể là trước không để ý tới bọn hắn, chờ cái này Ngải Trì lúc nào trò chuyện đủ sẽ giải quyết chuyện này đi. Diệp Phi, trời tối ngày mai có một cái yến hội, ngươi cùng ta cùng đi tham gia được không? Buổi sáng, Diệp Phi đang cùng Lạc Băng Vũ ăn điểm tâm, Lạc Băng Vũ nói, "Yến hội?" Diệp Phi lông mày nhướng lên. "Ừm, đây là tại một cái tên là Túy Trúc Lâm địa phương cử hành một trận yến hội, tham gia đều là Hải Đường quận thiếu niên tuấn kiệt, ta có mấy cái bằng hữu mời ta đi qua." Lạc Băng Vũ nói. "Tốt." Diệp Phi đáp ứng xuống. Dù sao cũng không có việc gì, Lạc Băng Vũ gọi hắn đi, vậy hắn liền đi một chuyến đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ chính là cùng một chỗ cưỡi liệt hổ xuất phát. Cái kia Túy Trúc Lâm, khoảng cách Tinh Hải Thành cũng không gần. Bất quá, liệt hổ một đường chạy vội, đến trưa thời điểm, cũng đã là đi tới mục đích. Túy Trúc Lâm, tên như ý nghĩa, là một mảnh rừng trúc. Chỉ là, đây không phải một mảnh phổ thông rừng trúc, ở đây, ngươi có thể uống rượu ngon nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất, chỉ cần có tiền, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là nam nhân tiên đường, nhưng là tới đây nữ nhân cũng rất nhiều. Nơi này, là ngập trong vàng son địa phương, cũng là người rảnh rỗi nhã sĩ phong nhã nơi trốn. Mỗi một cái người tới nơi này, đều là không phú thì quý. Không có thân phận, cũng đừng nghĩ tới đây. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ cưỡi liệt hổ đi bảo, nhưng lại cũng không thu hút, bởi vì nơi này các loại giá trị liên thành tọa kỵ nhiều vô số kể. Xích kim liệt hổ tại những này cường đại tọa kỵ bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông. Nơi này bức cách thật cao a. Diệp Phi nhìn thoáng qua nơi này tọa kỵ, liền biết đây là một cái dạng gì địa phương. Nơi này thì tương đương với kiếp trước trên địa cầu những cái kia cao cấp hội sở, chuyên môn tiếp đãi một chút có tiền người có thân phận. Kiếp trước thời điểm, Diệp Phi thân phận hèn mọn, không có tư cách tiến vào những cái kia cấp cao hội sở bên trong, lần này vừa vặn thừa cơ vào xem. Túy Trúc Lâm cổng, có một loạt người mặc tử sắc phục sức đại hán đứng gác. Lạc Băng Vũ tiến lên lấy ra một cái thẻ bài, những này đại hán mới cho qua để bọn hắn đi vào. Người trước kia tới qua nơi này? Diệp Phi hỏi Lạc Băng Vũ. Tới qua mấy lần? Lạc Băng Vũ nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nơi này là Hải Đường quận thượng lưu xã hội giao tế nơi trốn, ta làm Lạc gia tử đệ, khẳng định phải đến nơi đầy xã giao. Trên đường đi, Diệp Phi gặp được không ít cái khác khách nhân, những người này mỗi một cái mặc trên người phục sức đều là cực kỳ lộng lẫy. Có thể gặp đến, thân phận của bọn hắn đều là vô cùng không tầm thường. Chương 274, ta chính là con quốc bây giờ còn chưa không có đến yến hội thời gian, Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ trước hết tại Túy Trúc Lâm một chỗ trong rừng trúc ngồi xuống. Có người phục vụ đi nhanh lên tới, hỏi tham uống chút gì. Lạc Băng Vũ tùy ý kêu một bình trà, ngồi ở chỗ này một cái tay nâng cái má, ngồi lặng lặng, tựa như là giang nam mưa bụi bên trong vùng sông nước nữ tử. Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ dạng này thanh lịch như thơ bộ dáng, trong lòng nhịn không được thỉnh thịch động một tí, mình lão bà này thật đúng là xinh đẹp a, lão bà như vậy có thể xem không thể ăn, thật sự là quá hoan uổng, nếu không ta trở về trực tiếp đẩy ngã đi, miễn cho bạn nhất chết thật liền tiếc nuối cả đời. Diệp Phi thầm nghĩ, nếu là ngươi muốn chết, liền cứ việc phá thân tốt, suy nghĩ một chút, lần này dung hợp tiểu thiến nếu là ngươi trước đó đã phá trừ thân xử nam, ngươi bây giờ còn có thể sống được hay không? Tinh Hà thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Phi trong óc. Ê! Diệp Phi lập tức trầm mặt xuống, hoàn toàn chính xác, lần này nếu như không phải Tinh Hà như thế một lần kích thích hắn, như vậy, hắn chỉ sợ là đã bị tiểu thiến cho đoạt đi thân thể. Vì sao ta mệnh cứ như vậy khổ? Diệp Phi góc 45 độ ngửa đầu nhìn trời, phòng ngừa nước mắt chảy xuống tới. Muốn sớm một chút phá thân, cũng nhanh chút cố gắng tăng thực lực lên, chỉ cần là thực lực của ngươi đầy đủ, ngươi muốn tìm bao nhiêu nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Tinh Hà nói, ta đã rất cố gắng a. Diệp Phi sụp đổ nói, vậy liên lại cố gắng, ngươi bây giờ cố gắng trình độ còn xa xa không đủ. Tinh Hà nói, tốt a. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Phi ngươi thế nào? Lạc Băng Vũ nhìn xem Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Không có gì, chỉ là có ngươi như thế một cái xinh đẹp cô vợ trẻ, có thể xem không thể ăn, thật sự là biệt khuất a. Diệp Phi thở dài nói. Lạc Băng Vũ nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Đã qua một hồi lâu, Lạc Băng Vũ nhỏ giọng nói, nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Dù sao, ta sớm tối cũng là ngươi người. Diệp Phi nghe được Lạc Băng Vũ cái này mị hoặc lời nói, suýt nữa tại chỗ liền cầm giữ không chừng. Nhưng là, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu, cố đè xuống loại này xúc động, sau đó một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, như vậy sao được? Ta là muốn đem ngươi quang minh chính đại cưới vào cửa, chỉ có như thế, ngươi mới xem như ta chân chính thế tử. Trước lúc này, ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù sao trang bức cũng không cần tiền, Diệp Phi lúc này nhưng sức lực trang. Quả nhiên, Lạc Băng Vũ nghe được Diệp Phi nói như vậy, một mặt cảm động, Diệp Phi thật sự là một cái chính nhân quân tử a, nàng gả cho Diệp Phi nam nhân như vậy, thật sự là cả đời may mắn. Nếu để cho Lạc Băng Vũ biết trận tướng, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. A. Lúc này, đột nhiên một kinh hỉ thanh âm từ Diệp Phi bên cạnh của bọn hắn vang lên, sau đó một cái vóc người cao giáo, tướng mạo tuấn dật, người mặc trường sam màu bạc thiếu niên nhanh nhẹn một bước đi tới, đến Lạc Băng Vũ bên người, hương phấn nói, vị tiểu thư này, không nghĩ tới lại là ở đây gặp được ngươi, chúng ta thật sự là hữu duyên. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ ngẩng đầu một cái, phát hiện thiếu niên này chính là trước đó tại cướp đoạt tham linh thảo thời điểm gặp được cái kia Cố Vĩ Sâm. Cái này Cố Vĩ Sâm tự xưng là cái gì Thanh Hải thành thành chủ nhi tử, cho nên bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp, ngay trước Diệp Phi mặt liền đào móc Lạc Băng Vũ. Lúc ấy bị Diệp Phi làm nhục dừng lại, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, hắn cái này bản thân cảm giác tốt đẹp ma bệnh vẫn là không có từ bỏ, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Phi cái này Lạc Băng Vũ phu quân còn ở nơi này ngồi hắn, lại là trực tiếp liền đến cùng Lạc Băng Vũ bắt chuyện. Chẳng lẽ ta cứ như vậy một bộ dễ khi dễ mà sao? Diệp Phi thầm nghĩ. Lạc Băng Vũ nhìn thấy Cố Vĩ Sâm, sắc mặt lạnh như băng, sắc mặt không chút thay đổi nói, có lỗi với ta không biết người, xin cách ta xa một chút, phu quân ta không thích ta cùng nam tử xa lạ nói chuyện. Nghe được Lạc Băng Vũ lời này, Cố Vĩ Sâm mới xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Phi. Người cũng ở nơi đây. Cố Vĩ Sâm nhướng mày, một bộ mười phần không thích dáng vẻ. Mẹ nó, lão tử là chính phái phu quân được không nào? Ta còn không thể ở chỗ này. Ta làm sao nghe được giống như có người tại đánh giấm, so ta con kia liệt hổ thả cái giấm còn muốn tối hơn. Diệp Phi làm bộ nắm cái mũi, một cái tay tại trước mặt phẩy phẩy. Ngươi. Cố Vĩ Sâm nghe được Diệp Phi lời này, lập tức khí cơ hồ muốn thổ huyết. Lần trước Diệp Phi như thế làm được hắn, cuối cùng còn để liệt hổ thả một cái giấm, hắn hiện tại còn cảm giác buồn nôn. Ngươi không nên quá đắc ý, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, vị tiểu thư này không phải người như ngươi xử mới, nếu như tất thời, ngươi tốt nhất chủ động rời đi. Cố Vĩ Sâm hừ một tiếng, giơ cằm, lạnh giọng nói, ngươi nói không sai, ta đích xác là không xử mới, ta thê tử là một con cao cao tại thượng thiên nga trắng, mà ta chỉ là một con trên đất con quốc. Nhưng là Diệp Phi nói đến đây, đông nhiên lập tức đi vào Lạc Băng Vũ bên người, ôm chặt lấy, sau đó tại Lạc Băng Vũ trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Nhưng là, ta liền thích loại này con cóc ăn thịt thiên nga cảm giác. Loại này tương phản cảm giác, kia mới gọi chua thoải mái, kia mới gọi kích thích, kia mới tỉ thí đạo mười phần. Diệp Phi khiêu khích nhìn xem Cố Vĩ Sâm nói. Ngươi! Cố Vĩ Sâm nhìn thấy một màn này, tức giận đến cơ hồ tại chỗ bạo tạc. Ngươi không muốn cản rỡ,
ta sẽ để cho ngươi hối hận. Cố Vĩ Sâm hung tợn uy hiếp một câu, giận đùng đùng đi. Hắc hắc, thoải mái. Diệp Phi nhìn thấy Cố Vĩ Sâm bị tức chạy, một hồi sảng khoái. Lạc Băng Vũ lúc này thì là nhẹ nhàng tránh thoát Diệp Phi ôm ấp, giận trách, trước mặt mọi người, còn thể thống gì? Ha ha, ta hôn ta mình cô vợ trẻ, bọn hắn ai còn được? Diệp Phi đắc ý nói, chúng ta qua bên kia vắng vẻ một điểm địa phương đi. Lạc Băng Vũ không nghĩ tái khởi cái gì khó khăn chắc trở, lôi kéo Diệp Phi rời khỏi nơi này. Đến khi chạm vào tối, Túy Trúc Lâm bắt đầu náo nhiệt, càng ngày càng nhiều khách nhân đến, ba năm một đám, hình thành từng cái vòng quan hệ, lẫn nhau khách sáo, hàn huyên, ganh đua so sánh. Nơi này chính là một cái giao tế trường hợp, tìm kiếm thuộc về mình vòng tròn, gia nhập cái khác vòng tròn, mục đích cũng là vì ích lợi của mình. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi qua đi. Lạc Băng Vũ đứng người lên nói. Được. Bọn hắn cùng một chỗ hướng về lần yến hội này sân bãi mà đi. Lần này yến hội địa điểm là tại Túy Trúc Lâm một chỗ hồ nước nhỏ phía trên. Chỗ này hồ nước nhỏ có chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ, tại hồ nước vị trí trung tâm, nổi lơ lửng một mảnh to lớn trúc chế kiến trúc. Hồ nước thanh tịnh, lục trúc nhân, hoàn cảnh như vậy, thật có thể nói là tình thơ ý họa. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ đi vào thời điểm, yến hội bên trong đã là có rất nhiều người, rộn rộn ràng ràng mười phần náo nhiệt. Diệp Phi cùng Lạc Băng Vũ theo một đạo cầu nổi từ từ đi tới cái này một mảnh kiến trúc phía trên, tại cầu nổi cuối cùng, đứng lặng lấy một cái to lớn bảng hiệu, trên bảng hiệu mặt viết, giữa hồ cư. Tiến vào kiến trúc bên trong, Lạc Băng Vũ lôi kéo Diệp Phi nói, chúng ta đi trước ngồi bên kia một cái đi. Tốt. Diệp Phi đối với loại này yến hội cũng không quen thuộc, Lạc Băng Vũ nói cái gì là làm cái đó. Diệp Phi vừa mới ngồi xuống, đột nhiên một hồi làn gió thơm bay tới, sau đó một người mặc màu hồng phấn hoa đảo trưởng sam nữ tử nhanh nhẹn đến. Băng Vũ, ngươi làm sao mới đến a? Nữ tử này tiến lên một thanh liền tóm lấy Lạc Băng Vũ tay, một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ. Ta mới vừa rồi cùng phu quân ta ở bên ngoài ngồi một hồi. Lạc Băng Vũ nhìn thấy nữ tử này, trên mặt cũng là nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phu quân. Nghe nói như thế, nữ tử lập tức sững sờ, ngươi chừng nào thì thành thân? Chương 275, liên minh còn không có chính thức thành thân, đây là phu quân ta. Lạc Băng Vũ chỉ vào Diệp Phi nói. Nữ tử này mười phần kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy Diệp Phi, từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận một phen, sau đó nhỏ giọng đối Lạc Băng Vũ nói, đó chính là ngươi vị hôn phu đi. Vâng. Lạc Băng Vũ gật đầu nói. Lai lịch gì? Gia tộc nào tử đệ? Nữ tử bắt quái chi hỏa cháy hừng hực nói. Hắn cũng không phải là đại gia tộc tử đệ. Bất quá, hắn là một cái luyện dược sư, hắn đã cứu ta cùng đệ đệ ta tính mệnh, cho nên ta liền gả cho hắn. Lạc Băng Vũ nói. Nguyên lai là luyện dược sư a, vậy khẳng định rất lợi hại. Nữ tử lần nữa trên dưới dò xét Diệp Phi. Diệp Phi, đây là bạn tốt của ta La Mạn Châu. Man Châu, đây là vị hôn phu ta Diệp Phi. Lạc Băng Vũ song phương giới thiệu. Người tốt. Diệp Phi cười đối La Mạn Châu nhẹ gật đầu. Ngươi vận khí thế nhưng là thật là tốt, lại là cưới được chúng ta Băng Vũ, chúng ta Băng Vũ dạng này đại mỹ nữ, liền xem như gả vào hoàng gia, làm thái tử phi đều xứng mới. La Mạn Châu nặng nề nói. Diệp Phi lại là lắc đầu, nói, thái tử nhân phẩm vô cùng chênh lệch, Băng Vũ nếu là gả cho hắn mới thua lỗ, ta vị hôn thê hiện tại làm thái tử phi mỗi ngày đều là khổ không thể tả. Cái gì? Ngươi bị hôn thê làm thái tử phi? La Mạn Châu kinh ngạc nói. Khu khu. Không có gì. Diệp Phi nhịn không được bạo mồ hôi, nói lỡ miệng. Lạc Băng Vũ biết Mặc Như Yên sự tình, cho nên cũng không ngại. Nàng thay Diệp Phi giải bày nói, không có gì, nàng nói một chuyện khác, các nàng những người khác cũng đều tới rồi sao? Lần này thế nhưng là địch ngữ đồng cử hành yến hội, ai sẽ không nể mặt mũi? La Mạn Châu nói, chỉ vào một cái phương hướng nói, ngươi nhìn, mấy người các nàng đều ở bên kia. Vậy chúng ta qua xem một chút đi. Lạc Băng Vũ gật gật đầu, nàng vừa vặn thừa cơ hội này đem Diệp Phi giới thiệu cho những người bạn này. A, bên kia mỹ nữ kia là ai? Thật xinh đẹp a. Cách đó không xa, một thiếu niên nhìn thấy Lạc Băng Vũ, con mắt lập tức phát sáng lên. Tiến hội bên trong, mỹ nữ rất nhiều, nhưng là Lạc Băng Vũ tại những mỹ nữ này bên trong, không thể nghi ngờ là hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy, cái khác mỹ nữ vây quanh ở bên người nàng, đều giống như quần tinh vây quanh quần trăng, chỉ có thể là đưa đến một cái tô đậm tác dụng. Cái kia là tinh hải thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ, Lạc gia gia chủ Lạc Toánh nữ nhi. Một cái nhận biết Lạc Băng Vũ thiếu niên nhìn thoáng qua nói, nàng chính là tinh hải thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ à, quả nhiên là có khuynh quốc dáng vẻ a. Thiếu nữ này lập tức tán thưởng lên, nói, các vị cũng không nên cùng ta đoạn, lần này ta nhất định phải ôm mỹ nhân về. Đáng tiếc, người ta đã có vị hôn phu. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc truyền tới từ phía bên cạnh. Có vị hôn phu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Bên người nàng nam tử kia chính là nàng vị hôn phu. Đứng ra nói chuyện người này chính là Cố Vĩ Sâm. Cố Vĩ Sâm nhìn xem Diệp Phi trong ánh mắt tràn đầy vô tận băng lãnh. Nàng lại là có vị hôn phu. Thật sự là đáng tiếc. Thiếu niên này khẽ nhíu mày nói, ta tại sao không có nghe nói Lạc Băng Vũ có vị hôn phu? Lạc Băng Vũ làm Lạc gia gia chủ Lạc Toánh chi nữ, nếu là đính hôn, khẳng định là sẽ phi thường hành động a. Lúc này, một cái khác thiếu niên lên tiếng nói, Lạc Băng Vũ là bị gia hỏa này lừa gạt đi, Lạc gia cũng không có thừa nhận vụ hôn nhân này. Lúc này, lại một đường thân ảnh đứng ra nói, đám người vừa quay đầu, phát hiện người này là Tinh Hải thành Sở gia Sở Hoài Phong. A, Sở Hoài Phong, ngươi cũng tới. Cái này Lạc Băng Vũ bị hôn phu là chuyện gì xảy ra? Ngươi theo chúng ta nói một chút thôi. Có người nói, Sở Hoài Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, tràn ngập sắc cơ, sau đó lo lắng nói, gia hỏa này là một cái luyện dược sư, nói là luyện dược sư,
trên thực tế liền huy chương đều không có, chỉ có thể coi là một cái học đồ, hắn là Tinh Hải thành thành phòng quân thống lĩnh Trọng Văn Đình con riêng.
Cái gì? Chỉ là một cái thành phòng quân thống lĩnh con riêng?
Tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Một cái con riêng, vậy mà bắt được Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ Phương Tâm. Tất cả mọi người là không cách nào lý giải. Gia hỏa này là một cái nghề nghiệp lừa đảo. Tại Tinh Hải thành đi lừa gạt nhiều năm, thủ đoạn 10 phần cao minh. Sở Hoài Phong cố ý hướng Diệp Phi trên thân dẫn cửu hận, mặc dù hắn đã là thuê ngải chỉ ám sát Diệp Phi, nhưng là tại Diệp Phi trước khi chết, hảo hảo nhục nhã Diệp Phi dừng lại, chẳng phải là càng hạ giận. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cố Vĩ Sâm cái thứ nhất phẫn nộ quát, hắn liền nhìn Diệp Phi cũng không phải là đại gia tộc nào tử đệ, không nghĩ tới lại là một cái lừa gạt. Lạc Băng Vũ đơn thuần như vậy nữ hài tử, lại là bị Diệp Phi cho lừa gạt, thật sự là quá làm cho người đau lòng. Quả thực ghê tởm, loại người này người người có thể chu diệt. Tất cả mọi người là 10 phần oán giận, giờ khắc này, bọn hắn cùng chung mối thù. Giải cứu Lạc Băng Vũ trách nhiệm liền rơi vào trên người của chúng ta, các vị, từ giờ trở đi, chúng ta liền giải cứu Lạc Băng Vũ liên minh, chúng ta vô luận sử dụng phương pháp gì, nhất định phải đem Lạc Băng Vũ từ nơi này lừa đảo trong tay giải cứu ra. Lúc trước thiếu niên kia nói, tên của thiếu niên này gọi là Vương Mục, gia tộc cũng là 10 phần hiền hách. Tốt, chúng ta nhất định phải làm cho loại này lừa đảo trả giá đắt. Những người khác nhao nhao phụ họa. Sở Hoài Phong nhìn đến đây, trong mắt lơ đãng lóe lên một tia đắc ý quan mang. Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi một cái con riêng, có chút thực lực thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Lão tử vài phút đùa chơi chết ngươi. Hát gì? Tại sao ta cảm giác giống như có người đang mắng ta? Diệp Phi chính cùng lấy Lạc Băng Vũ cùng một chỗ nhận biết nàng những bằng hữu kia, đột nhiên liên tục đánh mấy mẹ mũi. Ừ, Lạc Băng Vũ, không nghĩ tới ngươi lại là đính hôn à, làm sao đều không có thông chi chúng ta những này hảo tỷ bội một tiếng a. Lúc này, một cái vóc người xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ nữ tử đi tới Lạc Băng Vũ trước người, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phi, một bộ khiêu khích ánh mắt. Lạc Băng Vũ nhìn thấy nữ tử này, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, lạnh lùng mà nói, ta sự tình không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Lời này coi như khách khí a. Xinh đẹp nữ tử hì hì cười một tiếng, nhìn xem Diệp Phi, cố ý nói, không biết ngươi vị này vị hôn phu là đại gia tộc nào dòng chính tử đệ a. Phu quân ta hắn không phải đại gia tộc nào dòng chính tử đệ, hắn là một cái luyện dược sư, hắn đã cứu ta cùng đệ đệ ta tính mệnh, cho nên ta có ơn lo đáp, liền gả cho hắn. Lạc Băng Vũ thản nhiên nói, luyện dược sư, vậy khẳng định là một cái 10 phần cường đại luyện dược sư a. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao đâu, không biết vị hôn phu của ngươi là mấy phẩm luyện dược sư đâu. Ít nhất phải có tứ phẩm đi, nếu không làm sao xứng với chúng ta Lạc đại mỹ nữ đâu. Con trẻ như vậy tứ phẩm luyện dược sư, thật đúng là đáng giá phó thác trung thân đâu. Xinh đẹp nữ tử rêu rêu nói, phu quân ta là mấy phẩm luyện dược sư không cần ngươi quản. Lạc Băng Vũ lạnh lùng đáp lại một tiếng, chính là lôi kéo Diệp Phi rời đi. Cái kia một mặt muốn ăn đòn dạng nữ nhân là ai? Diệp Phi hỏi Lạc Băng Vũ. Cô gái này xem xét chính là đến gây chuyện. Trước kia một người bạn, nhưng là về sau quan hệ càng ngày càng thờ ơ. Lạc Băng Vũ thản nhiên nói, minh bạch. Diệp Phi gật gật đầu, nhìn cái kia xinh đẹp nữ tử một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, Diệp Phi liền đại khái có thể đoán được nguyên do trong đó. Cần ta hỗ trợ sửa chữa nàng không? Diệp Phi nói. Hắn nhìn cô gái này bộ kêu bê dạng liền khó chịu. Không cần, nơi này không là bình thường địa phương, ngươi tốt nhất đừng ở đây gây nhiễu loạn, bằng không mà nói, liền ta đều sẽ rất phiền phức. Lạc Băng Vũ nói. Chương 276, Hồng tỷ Lạc Băng Vũ cùng Diệp Phi không giống, Diệp Phi tính cách là 10 phần lưu manh, cái gì cũng dám đi đổi, nhưng là Lạc Băng Vũ không giống, nàng là có gia có nghiệp, cố kỵ liền sẽ nhiều một ít. Đây chính là chân trần cùng đi dạy khác nhau. Lạc Băng Vũ biết, nơi này mỗi người đều là không phú thì quý, nếu là nàng ở đây đắc tội với người đắc tội quá sâu, đối với đám bọn hắn như vậy lật ra, khả năng chính là một cái phiền toái cực lớn. Giống như là vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ tử Dương Lộ, Lạc Băng Vũ rất chán ghét nàng, nhưng lại cũng sẽ không quá nhiều đắc tội, bởi vì Dương Lộ phụ thân là Hải Đường quận kiêu trời doanh thống lĩnh, thế lực không nhỏ. Lạc Băng Vũ từ nhỏ đã là một cái thập phần thành thục cô gái hiểu chuyện tử, thậm chí một lần là phụ thân nàng thống lĩnh gia tộc trợ thủ đắc lực, làm việc 10 phần lý tính, biết ẩn nhẫn. Cho nên, nàng nhắc nhở trước Diệp Phi một câu, không nên ở chỗ này gây quá lớn nhiễu loạn. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, hắn cũng lý giải Lạc Băng Vũ ý nghĩ. Tinh Hải thành Lạc gia như thế gia tộc, thoạt nhìn là phong quang vô hạn, nhưng là cản tay cũng nhiều hơn, làm việc nhất định phải giảng phân tức, không thể tùy hứng làm vậy. Nếu là nhiều kết xuống một cái cửu gia, đều có thể dẫn đến gia tộc tình thế bất lợi. Man Châu, ngươi biết Lạc Băng Vũ cái kia vị hôn phu là lai lịch gì sao? Lạc Băng Vũ sau khi đi, Dương Lộ hỏi La Mạn Châu. Trong mắt của nàng mang theo một cấu ngao ngoe muốn động, nàng cảm thấy lần này tựa hồ là mình đem Lạc Băng Vũ dẫm tại dưới chân tuyệt hảo thời cơ. Nàng cùng Lạc Băng Vũ thời điểm trước kia thật là tốt bằng hữu, bởi vì các nàng đều là quý tộc tử đệ, thường xuyên gặp mặt, cộng đồng chủ đề cũng rất nhiều. Nhưng đã đến đằng sau, theo tuổi dần dần gia tăng, Lạc Băng Vũ mỹ mạo càng ngày càng đột xuất, Dương Lộ cùng Lạc Băng Vũ cùng một chỗ phát hiện mình vĩnh viễn là cái kia vật làm nền hoa tươi lá xanh, tâm tính chính là bắt đầu phát sinh biến hóa. Nàng dạng này quý tộc đại tiểu thư là bực nào tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu được tự mình làm người khác lá xanh. Lần lượt trơ mắt nhìn tất cả nam nhân ưu tú trong mắt đều là Lạc Băng Vũ, nàng thì là hoàn toàn bị xem nhẹ, Dương Lộ bắt đầu đối Lạc Băng Vũ cực độ ghen ghét. Thậm chí, Lạc Băng Vũ đã là thành tử địch của nàng. Ta cũng không rõ lắm, Băng Vũ không có nói rõ chi tiết. La Mạn Châu lắc đầu, nói, ta cũng rất tò mò, nàng làm sao đột nhiên có một vị hôn phu. Ta biết cái kia luyện dược sư là lai lịch gì. Lúc này, một cái mọc lên một trương mặt em bé,
nhìn mười phần hoạt bát đáng yêu thiếu nữ một bộ thần bí hề hề nói, ta vừa rồi nghe Tinh Hải Thành Sở Hoài Phong nói, Lạc Băng Vũ cái này vị hôn phu gọi là Diệp Phi, là Tinh Hải Thành gia tộc nhị lưu Diệp gia một cái chi thứ tử đệ, hắn cũng không phải là cái gì chân chính luyện dược sư, liền luyện dược sư huy chương đều không có, nhiều nhất là một cái luyện dược sư học đồ. Cái gì? Nghe được thiếu nữ này, tất cả mọi người cùng một chỗ bắt đầu sững sờ. Đường đường Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ, lại là tìm như thế một vị hôn phu. Manh manh, ngươi đạt được tin tức này có thể tin được không? La Mạn Châu không thể tưởng tượng nổi đạo. Lạc Băng Vũ loại này ưu tú quý tộc thiếu nữ, lại là gả cho một người như vậy, tuyệt đối đáng tin. Thiếu nữ từ manh manh chắc chắn mà nói, hiện tại toàn bộ yến hội trên cơ bản đều đã là chuyển ra. Làm sao có thể chứ? Băng Vũ làm sao lại gả cho dạng này một cái không có chút nào bối cảnh, không còn gì khác người đâu. La Mạn Châu lông mày sâu nhăn, cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng. Nghe nói cái này Diệp Phi là Tinh Hải Thành thành phòng quân thống lĩnh Trọng Văn Đỉnh con riêng, Trọng Văn Đỉnh trọng gia, thế lực cũng không tầm thường, cho nên hắn cũng không phải là không có chút nào bối cảnh. Thứ manh manh lại nói, khanh khách. Lúc này, Dương Lộ phát ra một hồi cười khanh khách, nàng cười mười phần vui thích, tựa hồ là nhiều năm ác khí lập tức đều ra, nói, ta còn tưởng rằng vị hôn phu của nàng là một cái như thế nào thiếu niên tuấn kiệt đâu, nguyên lai lại là một cái không coi là gì con riêng. Cái này Lạc Băng Vũ thật sự chính là buồn cười a, lúc trước mục cao hơn đỉnh, như vậy bao nhiêu năm tuấn kiệt truy cầu đều trước mắt, cuối cùng vậy mà tự cam thấp hèn, gả cho như thế một cái không còn gì khác con riêng, nên nói nàng là đáng đời sao? Dương Lộ, ngươi bây giờ đừng nói là ngồi trầm trọng. La Mạn Châu bất mãn nói, hừ, chính nàng có thể tự cam thấp hèn, ta còn không thể nói hai câu ngồi trầm trọng rồi. Dương Lộ giơ cằm, ngạo nghễ nói, đúng rồi, một hồi ta cho các ngươi giới thiệu vị hôn phu của ta. Hắn gọi là Cố Vĩ Sâm, là Thanh Hải Thành thành chủ nhi tử, Cố gia thiếu chủ. Dương Lộ lại dẫn tràn đầy đắc ý nói, cái gì? Ngươi cũng đính hôn rồi? Chúng thiếu nữ nghe được Dương Lộ nói như vậy, đều là lập tức một mặt bắt quái đặt câu hỏi. Thanh Hải Thành Cố gia, đây chính là một cái rất lớn gia tộc à, thế lực so Tinh Hải Thành tam đại gia tộc đều không kém. Có người hâm mộ nói, đúng vậy à, Cố gia thế lực rất cường đại, có thể nói là độc bá toàn bộ Thanh Hải Thành, Cố gia thiếu chủ về sau nhất định là gia chủ cộng thêm thành chủ, về sau ngươi chính là thành chủ phu nhân. Nghe chúng thiếu nữ ghen tị lời nói, Dương Lộ đắc ý vô cùng. Theo thời gian trôi qua, trên yến hội người đã là càng ngày càng nhiều. Lúc này, đông nhiên một thân ảnh người mặc áo đỏ lướt sóng mà đến, giống như là trong hồ tiên tử. Là Hồng Tỷ đến rồi. Mọi người thấy đạo thân ảnh này, đều là cùng một chỗ hưng phấn kêu lên. Hồng Tỷ tên là Địch Ngữ Đồng, bởi vì nàng mặc quần áo chỉ mặc áo đỏ, cho nên được xưng là Hồng Tỷ. Liên quan tới Hồng Tỷ thân phận, hiện trường tất cả mọi người cũng không hiểu rất rõ, chỉ biết lai lịch của nàng rất lớn, bối cảnh rất mạnh, nhưng là cụ thể nàng là gia tộc nào, nhưng không có người hiểu. Hồng Tỷ giao hữu rộng lớn, tại Hải Đường quận thiếu niên tuấn kiệt bên trong, xem như một cái đại tỷ đại, vô luận là ai, đều muốn cho Hồng Tỷ mấy phần mặt mũi. Hồng Tỷ, Hồng Tỷ. Đám người nhìn thấy Hồng Tỷ đi vào, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài tới eo, áo đỏ rộng rãi, ống tay áo đồng bền, trần trụi hai chân, khí chất xuất trần, giống như là tiên nữ trên trời. Hồng Tỷ dáng người mười phần cao gầy, mười phần xinh đẹp, nên mảnh địa phương mảnh, nên thu địa phương thu, một đôi chân dài càng là tỷ lệ khoa trương, làm người khác chú ý Hồng Tỷ dung mạo cũng không phải là loại kia kiểu mỹ, ôn nhu, mà là một loại mười phần cứng rắn khuôn mặt, như là đao tước, góc cạnh rõ ràng, lộ ra khí khái hào hùng mười phần. Nếu là nàng cách ăn mặc thành nam trang, đoán chừng muốn đem tất cả mỹ nam tử đều làm hạ thấp đi. Nàng vẻ đẹp là thuộc về loại kia khuynh hướng trung tính vẻ đẹp, so với bình thường nữ tử vẻ đẹp, càng có một loại đặc biệt vận vị và khí chất. Hồng Tỷ đi vào hiện trường, bị người đối đám người chào hỏi. Nàng không hổ là giao tế rộng rộng, hiện trường nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt, nàng cơ hồ mỗi một cái đều biết, đều giải đối phương gia thế, lai lịch. Một phen hàn huyên, nàng không có rơi xuống ai, cũng không có tận lực nâng ai, để mỗi người đều cảm giác nàng đối với mình rất thân nóng, nhưng lại không có lạnh nhạt người bên ngoài. Cô gái này chính là ai vậy? Cách đó không xa, Diệp Phi hỏi Lạc Băng Vũ. Cái này Hồng Tỷ, cho Diệp Phi một loại không đơn giản cảm giác. Hồng Tỷ bản danh gọi là Địch Ngữ Đồng, nhưng là bởi vì nàng mặc quần áo cho tới bây giờ chỉ mặc áo đỏ, cho nên tất cả mọi người bảo nàng Hồng Tỷ. Hồng Tỷ thân phận rất thần bí, không có người biết nàng đến cùng là gia tộc nào tử đệ, nhưng là mỗi người đều biết nàng bối cảnh thật không đơn giản, không người nào dám đắc tội nàng. Lạc Băng Vũ cho Diệp Phi giới thiệu nói, nàng là Túy Trúc Lâm trên danh nghĩa lão bản, vô cùng am hiểu giao tế, toàn bộ Hải Đường quận hơi có chút danh khí người, liền không có nàng không quen biết. Chương 277, tha hương nộ cố chi mạnh như vậy. Diệp Phi nhịn không được lông mày nhướng lên, mà lại nàng còn có một cái bản sự, chính là có thể giúp người làm việc. Nghe nói, chỉ cần là ngươi có thể ra đầy đủ tiền, như vậy, nàng chuyện gì đều có thể cấp cho ngươi thành. Lạc Băng Vũ nói. Tốt sâu. Diệp Phi lần nữa lông mày nhướng lên. Một người nếu là có thể giao tế rộng rãi như vậy, đó cũng là một cái đại bản sự. Đám người một phen hàn huyên về sau, Hồng Tỷ tại giữa hồ cư chủ vị phía trên ngồi xuống, sau đó cười nói, hôm nay đa tạ mọi người có thể cho ta mặt mũi, tới này giữa hồ cư tiểu tụ, Hải Đường quận địa linh nhân kiệt, thiếu niên tuấn kiệt vô số. Hôm nay đến chỗ này người, mỗi một cái đều là anh hùng tuổi nhỏ, ta ở đây kính mọi người một chén. Hồng Tỷ bưng chén rượu lên, cười nhẹ nhàng giơ lên. Đám người hoan hô một tiếng, đều là cùng một chỗ giơ chén rượu lên. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi mọi người tới, kỳ thật cũng là có mấy vị bằng hữu giới thiệu cho mọi người. Ta mấy vị này bằng hữu đều là địa phương khác thiếu niên tuấn kiệt, hy vọng mọi người có thể nhiều hơn giao lưu, đều trở thành bằng hữu. Uống xong một chén về sau, Hồng Tỷ vừa lớn tiếng nói,
Nghe được Hồng Tỷ lời này, hiện trường thiếu niên tuấn kiệt nhóm lập tức đều là một hồi hưng phấn, có thể bị Hồng Tỷ giới thiệu bằng hữu, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Theo Hồng Tỷ lời này, từ cầu nổi bên kia đi tới mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy được, mỗi một cái tuổi đều không lớn, mà lại từng cái khí vũ hiên ngang, hiển nhiên không phải người bình thường. Mấy người thiếu niên này tử đệ không biết là ai, nhìn lai lịch không nhỏ a. Đúng vậy a, kia hai nữ tử càng là thật xinh đẹp a, không biết là gia tộc nào tử đệ. Phải chăng hôn phối? Hai nữ tử này quả nhiên là sắc đẹp quý quốc, hôm nay chúng ta là tới. Rất nhanh, mấy cái này thiếu nam thiếu nữ chính là đến chỗ gần. Có người hầu dẫn dắt mấy cái này thiếu nam thiếu nữ đi vào Hồng Tỷ bên người, Hồng Tỷ lại cười nói, các vị, mấy vị này chính là ta muốn giới thiệu cho mọi người bằng hữu. Đầu tiên, cái này một vị mỹ nữ tên là Lý Gia Hâm, là Thanh Hà Thành Lý Gia gia chủ trí nữ. Nàng hiện tại là Thành Kim Lăng Thiên Vũ học viện học sinh, hiện tại đã là thuần nguyên cảnh tam trọng tu vi. Thanh Hà Thành Lý Gia, tựa như là cái tiểu địa phương a. Đúng vậy a, bất quá, nếu là Hồng Tỷ giới thiệu, khẳng định là có chỗ bất phàm. Diệp Phi ở phía xa nhìn xem mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ, nhịn không được miệng há thật lớn, nửa ngày khép lại không nổi. Trên đài cái này Lý Gia Hâm, thình lình đúng là hắn tại Thanh Hà Thành đã cứu cái kia Lý Gia Hâm. Ngoại trừ Lý Gia Hâm, Lý Gia Thành cùng hắn cái thứ nhất đồ đệ Tần Vũ Lộ cũng tới. Bọn hắn như thế nào đi vào nơi này? Diệp Phi hết sức kỳ quái. Giới thiệu xong Lý Gia Hâm về sau, Hồng Tỷ lại giới thiệu Tần Vũ Lộ. Vị mỹ nữ kia là Tần Vũ Lộ, nàng là đem cửa Tần gia về sau, đồng thời cũng là một vị tam phẩm luyện đan sư. Tần gia? Không phải là Hắc Y quân cái kia Tần gia? Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người là bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Tần gia, tại Tử Hồng Đế quốc tới nói, không tính là loại kia cực kỳ hiển hách đại gia tộc, nhưng là, Tần gia lại là thế hệ là xuất linh Hắc Y quân trấn thủ biên quan, ngăn cản yêu tộc, uy danh lan xa. Liền xem như đế đô tứ đại gia tộc, cũng không dám đắc tội Tần gia. Vị tiểu huynh đệ này gọi là Lý Gia Thành, là Lý Gia Hâm đệ đệ. Gần nhất ta không biết mọi người có nghe nói hay không, Đế Đô Thần Vũ học viện xuất hiện một cái thức tỉnh thượng cổ bạch hổ huyết mạch thiên tài. Hồng Tỷ lúc này lại chỉ vào Lý Gia Thành, cười tủm tỉm nói, cái gì? Hắn chính là cái kia thức tỉnh thượng cổ bạch hổ huyết mạch thiên tài. Nghe nói như thế, hiện trường lập tức một mảnh ồn ào, tiếng người huyên náo, mỗi người trong mắt cơ hồ đều muốn đến rơi xuống, nhìn chòng chọc vào Lý Gia Thành. Lý Gia Thành thức tỉnh bạch hổ huyết mạch sự tình cũng sớm đã là chuyển khắp toàn bộ Tử Hồng Đế quốc. Lúc ấy Thần Vũ học viện mấy đại trưởng lão tự mình xuất động, cơ hồ là lấy bắt cóc phương thức đem Lý Gia Thành cho lấy được Thần Vũ học viện, liệt vào trọng yếu nhất đệ tử, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Tất cả mọi người đối cái này bạch hổ huyết mạch giác tỉnh giả đến cùng là người phương nào hết sức tò mò, không nghĩ tới hôm nay lại là ở đây gặp được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Gia Thành trên thân, hận không thể đem Lý Gia Thành cho lột sạch cẩn thận xem xét một cái rõ ràng. Rất nhiều nữ tử càng là từng cái trong mắt chứa làn thu thủy, suy nghĩ lấy một hồi làm sao có thể nhận biết Lý Gia Thành. Lý Gia Thành về sau, Hồng Tỷ lại giới thiệu mặt khác ba người thiếu niên, cái này ba người thiếu niên cũng đều là lai lịch bất phàm, thiên phú dị bẩm hạng người. Tốt, ta muốn trước dẫn bọn hắn mấy vị đi trao đổi một ít chuyện, chờ sau đó mọi người liền có thể cùng bọn hắn thân cận hơn một chút. Hồng Tỷ vừa cười vừa nói, sau đó mang theo Lý Gia Thành bọn hắn tiến vào giữa hồ cư trong một cái phòng. Lại là bạch hổ huyết mạch giáp tình giả, không nghĩ tới lại là ở đây gặp được. Có dạng này huyết mạch, về sau thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng a, thậm chí là sẽ trở thành ta Tử Hồng Đế quốc đệ nhất cường giả. Chỉ cần là không có gì bất ngờ xảy ra, đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thần Vũ học viện hiện tại có thể nói là dốc hết tài nguyên bồi dưỡng hắn, dạng này tiên phú lại tăng thêm Thần Vũ học viện tài nguyên, làm sao có thể không trở thành cường giả tuyệt thế. Đám người cũng đều ở vào trong hưng phấn, suy tư một hồi nhất định phải hào hào nhận thức một chút Lý Gia Thành, kết giao một chút. Kết giao một cái tương lai chú định trở thành cường giả tuyệt thế người, tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại a, nguyên lai hắn chính là cái kia đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch người. Lạc Băng Vũ cũng thì thào nói, làm sao? Lão bà muốn biết hắn? Diệp Phi nghe Lạc Băng Vũ dạng này ngữ khí, một bộ ăn dấm dáng vẻ. Ta chỉ là nghĩ kết giao một chút, đây đối với chúng ta Lạc gia về sau sẽ có chỗ tốt. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lạc Băng Vũ đội vàng nói. Ha ha, yên tâm đi, lão công không có như vậy hẹp hỏi, kỳ thật, đệ đệ ngươi về sau tiền đồ chưa hẳn liền sẽ kém hắn. Diệp Phi nói. Diệp Phi nói chính là tình hình thực tế, Lạc Băng Phong bị sát bị Diệp Phi cho điều trị kích hoạt về sau, thiên phú tuyệt đối không tại Lý gia thành phía dưới. Tương lai, hai người bọn họ khẳng định là Tử Hồng Đế quốc mạnh nhất hai người. Ừm, bất quá kết giao một người như vậy tổng không có chỗ xấu. Lạc Băng Vũ nói, nàng làm Lạc gia gia chủ nữ nhi, tự nhiên là sẽ mỗi thời mỗi khắc đều đem gia tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Tốt ta, nếu là ngươi thật muốn quen biết hắn, một hồi ta đem kia tiểu tử kêu đến. Diệp Phi ngạo nghễ nói, ngươi biết Lý Gia Thành? Lạc Băng Vũ kinh ngạc nói, không thể lại quen biết, có thể nói như vậy, hắn là tiểu đệ của ta. Diệp Phi cười hắc hắc nói, ha ha, Lý Gia Thành là tiểu đệ của ngươi, hẳn là ngươi là tỷ phu hắn. Lúc này, một cái trêu tức thanh âm từ bên cạnh vang lên. Diệp Phi quay đầu, nhìn thấy Cố Vĩ Sâm, Sở Hải Phong bọn người cùng đi tới. Diệp Phi nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ, lông mày nhíu lại, lập tức biết bọn hắn là muốn tới tìm phiền phái. Ngươi nếu là nói như vậy cũng không có vấn đề, bởi vì tỷ tỷ của hắn Lý Gia Hâm là ta thị nữ. Diệp Phi thản nhiên nói. Ha ha, tiểu tử này là bị điên đi. Lý Gia Thành tỷ tỷ là hắn thị nữ, thật sự là chết cười ta. Tiểu tử này làm nằm mơ ban ngày năng lực đích thật là để cho ta theo không kịp. Chu Vi xem người đều là một hồi cười ha ha. Chương 278, chân diện mục các ngươi không tin cũng được. Diệp Phi nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. "Hừ, ta nghe Sở huynh nói ngươi là một cái nghề nghiệp lừa đảo, bắt đầu còn chưa tin, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế, trong miệng của ngươi, quả nhiên là một câu lời nói thật cũng không có." Cố Vĩ Sâm lúc này cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trên thân phát ra ra một cỗ lực áp bách. "Ta có phải là lừa đảo liên quan gì đến ngươi?" Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt nói. "Một cái vô sỉ lừa đảo, là không có tư cách đến Túy Trúc Lâm." Cố Vĩ Sâm âm thanh lạnh lùng nói, "Người tới nơi này, mỗi một cái hoặc là thiên tài thiếu niên, hoặc là quý tộc tử đệ, như ngươi loại này con riêng, không có tư cách bước vào nơi này." "Con riêng?" Diệp Phi khẽ giật mình, lập tức mắng to, "Ngươi mẹ nó mới con riêng đâu, cả nhà các ngươi đều con riêng. Sở Hoài Phong, lần trước ngươi bị vung mạnh không đủ thật sao?" Nghe được Diệp Phi nhắc lên sự tình lần trước, Sở Hoài Phong khỏe miệng lập tức kéo ra. Lần trước hắn bị Diệp Phi cho giống như là một đầu cá ướp muối đồng dạng quăng nện tràng diện hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn có chút không cách nào lý giải, Diệp Phi đến cùng là cái gì quái thai, làm sao thực lực mạnh như vậy? Tùy tiện đem hắn cho giống như là một đầu cá ướp muối đồng dạng quăng nện. "Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cũng là không có tư cách bước vào nơi này, hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta, khắc chờ ta động thủ." Cố Bĩ Sâm nhìn xem Diệp Phi, âm thanh lạnh lùng nói, "Để lão tử lăn. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai?" Diệp Phi khinh thường nói, "Ngươi nghĩ biết chúng ta là ai?" Vương Mục lúc này đứng ra, một mặt ngạo nghễ, nói, "Đáng tiếc, ngươi liền biết chúng ta là ai tư cách đều không có. Như ngươi loại này vô sỉ lừa đảo, dùng đáng xấu hổ thủ đoạn lừa gạt nữ nhân, lão tử thống hận nhất. Nếu như không phải tại Túy Trúc Lâm, ngươi bây giờ đã là một người chết. Mẹ nó, lão tử nhận biết ngươi sao?" Diệp Phi tự dưng bị như thế khiêu khích, cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được, hắn bén tay háo lên nói, "Nếu muốn đánh liền đến, thật cầm lưu manh không làm cản bộ, lão tử để ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy." "Diệp Phi, được rồi, không đáng cùng bọn hắn so đo." Lúc này, Lạc Băng Vũ kéo Diệp Phi một thành, nói, "Đã nơi này không chào đón chúng ta liền đi đi thôi." Lạc Băng Vũ biết những người này vì cái gì tìm Diệp Phi phiền phức, nàng không hy vọng cùng những người này kết xuống quá lớn thù hận, cho nên muốn kéo lấy Diệp Phi rời đi. "Hừ." Diệp Phi gặp Lạc Băng Vũ như thế, chỉ có thể là chiều theo nàng. "Lạc tiểu thư, loại người này không xứng đợi ở chỗ này, ngươi làm gì cùng hắn cùng đi đâu? Ngươi thân phận như vậy tiểu thư, nhất hẳn là lưu tại nơi này." Cố Bĩ Sâm gặp Lạc Băng Vũ cũng muốn cùng đi, lập tức tiến lên giả trang ra một bộ thân sĩ dáng vẻ nói ra, "Tại hạ vừa vặn có mấy câu muốn nói cho ngươi. Phu quân ta rời đi, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Ngươi có lời gì cứ nói đi." Lạc Băng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Cố Bĩ Sâm gặp Lạc Băng Vũ bị Diệp Phi lừa gạt sâu như thế, đối Diệp Phi càng là hận thấu xương. Cái này lừa đảo, thủ đoạn lại là như thế cao minh, để Lạc Băng Vũ như thế khăng khăng một mực. "Lạc tiểu thư, ta trước đó nói rất đúng, ngươi vừa thấy đã yêu là thật tâm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, nhận biết diện mục thật của ta, cũng biết bên cạnh ngươi cái này lừa đảo chân diện mục. Nơi này mỗi người đều biết, hắn là một cái nghề nghiệp lừa đảo, thủ đoạn ti tiện, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, lừa gạt ngây thơ thiếu nữ." Cố Bĩ Sâm hai mắt thâm tình nhìn xem Lạc Băng Vũ, một bộ ôn nhu như nước dáng vẻ. Hắn dựa vào cái này một đôi thâm tình con mắt, không biết để nhiều ít thiếu nữ ôm ấp yêu thương. "Vĩ Sâm, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ta tìm ngươi tìm nửa ngày đều không có tìm được. Ta muốn cho ngươi giới thiệu chị em tốt của ta đâu, bọn hắn đều muốn gặp vị hôn phu của ta là dạng gì đâu." Lúc này, một cái nũng nịu dính người chết thanh âm vang lên, mấy đạo bóng hình xinh đẹp đi tới gần. Cố Bĩ Sâm nghe được thanh âm này, sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn thấy đến chính là Dương Lộ, lập tức một mặt xấu hổ. Hắn vừa mới hướng Lạc Băng Vũ thổ lộ, kết quả hắn vị hôn thê liền đến. "Diện mục thật của ngươi?" Lạc Băng Vũ nhìn thấy một màn này, trong mắt giống như cười mà không phải cười, nói, "Ta đích xác gặp được, thật là một cái nghề nghiệp lừa đảo đâu." Cố Bĩ Sâm sắc mặt càng thêm khó coi, cái này đánh mặt đến quá nhanh. "Dương Lộ làm sao lúc này đến đây đâu?" "Lạc Băng Vũ, ngươi nói ai là lừa đảo?" Nghe được Lạc Băng Vũ lời này, Dương Lộ lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Ai là lừa đảo chính hắn trong lòng rõ ràng. Thủ đoạn ti tiện, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, lừa gạt ngây thơ thiếu nữ." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói. "Lạc Băng Vũ, ngươi còn dám nói một lần?" Dương Lộ lập tức báo nổi. "Lộ Lộ, được rồi, hiểu lầm, hiểu lầm." Cố Bĩ Sâm tranh thủ thời gian ở một bên quên ngủ. Dương Lộ vẫn thở phì phò, nàng hư một tiếng, nói, "Ngươi cảm thấy vị hôn phu của ngươi rất tốt thật sao? Một cái tam lưu gia tộc chi thứ tử đệ, chỉ là cái luyện dược sư học đồ, vẫn là cái con riêng. Vị hôn phu ta chí ít so ngươi vị hôn phu mạnh gấp trăm lần. Ta không cho phép ngươi nói xấu phu của ta." Lạc Băng Vũ nghe nói như thế, lập tức sắc mặt lạnh như băng. Nàng có thể không so đo Dương Lộ nhục nhã nàng, nhưng là, nàng không cho phép người khác nhục nhã Diệp Phi. "Nói xấu? Ta nói chẳng lẽ sai lầm rồi sao?" Dương Lộ khinh thường nói. "Tốt tốt, tất cả mọi người là tỉ muội, có cái gì tốt nhau nhau." La Mạn Châu chờ nữ lúc này vội vàng tới khuyên can. "Được rồi, chúng ta trước rời đi, các ngươi chơi đi." Lạc Băng Vũ kéo Diệp Phi, chính là chuẩn bị rời đi. "Băng Vũ, làm gì nhanh như vậy liền đi, ta còn có lời muốn nói với ngươi đâu." La Mạn Châu lại là kéo lại Lạc Băng Vũ. Diệp Phi sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng còn không có hỏi rõ ràng, sao có thể để Lạc Băng Vũ cứ như vậy rời đi đâu. Các nàng là Lạc Băng Vũ hảo bằng hữu, không thể nhìn Lạc Băng Vũ bị một cái lừa gạt. Đằng sau các nàng lại nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Diệp Phi tình huống, biết được Diệp Phi lại là một cái lấy đi lừa gạt mà sống lừa đảo, các nàng đều là coi là Lạc Băng Vũ là bị lừa. Lạc Băng Vũ gặp La Mạn Châu bọn người cực lực giữ lại, bất đắc dĩ chỉ có thể trước lưu lại, tại khoảng cách Cố Vĩ Sâm bọn người xa xôi địa phương ngồi xuống. Yến hội tiếp tục, đông đảo thiếu niên tuấn kiệt nhóm riêng phần mình dựa theo mình vòng tròn làm thành một đống, trò chuyện mình vòng tròn chủ đề. Băng Vũ, ngươi vị hôn phu là cái gì cấp bậc luyện dược sư a? Có thể hay không giúp ta luyện dược a? Lúc này, cái kia Từ Manh Manh nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phi, cười híp mắt hỏi. Phu quân ta hắn là rất lợi hại luyện dược sư, nếu như ngươi nếu là có vấn đề gì lời nói, ta có thể để hắn giúp ngươi luyện dược. Lạc Băng Vũ nói. Ta gần nhất luôn luôn cảm giác thân thể mười phần mệt mỏi, có đôi khi hội đầu chóng, hoảng hốt khí muộn, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, không bằng để hắn giúp ta nhìn xem. Từ Manh Manh bịn cái chán nói. Cái tật xấu này của ngươi may mắn gặp ta, nếu không nhiều nhất một năm, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Diệp Phi ngồi ở một bên, ung dung uống trà, chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Diệp Phi lời này, Từ Manh Manh lập tức giật mình, lập tức, nàng khinh thường nói, nguyên lai chóng đầu khí muộn có nghiêm trọng như vậy, ta còn có một năm tính mạng à? Quả nhiên là luyện dược đại sư à, thậm chí ngay cả tình trạng của ta đều không có dò xét, liền phải đến khám bệnh tại nhà gãy. Từ Manh Manh ngữ khí âm dương quái khí, hiển nhiên là đối Diệp Phi lời nói hoàn toàn không tin. Nàng chính là ngần ấy bệnh vặt, làm sao có thể sẽ chí mạng đâu. Chương 279, Ngọc Diện Lang Quân La Mạn Châu trở nữ nghe được Diệp Phi nói như vậy, đều là một hồi lắc đầu, Lạc Băng Vũ cái này vị hôn phu thật là không đáng tin cậy a, hẳn là thật là cái lừa gạt. Nếu không làm sao lại như thế nói hiệu nói vượng. Từ Manh Manh trên thực tế căn bản không có vấn đề gì, hỏi như vậy chủ yếu là muốn vạch trần Diệp Phi cái này lừa đảo cho xiết, làm sao có thể chí mạng đâu. Các nàng đều là Lạc Băng Vũ hảo tỉ muội, vô luận như thế nào cũng không thể để Lạc Băng Vũ bị như thế một cái lừa gạt. Không biết vị này Diệp tiên sinh là mấy phẩm luyện dược sư a? Như thế khinh suất liền chẩn đoán được Manh Manh tình huống. La Mạn Châu bất động thanh sắc hỏi Diệp Phi: "Ta à, ta không có đi luyện dược sư công hội khảo hạch qua, cho nên không có phẩm cấp." Diệp Phi ngửa mặt lên trời rũi cái lưng mệt mỏi nói: "Quả nhiên là không có phẩm cấp." Nghe được Diệp Phi nói như vậy, những cô gái này đều là càng thêm nhận định Diệp Phi là một cái lừa gạt. Không có phẩm cấp cũng không đại biểu liền không có bản sự. Lạc Băng Vũ lúc này nói: "Diệp Phi thực lực ta là thấy tận mắt, hắn nếu là nói Manh Manh có vấn đề, như vậy liền khẳng định có vấn đề, Manh Manh ngươi không nên tin tưởng." "Thật sao?" Từ Manh Manh hì hì cười một tiếng, sau đó hỏi Diệp Phi nói: "Kia Diệp đại sư không ngại nói một câu, ta đây là vấn đề gì à? Nghiêm trọng như vậy? Ngươi vấn đề này là bị người dùng đặc thù công pháp Thái Âm Bổ Dương, nguyên âm đại lượng sói mòn, ngươi bây giờ chỉ là cảm giác được không còn chút sức lực nào, choáng đầu mà thôi, nếu là ngươi lại tiếp tục bị người ngắt lấy một năm, liền sẽ nguyên âm mất hết, cuối cùng trở thành một người làm." Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên nhìn ra Từ Manh Manh chỉ là đang cố ý làm khó dễ hắn mà thôi, nếu như không phải xem ở Lạc Băng Vũ mặt mũi, hắn mới lười nhác quan tâm nàng đâu. "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Nghe được Diệp Phi lời này, Từ Manh Manh đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, đông nhiên đứng lên thân. "Ừm." Nhìn thấy Từ Manh Manh cái phản ứng này, hiện trường chúng nữ đều là sức sở, Từ Manh Manh làm sao phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ Diệp Phi thật nói đúng? Từ Manh Manh bị người Thái Âm Bổ Dương rồi. Từ Manh Manh còn không có gả người đây, cũng không có nghe nói có vị hôn phu hoặc là bạn trai, làm sao lại bị người Thái Âm Bổ Dương rồi? "Ta có hay không nói hiệu nói vượng, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, nếu là ngươi trễ dừng cương trước bờ vực, như vậy ai cũng cứu không được ngươi." Diệp Phi thản nhiên nói. "Manh Manh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nói là sự thật sao?" La Mạn Châu lo lắng hỏi. Từ Manh Manh ngây ra như phỗng, nàng chán nản ngồi trên ghế, hai mắt thất thần. "Manh Manh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta là hảo tỉ muội, vô luận có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu." Lạc Băng Vũ lúc này kéo lại Từ Manh Manh tay, an ủi nói. Từ Manh Manh cắn chặt môi, đã qua rất lâu, mới chịu ấy nói, "Có một lần ta đi làm một cái trong học viện nhiệm vụ, quen biết một người, hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, ta không biết làm sao, liền bị hắn mê hoặc, sau đó ta..." "Người kia khẳng định không phải người tốt lành gì, ngươi mỗi lần cùng hắn cùng một chỗ về sau, có phải là liền sẽ cảm giác thân thể suy yếu lợi hại?" La Mạn Châu trầm giọng hỏi. "Ừm." Từ Manh Manh nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, "Ta chỉ cho là đây là bình thường đây này." "Diệp tiên sinh, kia..." Yeah. Từ Manh Manh nàng trên người bây giờ có hay không rơi xuống một chút tật? La Mạn Châu hỏi Diệp Phi. "Hiện tại vấn đề còn không tính rất nghiêm trọng, ta có thể cho nàng luyện một chút thuốc, nàng sau khi trở về phục dụng liền có thể chậm rãi chậm tới, nhưng là nàng rõ ràng bị người kia mê hoặc, chỉ dựa vào chính nàng, chỉ sợ là không thể thoát khỏi người kia dây dưa." Diệp Phi thản nhiên nói. "Hừ, người này âm hiểm như thế ác độc, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." La Mạn Châu tức giận nói. "Người này có thể đem nàng mê hoặc thành dạng này, nói rõ thực lực rất mạnh, ít nhất là đạt đến thần hồn cảnh, mà lại tinh thông công kích linh hồn, các ngươi những người này đi, chỉ có thể là cùng một chỗ góp đi vào." Diệp Phi lắc đầu nói. "Chúng ta đương nhiên sẽ không mình đi, chúng ta sẽ tìm giúp đỡ, đem cái này ra hỏa chém thành muôn mảnh." La Mạn Châu nghiến răng nghiến lợi nói. "Manh Manh đụng phải có phải hay không là trong truyền thuyết kia Ngọc Diện Lang Quân Liễu Nhất Xuyên?" Lúc này, trong đó một thiếu nữ nói. "Ngọc Diện Lang Quân, ta nghe nói qua hắn, nghe nói hắn đã có 5-60 tuổi, nhưng là dựa vào Thái Âm Bổ Dương, khuôn mặt vô cùng tuổi trẻ, thích nhất đi săn không dành thế sự thiếu nữ, không biết nhiều ít thiếu nữ gặp độc thủ của hắn. Có thật nhiều người đã từng đuổi theo giết qua hắn, nhưng là bởi vì hắn võ kỹ cao siêu, không ai có thể giết chết hắn." Một cái khác thiếu nữ cũng nói. "Rất có thể." La Mạn Châu trầm giọng nói, "Cái này Liễu Nhất Xuyên lại là chọc phải trên đầu của chúng ta tuyệt đối không thể tha hắn." Giảng đến nơi đây, La Mạn Châu nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, nói, "Diệp tiên sinh, ngươi là thế nào nhìn ra Từ Manh Manh bị Thái Âm Bổ Dương?" "Ta là luyện dược sư a."
nếu là liền điểm này ta đều nhìn không ra, vậy ta cũng không cần lan lộn. Diệp Phi cười hì hì nói. La Mạn Châu nhíu mày, chẳng lẽ Diệp Phi thật là có chút bản sự, lại là tùy tiện xem xét liền có thể nhìn ra từ manh manh là trên thân vấn đề. Các vị, Hồng tỷ bây giờ không có ở đây, nhưng là chúng ta cũng không có thể thiếu lệ cũ tiết mục, chúng ta nhiều như vậy thiếu niên tuấn kiệt tề tụ một đường, nếu là không thừa cơ hội này tỉ thí với nhau một phen, liền đi một chuyến uổng công. Ngay tại La Mạn Châu muốn lại nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút Diệp Phi thời điểm, một thiếu niên bỗng nhiên đứng ra, lớn tiếng nói. Đám người nghe vậy, đều là cùng một chỗ ầm vang sư dạng. Loại này đến hội, đông đảo thiếu niên tuấn kiệt tề tụ một đường, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, nhân trung long vượng, mỗi người đều có mình xuất chúng cùng chỗ độc đáo, tỉ thí với nhau là một loại lệ cũ. Loại này luật bản, một mặt là có thể lẫn nhau tăng lên, tiến bộ, càng quan trọng hơn là có thể dưng danh. Thiếu niên tuấn kiệt thanh danh từ đâu tới đây? Chủ yếu dựa vào chính là loại này đến hội. Ai truyền thuyết thực lực rất mạnh, từng làm qua một loại nào đó kinh thiên động địa sự tích, nhưng là liền nhất định là chân thật sao? Truyền ngôn luôn luôn có khuyết đại thành phần, mà tại dạng này trên yến hội tiến hành một chút luật bàn, liền có thể nghiệm chứng người này có phải là thật hay không có thực lực này. Đã Hồng tỷ bây giờ không có ở đây, vậy trước tiên để ta tới chủ trì đi, không biết mọi người có hay không dị nghị. Thiếu niên này vừa lớn tiếng nói. Trương Minh uy vọng long trọng, thứ ngươi chủ trì không thể tốt hơn. Tất cả mọi người là nhao nhao đồng ý đây là Hắc Ưng Bảo Trương Trạch Phong sao? La Mạn Châu bên người một thiếu nữ hoảng sợ nói. Không sai, là Trương Trạch Phong, không nghĩ tới hắn lại là trở về. La Mạn Châu gật gật đầu, ánh mắt bên trong cũng mang theo một cô nóng bỏng, nói: đáng tiếc lần này Tuyết Linh không có tới, bằng không mà nói, có thể để nàng giúp ta giới thiệu Trương Trạch Phong đâu. Một thiếu nữ hai mắt mang theo tiểu tâm tâm, một mặt sùng bái nhìn xem Trương Trạch Phong. Cái này Trương Trạch Phong là ai? Diệp Phi hỏi Lạc Băng Vũ. Hải Đường quận một cái 10 phần nổi danh thiên tài, thiên phú cực cao, đã từng một người diệt đi cha kéo sa mạc 18 băng mã tặc, về sau thi vào Đế Đô Chân Long Học Viện. Lạc Băng Vũ cho Diệp Phi giới thiệu nói: một người diệt đi 18 băng mã tặc, đích thật là thật mạnh a. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói: hắn cũng là Hắc Ưng Bảo dòng chính tử đệ sao? Hắn tại Hắc Ưng Bảo không phải dòng chính tử đệ, nhưng là bởi vì có dạng này thiên phú, Hắc Ưng Bảo cũng đem hắn liệt vào gia tộc hạch tâm tử đệ tiến hành bồi dưỡng. Lạc Băng Vũ nói. Diệp Phi gật gật đầu, khó trách giá hỏa này một bộ như thế sâu ngữ khí. Chương 280, luật bàn. Vậy hôm nay luật bàn, ta liền chia làm là ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là võ đạo luật bàn, chúng ta tu võ người, võ đạo luật bàn là ắt không thể thiếu. Bộ phận thứ hai là luyện dược sư luật bàn. Hiện trường bên trong thế nhưng là có không ít luyện dược sư thiếu niên tinh anh, mọi người có thể thừa cơ khiến cái này luyện dược sư giúp mình luyện dược. Bộ phận thứ ba là luyện khí sư luật bản, luyện khí tầm quan trọng mặc dù so ra kém luyện dược, nhưng là cũng là tu võ người, ác không thể thiếu. Trương Trạch Phong đứng tại một tòa trên bàn, lớn tiếng nói: tốt. Tất cả mọi người là ứng một tiếng. Vậy chúng ta trước hết tiến hành võ đạo luật bản. Trương Trạch Phong nói ra, không biết ai nguyện ý lên đài phơi bày một ít mình. Đương nhiên, cũng có thể khiêu chiến chỉ định đối tượng. Vậy ta liền đến phao chuyên dẫn ngọc đi, ai muốn cùng ta luật bản, đều có thể đi lên. Một thiếu niên người mặc một bộ trường bào màu xanh lam, cách mọi người đi ra, dáng người nhẹ nhàng, hình dáng tướng mạo anh tuấn, trêu đến hiện trường rất nhiều nữ sinh một hồi reo hò. Là Hồng Liên Sơn Trang Lam Tuyết Vũ. Nghe nói hắn hiện tại chỉ có 24 tuổi, cũng đã đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, là một cái chính cống thiên tài. Nghe nói hắn đã từng một người từng đánh chết một con 1700 năm yêu thú ngạc đầu người, gia tộc Hồng Liên kiếm pháp đã tu luyện tới tiểu thành. Không biết ai nguyện ý theo giúp ta tới chơi chơi. Lam Tuyết Vũ đứng tại trên này, mỉm cười nhìn phía dưới. Ta đến lãnh giáo một chút Lam huynh Hồng Liên kiếm pháp. Trước đó cùng Cố Vĩ Sâm cùng đi tìm Diệp Phi phiền phức Vương Mục nhảy ra. Tốt, vậy chúng ta hai cái liền cho mọi người xung phong. Lam Tuyết Vũ ứng một tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về giữa hồ cư bên ngoài bay lượn mà đi. Ầm ầm. Lúc này, dưới mặt hồ đỗng nhiên phát ra một hồi tiếng vang, tựa như là có vô số cối xay tại chuyển động. Sau đó, một cái có chừng sân bóng rổ bình thường lớn nhỏ hình tròn bệ đá chính là xuất hiện ở trên mặt nước. Bạch. Lam Tuyết Vũ đạp sóng mà đi, nhẹ nhàng rơi vào bệ đá phía trên. Vương Mục rất nhanh cũng là đi vào, hai người đứng tại trên bệ đá, lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Sau đó liền bắt đầu đối chiến. Hai người thực lực đều là thuần nguyên cảnh ngũ trọng, lúc này riêng phần mình thi triển bó kỹ, tại cái này sân khấu phía trên đánh một cái kịch liệt vô cùng. Loại này luận bản trường hợp chính là dương danh địa phương, ai cũng hy vọng tên của mình có thể bị truyền tụng, thực lực được công nhận, cho nên cũng sẽ không lưu thủ. Lam Tuyết Vũ sử dụng vũ khí là kiếm, một tay Hồng Liên kiếm pháp bộ phát ra, toàn trường đều là kiếm khí màu đỏ rực, ngưng tụ thành một đóa màu đỏ hoa sen, đã uy lực to lớn, lại lộng lẫy, để cho người ta nhìn tâm thần thanh thản. Mà Vương Mục thì là sử dụng một đôi khoái đao, đao pháp giản dị, không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, nhưng lại lăng lệ vô cùng, từng mảnh đao quang huy sái ra ngoài, tướng Lam Tuyết Vũ Hồng Liên nhào nhào chém nát. Lam Tuyết Vũ Hồng Liên kiếm pháp quả nhiên là cường đại, cùng cảnh giới võ giả, muốn phá giải cái này Hồng Liên kiếm pháp, 10 phần khó khăn. Cái này Vương Mục đao pháp cũng đầy đủ tinh xảo, quả thực là có thể chặn lại Lam Tuyết Vũ Hồng Liên kiếm pháp. Hai người bọn họ không hổ là Hải Đường quận nổi danh thiếu niên tuấn kiệt, quả nhiên đều là thực lực cao cường a. Ước chừng là đánh có hơn 10 phút, trung bình là Lam Tuyết Vũ Hồng Liên kiếm pháp càng hơn một bậc, đột nhiên một kiếm một phát, tướng Vương Mục quần áo trên người cho cắt nát rất nhiều. Vương Minh đã nhường. Lam Tuyết Vũ đảo ngược trường kiếm, mỉm cười ôm quyền nói: Vương Mục lập bại, 10 phần khó chịu, nhưng là tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì có thể nói, chỉ có thể nói, Lam Minh tổ truyền Hồng Liên kiếm pháp quả nhiên không phải bình thường, vũ khí của ta mặc dù là tam phẩm, nhưng lại căn bản không pháp ngăn cản. Vương Mục nói như vậy,
là biểu thị mình cũng không phải là thiên phú so Lam Tuyết Vũ chênh lệch, chỉ là tu luyện võ kỹ không có Lam Tuyết Vũ mạnh mà thôi.
Liền cái này, liền xem như thiếu niên tuấn kiệt rồi. Diệp Phi nhìn xem Lam Tuyết Vũ, vương mục quyết đấu, nhịn không được bĩu môi. Loại trình độ này, Diệp Phi căn bản liền cục gạch đều không cần đến, một bàn tay liền có thể cho hô chết. Nghe ngươi lời này ý tứ, thực lực của ngươi mạnh hơn. Vậy ngươi đi lên thử một chút ta. La Mạn Châu bên người một cái tên là Phạm Nguyên Huyên thiếu nữ hiển nhiên là đối cái kia Lam Tuyết Vũ có ý tứ, cho nên nghe được Diệp Phi nói như vậy, lập tức hừ một tiếng, mười phần không phục nói. Mặc dù Diệp Phi nhìn ra từ manh manh vấn đề, nhưng là các nàng cũng không có liền tin tưởng Diệp Phi thật là cái gì luyện dược đại sư, vào trước là chủ phía dưới, các nàng đối Diệp Phi đều không có hảo cảm gì. Các nàng những người này đều là thuộc về một vòng, mà Diệp Phi hoàn toàn là một người xa lạ, thân phận địa vị căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn hắn đánh đồng, các nàng đối Diệp Phi đương nhiên là sẽ lòng có chán ghét. Vẫn là quên đi, nếu là đem các ngươi ý trung nhân cho đánh quá thảm, các ngươi trên mặt mũi gặp qua không đi à? Diệp Phi từ tốn nói. Ừ, khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh liền lên đi thử xem, để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng là có thực lực gì, có thể hay không xứng với băng vũ. Phạm Viên Huyên khích tướng nói. Bọn hắn những người này, không đáng ta xuất thủ. Diệp Phi không chút nào tụ phép khích tướng ảnh hưởng, thoải mái nhàn nhã uống trà. Những người này ở đây trong mắt của hắn, hoàn toàn chính là một đám con kiến nhỏ, coi như đi lên đem bọn hắn cho đánh một trận thì thế nào? Liền chứng minh mình so một đám con kiến mạnh. Tốt, hai vị không hổ đều là Hải Đường quận thiếu niên tuấn kiệt, quả nhiên đều là võ kỹ tinh xảo, thực lực siêu quần, tại người đồng lứa bên trong, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Trương Trạch Phong lúc này khen hai người một câu, sau đó hỏi, phía dưới còn có ai muốn lên đài luận bàn? Rất nhanh, lại có người đứng ra. Thương Hạo nói, có dám hay không đi ra đánh một trận? Đây là một cái sắc mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô thiếu niên, hắn đây chính là điểm danh đạo họ trực tiếp khiêu chiến, nói rõ hắn cùng cái này gọi là Thương Hạo nói, khẳng định là có quan hệ gì. Có cái gì không dám? Một thân ảnh cách mọi người đi ra, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Hai người cùng một chỗ đến trên sân khấu, không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đánh. Hai người bọn họ cái này đánh nhau, cùng vừa rồi Lam Tuyết Vũ, Vương Mục khác biệt, mỗi một chiêu đều không chút nào lưu thủ, hận không thể tướng đối phương đánh giết ngay tại chỗ. Hai người đánh cũng có mười mấy phút, cái kia sắc mặt đen nhanh thiếu niên một gậy đem cái kia Thường Hạo nói cho quét bay ra ngoài, trực tiếp ngã ở trong hồ. Thiếu niên ngăm đen còn muốn tiến lên truy sát, Trương Trạch Phong lại là đã xuất thủ ngăn lại. Mọi người luận bàn mà thôi, thắng bại đã phân, liền điểm đến là dừng đi. Trương Trạch Phong thản nhiên nói. Cái này thiếu niên ngăm đen gặp Trương Trạch Phong xuất thủ, cũng chỉ có thể là lui trở về. Đinh Hạo, ngươi chờ, ta chắc chắn sẽ lấy ngươi đầu chó. Thường Hạo nói từ trong nước bò ra, mười phần chật vật, hai mắt đỏ bừng hô lớn. Về sau, lại có thật nhiều thiếu niên tuấn kiệt thừa cơ đăng tràng. Loại trường hợp này là danh chấn tứ phương cơ hội tốt nhất, bọn hắn tự nhiên từng cái danh trước. Người trẻ tuổi, cái nào là tình nguyện yên lặng tính tình, đều là ước gì thanh danh của mình càng lớn càng tốt. Võ đạo luận bàn tiến hành một đoạn thời gian, Trương Trạch Phong nhìn thấy có ít người lẫn nhau ở giữa hỏa khí tương đối lớn, suýt nữa xảy ra nhân mạng, liền tạm dừng võ đạo luận bàn, ngược lại tiến hành luyện dược luận bàn cùng luyện khí luận bàn. Luyện dược cùng luyện khí mặc dù không có võ đạo luận bàn như vậy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng là đối với võ giả quan hệ đều mười phần trọng đại, cho nên đám người cũng đều là mười phần nóng bỏng. Nhìn tên thiếu niên nào luyện khí hoặc là luyện dược thực lực càng mạnh. Những thiếu niên này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là nhị phẩm luyện dược sư, cũng không có đạt tới tam phẩm. Bởi vì luyện dược sư cùng luyện khí sư đều là cần nhờ thời gian đi tích lũy, cho nên coi như thiên phú lại cao, trẻ tuổi cũng rất khó trở thành đại sư.